Chương 431, tứ đại thiên vương cười lạnh, tam tạng luống cuống, lớn như vậy thiên đình không người dám giúp ta. Một, chương 431, tứ đại thiên vương cười lạnh, tam tạng luống cuống, lớn như vậy thiên đình không người dám giúp ta. Một, uy, các ngươi đang làm cái gì a? Vì cái gì trốn tránh ta? Vì cái gì không nói lời nào, nói chuyện a? Các ngươi nói chuyện a? Thảo, vì cái gì tất cả đều không nói lời nào? Nam thiên muốn chỗ. Nguyên bản tỉnh táo tam tạng trong nháy mắt nổi trận lôi đình, hắn đối với tứ đại thiên vương là to, vừa rồi các ngươi nguyên một đám không phải như bức rất sao? Hiện tại thế nào đều không nói lời nào a? Các ngươi sợ? Đối mặt với kim thiền tử tam thi bạo khiêu cảnh tượng, tứ đại thiên vương cùng tượng bùn như thế đứng tại riêng phần mình phòng thủ vị trí, đều không có mắt nhìn thẳng hắn một chút, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Một màn này quả thực là nhường tam tạng cho im lặng tới. Thảo, có dám hay không ra tay các ngươi cho lời chắc chắn a? Đến cùng là tình huống như thế nào các ngươi cũng nói một tiếng a? Vừa rồi rõ ràng là các ngươi đáp ứng ta, hiện tại thế nào đều làm bộ dáng này đi ra? Có thể hay không làm các ngươi nói một câu được hay không? Không được nói thẳng, ta tìm người khác a. Dạng này kẹp lấy ta làm cái gì, có ý tứ sao? Nghe vậy, tứ đại thiên vương đều không thế nào muốn để ý tới hắn. Tốt, 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 tốt. Các ngươi đều coi ta là đồ ngốc đùa nghịch đúng không? Hôm nay nếu là không giúp ta bãi bình chuyện này, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ an bình. Tam tạm trên mặt hiện ra hung ác thần sắc, cười lạnh nói, ha ha, các ngươi lực lượng ta đều biết, không phải liền là dựa vào phong thần bảng quyền hành sao? Chỉ tiếc các ngươi có thể đối phó chỉ là những cái kêu biến dị tiểu yêu tiểu quái mà thôi, căn bản không đối phó được ta loại này bản thân thực lực liền cường đại ma đầu. Các ngươi nếu như hôm nay không giúp ta giải quyết chuyện này, như vậy ta liền để các ngươi Nam Thiên môn không được an bình. Ầm ầm, kinh khủng mênh mông ma khí tứ ngược ra. Tam tạng đằng đằng sát khí, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một bộ thể không bỏ qua thần thái. Tứ đại thiên vương xem xét, lúc này minh bạch nếu là hôm nay không cho Kim Tiền Tử đổi đi, khẳng định rất khó bỏ qua. Ma Lễ Thanh lúc này thở dài nói, ai, Kim Tiền Tử, ngươi nếu là trêu chọc sự tình khác, ta khẽ cắn răng giúp ngươi tìm người mạch khơi thông chuyện này, kia đều không khó, nhưng vấn đề là ngươi bây giờ trêu chọc một cái không thể trêu chọc nhân vật ta. Phóng nhãn tam giới, ai có thể giải quyết chuyện này? Ai cũng không giải quyết được, cho dù là thiên đạo thánh nhân đều không nhất định chịu vì ngươi giải quyết chuyện này. Hắn thở dài liên tục. Một bên Ma Lễ Hồng cũng lắc đầu nói, ngươi trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc ưng sầu giản tôn này tồn tại, đây không phải chán sống muốn chết sao? Không nghĩ tới ngươi còn có thể sống được trở về, cái này đã là nhặt được một cái mạng, hiện tại ngươi còn muốn đem thỉnh kinh người cấp cứu đi ra? Không có khả năng, căn bản không có khả năng làm được. Chuyện này ngươi tìm ai đều như thế, không có người giúp được ngươi. Ma Lễ Hải, Ma Lực Thọ đồng dạng là mở miệng thở dài. Nhìn thấy tứ đại thiên vương đều lộ ra loại thần thái này đến, tam tạng phá lệ chấn kinh, không dám tin nói, không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Ta xem là các ngươi không chịu giúp ta, cho nên mới cố ý lập loại tâm tình này tới đối phó ta đi. Các ngươi nếu như không muốn giúp, có thể nói thẳng, ta không tìm các ngươi hỗ trợ, ta có thể tìm thiên đình bên trong cái khác thần tiên hỗ trợ, bọn hắn nhất định sẽ giúp ta. Hắn lúc nói lời này, miệng đều có chút phát run, đã minh bạch tới sự tình tính nghiêm trọng. Chính mình muốn bắt đầu tọa kỵ, ai nghĩ đến vậy mà đụng phải khủng bố như vậy tồn tại, còn thuận thế hại thỉnh kinh người. Đáng thương kia hầu tử vừa cùng hắn đi một đoạn đường còn không có bao lâu thời gian, không có hưởng qua phúc, khổ cũng là từng cơn sóng liên tiếp ăn. Nghĩ đến đây, tam tạng nội tâm liền khó chịu không được, cau mày nói, vì cái gì? Các ngươi vì cái gì không dám trêu chọc đầu kia lão long? Hắn đều đã chết, chết đổ vật còn có thể lớn bao nhiêu uy lực? Chẳng lẽ lại hắn còn có thể hủy diệt hồng hoang không được sao? Nghe vậy, Ma Lễ Thanh cười khổ nói, Kim Thiền Tử, ngươi nói đúng, hắn thật đúng là có thể hủy diệt hồng hoang. Ta chỉ có thể nói ngươi lần này thật sự là quá không gặp may mắn, chân tâm gây sai người, ngươi đi thẳng về chuẩn bị hậu sự a, làm mộ quần áo liền tốt. Vô lượng lượng kết chuyện, hẳn là còn sẽ có Ngọc Đế cùng Như Lai Phật Tổ bọn hắn dẫn đầu xử lý, thỉnh kinh chuyện xử lý không được, có lẽ đang ngẫm nghĩ những phương pháp khác hẳn là cũng có thể giải quyết lượng kết chuyện. Tiệt tôn ngộ không đâu? Tam tạng sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, Ma Lễ Thanh lại nói, chuẩn bị mộ quần áo là được rồi. Thảo. Tam tạng khí một quyền đập bay Ma Lễ Thanh, trong nháy mắt chọc giận còn lại Tam Đại Thiên Vương cùng Đông Đảo Thiên binh thần tướng, bọn hắn nhao nhao binh giới đối lập. Dừng tay. Ma Lễ Thanh đứng lên đến, che lấy bị đánh vỡ ra ánh mắt cười lạnh nói, ha ha, Kim Thiền Tử, ngươi ở chỗ này cùng ta trang bức là không có ích lợi gì, Quan Âm đại sĩ để ngươi hộ tống thỉnh kinh người, ngươi thế nào hộ tống? Dẫn xuất vấn đề là ngươi không phải chúng ta, nếu là thật sự sinh khí, vậy ngươi liền khí chính mình mềm yếu vô năng a. Đừng tới nơi này giả trang cái gì so, chúng ta không phải ngươi trang bức đối tượng. Nghe vậy, Tam Tạng khí mong muốn lại đánh người, nhưng nhìn tới tứ đại thiên vương cùng chung mối thủ cùng mặt mũi tràn đầy băng lãnh, cuối cùng vẫn thu hồi năm đấm đến, không nói một lời hướng phía thiên đình đi vào. Trước khi đi còn vung xuống một câu ngoan thoại, các ngươi không giúp được ta đó là các ngươi vô năng, ta cũng không tin lớn như vậy thiên đình không ai có thể giúp đạt được ta. Ha ha, Kim Thiền Tử, chúc ngươi may mắn. Ma Lễ Thanh cười lạnh một tiếng, khi miệt nói, ngươi có thể ở thiên đình bên trong tìm người giúp ngươi, đầu ta vặn xuống tới cho ngươi làm cái bộ dùng. Tam tạm thân ảnh chỉ trệ, nhưng cuối cùng vẫn mặt lạnh lấy xông vào tam thập tam trọng thiên bên trong. Hắn bọn thẳng tới thông minh điện bên ngoài, hướng Vương Linh Quan hô, cấp tốc, chớ có ngăn cản. Vương Linh Quan trong tay song giản để xuống, còn lại thần tướng cũng không có trở ngại cản. Hiển nhiên là đều nhận được Ngọc Đế mệnh lệnh, cũng không trở ngại Kim Tiền Tử nhập trong điện. Ngọc Đế, giúp đỡ chúng ta. Tam Tạng vô cùng lo lắng bọn thẳng vào Lăng Tiêu Bảo điện bên trong, cắt ngang ngay tại nghị luận triều chính chúng tiên gia nhóm, hắn lo lắng nói, chuyện phát sinh, nhu cầu cấp bách các người hỗ trợ cứu. Thấy là Kim Tiền Tử lại tới. Chúng tiên trên mặt đều hiện lên ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Kim Thiền Tử ngắn ngủi một ngày thời gian chạy tới Thiên Đình nhiều lần như vậy.
Ha ha, Kim Thiền Tử, ngươi đến cùng là hộ tống Thỉnh Kinh người đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, vẫn là đến chúng ta Thiên Đình đánh thẻ đánh dấu à? Làm sao tới chúng ta Thiên Đình như thế cần? Võ Đức Tinh Quân chào phúng cười một tiếng. Lúc này dẫn tới chúng tiên cười vang, trong điện lâm vào vui thích không khí ở trong. Nếu là bình thường, Tam Tạng chỉ sợ muốn cùng Võ Đức Tinh Quân chết bước một đoạn thời gian. Thật là lần này hắn không có phản bác, chỉ là lo lắng hướng các phương chắp tay nói, các vị đại thần đại tiên, Ngọc Hoàng đại đế, van cầu các ngươi giúp đỡ chúng ta, chỉ cần giúp ta lần này, về sau ta Tam Tạng thiếu các ngươi một lần ân tình, như thế nào? Lần này ta thật là đụng phải việc khó, nếu như các ngươi bằng lòng giúp ta lần này. Chương 431, Tứ Đại Thiên Vương cười lạnh, Tam Tạng luống cuống, lớn như vậy Thiên Đình không người dám giúp ta. 2, chương 431, Tứ Đại Thiên Vương cười lạnh, Tam Tạng luống cuống, lớn như vậy Thiên Đình không người dám giúp ta. 2, về sau có cái gì ta Tam Tạng dùng tới được địa phương, các ngươi cứ mở miệng cũng được. Nhìn thấy ma Phật bộ này thấp kém dáng vẻ, chúng tiên đều kinh ngạc rất, cũng không nghĩ tới kiệt ngạo bất tuần ma Phật vậy mà lại toát ra loại biểu hiện này đến. Bọn hắn cũng đều hiếu kỳ truy vấn, Kim Thiền Tử, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải vừa hạ phàm không bao lâu sao, tại sao lại chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện? Theo đạo lý mà nói không nên a. Ngươi mới đi bao nhiêu lộ trình, liền đụng phải phiền toái nhiều như vậy. Ngươi bây giờ vị trí cách Linh Sơn cách xa và dặm, lúc nào thời điểm mới có thể đi đạt được a? Ha ha, chờ hắn đi tới Linh Sơn, kia hầu tử cũng không biết bị bắt bao nhiêu lần, thật là dày vỏ khỉ con a. Cái này Kim Thiền Tử không phải cố ý đi tra tấn đại thánh gia a? Ta nhìn hắn giống như đều không có an cái gì hảo tâm, mới bị đại thánh gia cứu ra bao lâu, đảo mắt liền đem đại thánh gia đưa vào đi bao nhiêu lần. Kỳ quái, Kim Thiền Tử có thể đụng tới phiền phức gì, vậy mà như hôm nay thấp kém như vậy, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Rất có thể gây tai họa ra hỏa này, ba ngày hai đầu hướng Thiên Đình bên trên chạy, về sau chúng ta Thiên Đình chuyện gì đều không cần làm, dứt khoát trực tiếp cho hắn giải quyết phiền toái tính toán. Ha ha ha, Thiên Đình về sau đều nghe Kim Thiền Tử đi giúp Kim Thiền Tử giải quyết chuyện trên đường. Thiên Đình chính là Kim Thiền Tử chuyên dụng tay chân, nghe được đông đảo trào phúng liên tục thanh âm. Tam Tạng sắc mặt mặc dù có chút khó coi đen nhánh, nhưng ở vào loại này cầu người giai đoạn, hắn vẫn là phân rõ nặng nhẹ, cũng không có đi phản bác cái gì, mà là khiêm tốn nói: các vị đại tiên, đại thần, lần này các ngươi có thể giúp ta giải quyết phiền toái, ta đều thiếu nợ các ngươi ân tình. Về sau có cái gì ta có thể làm, trực tiếp gọi ta đi làm. Tốt, Kim Thiền Tử. Ngọc Đế lúc này mở miệng, tiếng như hồng trung nói: ngươi từ trước đến nay vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Nói đi, hôm nay trêu chọc phiền phải gì, vậy mà để ngươi chật vật như thế. Ta cùng sư phụ dọc đường ưng sầu giản Tam Tạng nói đầu đôi sự tình, đồng thời hai mắt còn tại quan sát đến trong điện rất nhiều thần tiên biểu lộ. Mà hắn vừa nói ra ưng sầu giản ba chữ to lúc, trong điện nguyên bản còn tại cười đùa tí tưởng, nghị luận ầm ĩ các thần tiên, nguyên một đám trong nháy mắt ngậm miệng lại, tất cả đều không nói gì nữa. Nguyên một đám trên mặt đều hiện lên ra ngưng trọng thần sắc kinh khủng, thậm chí còn toát ra kiêng kỵ sợ hãi biểu lộ đến. Rất hiển nhiên, tất cả đều e ngại. Mà một màn này, nhường Tam Tạng tâm đều lạnh một nửa. Hắn sao không biết các thần tiên biểu hiện đại biểu cho cái gì đâu? Chỉ là hắn không nguyện ý tiếp nhận, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Đế, hỏi: Ngọc Đế, nói thế nào? Ngươi có thể giải quyết sao? Ngọc Đế khẽ nhíu mày, trên mặt hiện ra nhức đầu vẻ mặt đến: ngươi một cái tiểu hòa thượng, sao có thể xông ra lớn như thế mầm thai vạ đến đâu? Ngươi cũng sợ hãi đầu kia láo long? Tam Tạng cao mày nói: ngươi thật là Ngọc Hoàng Đại Đế à? Ngươi trưởng quản toàn bộ Hồng Hoang, ở dưới tay ngươi nhiều như vậy năng nhân dị sĩ, ngươi còn sợ hãi chỉ là một đầu chết đi láo long? Tìm người đi đem Tôn Ngộ Không cứu ra à? Không phải kế tiếp vô lượng lượng kiếp bộc phát, không ai có thể chịu nổi, như vậy ngươi cũng chớ có trách ta hành sự bất lực à? Nói chuyện a, ngươi nói chuyện à? Ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng, đụng phải ta có vấn đề, ngươi liền giả ngu không nói lời nào, tính là gì Ngọc Đế a? Trước đây không lâu rõ ràng là ngươi nói, ta đụng phải khó khăn gì liền đến tìm ngươi, ngươi khẳng định hỗ trợ. Nhưng là bây giờ ta thật đụng phải việc khó, ngươi lại không nói, đường đường Ngọc Hoàng Đại Đế chính là như thế không có đảm được sao? Trào phúng khích tướng thanh âm vang lên, hắn cũng không để ý mặt mũi, tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong mắng lên Ngọc Đế. Ngọc Đế nhắm mắt ngưng thần, không nói thêm gì, dường như không nhìn thấy Kim Thiền Tử người này, mà những cái kia các thần tiên cũng tất cả cũng không có nói chuyện, nguyên một đám trầm mặc ít nói, liền xem như không nhìn thấy một màn này. Cái này khiến Tam Tạng tức giận hơn, nói ra một câu so một câu khó nghe. Ma Phật, ngươi đụng phải việc khó, tới tìm chúng ta Thiên Đình hỗ trợ giải quyết, cái này rất bình thường, nhưng bây giờ rõ ràng là ngươi treo chọc đi ra mầm thai bạn, tới tìm chúng ta hỗ trợ, chúng ta có giúp hay không ngươi, vậy cũng là tình nghĩa bên trên chuyện, cuối cùng chuyện này xuất hiện ở trên thân thể ngươi a. Thái Bạch Kim Tinh lúc này mở miệng nói, họa là ngươi xông ra tới, không phải chúng ta Thiên Đình xông ra tới. Ngươi có năng lực gặp rắc rối, có năng lực tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong náo, vì sao không có năng lực đi giải quyết chuyện này à? Ngươi tìm đến chúng ta Thiên Đình hỗ trợ, cũng nghĩ đến xảy ra chuyện lớn à? Vậy ngươi làm sự tình trước đó có hữu dụng hay không, đầu óc suy nghĩ một chút sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm à? Thái Bạch Kim Tinh mặt mũi tràn đầy băng lãnh. Ngày xưa được xưng là Thiên Đình người tốt bụng hắn, bây giờ tản mát ra lạnh lùng vô tình vẻ mặt. Dùng đến sắc bén nhất lời nói, nhường Kim Thiền Tử trong nháy mắt cứng miệng không trả lời được. Tam Tạng há to miệng mong muốn giải thích cái gì, nhưng cuối cùng lại là không biết nên nói cái gì, thất hồn lạc phách xoay người sang chỗ khác, rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Mà trong lúc đó, không có một cái nào thần tiên giữ lại hắn, cho dù là cao cao tại thượng Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng tương tự không nhìn hắn. Giờ phút này, Tam Tạng đã nhận ra chuyện không ổn, nội tâm cũng bắt đầu biến bắt đầu thấp thỏm không yên. Hắn vội vàng hướng phía giao trì tiên cảnh tiến đến, bởi vì hắn nhớ kỹ Trấn Nguyên đại tiên trước đây không lâu nói qua giao trì tiên cảnh bên trong Vương Mẫu nương nương tổ chức giám bảo đại hội. Địa tiên tri tổ Trấn Nguyên đại tiên đều được mời đi làm yến, kia hồng hoang bên trong khẳng định có rất nhiều đại năng đều chạy tới dự tiệc. Ngọc Đế không dám giúp chuyện, nói không chừng có thể ở giao trì tiên cảnh bên trong tìm tới người hỗ trợ. A Tam Tạng Phong Trần mệt mỏi chạy tới giao trì tiên cảnh bên trong, mạo muội xâm nhập ngay tại cử hành giám bảo đại hội yến hội bên trong, mở miệng giảng thuật đầu đuôi sự tình. Nhưng mà nhường hắn thất vọng là những này các đại năng cùng Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong những cái kia các thần tiên biểu lộ đều không khác mấy. Vừa nghe đến là có liên quan tại ưng sầu giản chuyện, toàn bộ đều trầm mặc không nói, dường như sẽ không nói chuyện như thế, căn bản không có người phản ứng hắn. Thậm chí Vương Mẫu nương nương còn cảm thấy xúi quậy, sai người xua đuổi hắn. Tam Tạng không tin tà, đầy tam thập tam trọng thiên chạy khắp nơi người đi hỗ trợ, liền bị tìm người hỗ trợ. Chỉ tiếc, bất luận là bao nhiêu như bức bao nhiêu lợi hại thần tiên, vừa nghe đến có quan hệ với ưng sầu giản chuyện, toàn bộ đều trầm mặc không nói, dường như sẽ không nói chuyện giống như. Mặc cho Tam Tạng thế nào xin giúp đỡ, đều không có ai để ý hắn giờ phút này. Tam Tạng lâm vào thật sâu bất lực ở trong, rốt cuộc hiểu rõ tại hồng hoang ở trong chính mình cũng không thể trưởng không cái gì đại cục. Nội tâm cũng đắng chát cùng run lên. Phát giác được thời gian trôi qua tới sáng sớm ngày thứ hai, Tam Tạng không có ngồi đợi, mà là chật vật theo Nam Thiên Môn rời đi, vô cùng lo lắng chạy hướng về phía phương Tây đại địa Linh Sơn Phật giới. Thiên đình không giúp được bận điệu. Nói không chừng Linh Sơn Như Lai Phật Tổ có thể a. Chương 432, ma Phật lại xông Linh Sơn giới, Như Lai Phật Tổ chất vấn, lần này Tam Tạng là thật luôn uống. Một, chương 432, ma Phật lại xông Linh Sơn giới, Như Lai Phật Tổ chất vấn, lần này Tam Tạng là thật luôn uống. Một, hồng hoang. Phương Tây đại địa. Linh Sơn. Giới này không hổ là hồng hoang vạn Phật hội tụ chi giới, các loại Phật đạo chi nguyên vô thượng bảo địa a. Bây giờ tại cái này Linh Sơn dưới chân, cũng là có đếm không hết Phật tăng qua lại, rèn đúc lấy này tấm phồn thịnh mênh mông Phật đạo thịnh thế đi ra. Có thể sau một lát, thịnh thế không còn, ngược lại biến phá lệ hoảng loạn lên. Vô số Phật tăng nhao nhao chạy tứ tán, tựa như là đang tranh né cái gì ma đầu như thế, loại kia trên mặt kinh hãi cùng thần sắc sợ hãi đều phá lệ rõ ràng, để cho người ta cảm nhận được một loại sợ hãi lan tràn cảm động lây. Nhìn kỹ, hóa ra là phương xa mây bên cạnh bay tới một đám lớn đen nhánh tràn ngập ma vân, ma khí trùng thiên, hung lệ và phần. Một màn này, nhưng ở đây Phật tăng nhóm lại như thế nào có thể bình tĩnh trở lại đâu? Ma Phật tới, kia ma Phật lại chạy tới gây chuyện, chư vị chạy mau, chạy xong coi như chết chắc. Người này ngày xưa cũng như bị điên, giết chóc vô số, còn chuyên môn chọn chúng ta những này hòa thượng giết, nếu là không chạy xa một chút, sợ rằng sẽ muốn thân tử đạo tiêu a. Là ma đầu kia lại tới, hắn đến tột cùng phát điên vì cái gì a? Hôm nay vì sao bày ra như thế trận thế đến? Vì sao muốn làm loại chuyện này? Nhanh đi mời Như Lai Phật Tổ, liền nói ma Phật lại tới chúng ta Linh Sơn gây chuyện. Thật hung lệ ma khí, ma đầu kia đầy mắt xích hồng, xem xét chính là tẩu hỏa nhập ma. Mạng là của mình, chạy mau trong lúc nhất thời. Vô số Phật tăng tất cả đều chạy trối chết. Thật tốt Phật môn thanh tịnh chi địa bị đột nhiên đến ma Phật huyên náo gà bay chó chạy, làm cho người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ai có thể muốn lấy được cái này bị trấn áp tại Ngũ Hành Sơn hạ hơn 500 năm ma Phật? Hiện tại cũng còn có dạng này lực ảnh hưởng đâu? Trong lúc nhất thời, Kim đỉnh đại tiên chờ đông đảo Phật môn đại năng đứng tại Linh Sơn ngoài cửa lớn, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng bố trí trận pháp, mong muốn ngăn cản tóc này bị điên ma Phật. Lan đi, không nên cản lão tử đường, làm trễ nải chuyện của lão tử một cái cũng sẽ không buông tha các ngươi. Tam Tạng sát khí trung điệp. Hắn nhìn thấy thời gian tại một chút xíu trôi qua, mà chính mình không có mời tới người hỗ trợ. Nội tâm đã sớm phiền chán không được. Hiện tại chạy tới Phật môn tìm thần Phật hỗ trợ, lại bị bọn này ngu xuẩn cho ngăn cản, nội tâm làm sao không bực bội đâu. Nếu không phải đi cầu người hỗ trợ, hắn đã sớm giết sạch những này cản đường sâu kiến. Kim Thiên Tử, ngươi bây giờ ở chỗ này làm cái gì? Kim Đỉnh Đại Tiên cao mày nói, hiện nay ngươi làm như vậy, thật không sợ bị Phật tổ gian dạy sao? Ngươi cho rằng ngươi bây giờ rất uy phong sao? Ngươi nếu là dám làm loạn, Phật môn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Hôm nay ta đến Phật môn là thỉnh kinh trên đường đụng phải khó khăn, đi Đại Hùng Bảo Điện tìm Như Lai hỗ trợ, các ngươi ở chỗ này đảo cái gì loạn? Toàn bộ cút ngay cho ta! Tam Tạng phẫn nộ gầm hết lên, một quyền đập vỡ trận pháp, tại đông đảo thần Phật thổ huyết bay rớt ra ngoài hình tượng bên trong sông vào Linh Sơn bên trong. Nhanh, mau đuổi theo! Kim Thiền Tử giống như lại điên dại, đừng cho hắn tại Phật môn bên trong trắng trận phá hư à, nếu không chúng ta đều là tội nhân. Ngăn lại hắn, nhanh đi mời Phật Đà Bồ Tát, hôm nay nói cái gì đều muốn trấn áp Kim Thiền Tử, nếu không Phật môn trên đời này còn có mặt mũi nào? A Kim Đỉnh Đại Tiên chờ một đám Phật môn các đại năng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hướng phía kia sông đi vào, thân ảnh gào thét không ngừng. Rất nhanh, từng đạo lưu quang hướng phía Tam Tạng rời đi phương hướng liều mạng đuổi theo. Chỉ tiếc, bọn hắn căn bản đuổi không kịp Kim Thiền Tử tốc độ. Không đầy một lát, liền chật vật đứng tại chỗ nóng nhìn kia nhìn không thấy thân ảnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tam Tạng vốn không có để ý có hay không truy hắn, hắn dùng đến tốc độ nhanh nhất vọt tới Đại Hùng Bảo Điện bên trong, cắt ngang Phật Tổ giảng kinh, lo lắng nói: "Như Lai, giúp ta một chút, giúp ta một chút, ta hiện tại không biết nên làm thế nào a." Nhìn thấy Kim Thiền Tử gấp đều muốn nhảy dựng lên. Ở đây Phật Đà Bồ Tát nhóm đều kinh ngạc không thôi, nguyên một đám xì xào bàn tán, đều đang trò chuyện Kim Thiền Tử đụng phải chuyện gì, vậy mà lại toát ra loại thần thái này đến. Đây quả thực là quá thần kỳ a. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Kim Thiền Tử chật vật như vậy thần thái. A Di Đà Phật, ngươi cái này dội ma không đi hộ tống thỉnh kinh người Tây Thiên thỉnh kinh, ba ngày hai đầu chạy tới Linh Sơn làm gì? Như Lai Phật Tổ tiếng như hùng trung, nói, đợi ngươi hộ tống tốt thỉnh kinh người lấy được chân kinh, bản tọa chẳng những vạch tới ngươi đi qua chỗ sông ra tất cả tai họa, trả lại cho ngươi Phật môn Phật Đà chính quả, ban thưởng ngươi công đức cùng đạo trưởng, đến lúc đó ngươi muốn biết cái gì, cũng trực tiếp hỏi ta chính là, bần tăng cũng sẽ đem ngươi muốn biết chuyện cáo chi với ngươi. Nhưng hôm nay ngươi vừa mới thoát ly khốn cảnh mấy ngày, lại nhiều lần rời đi thỉnh kinh bên người thần, ngươi thật sợ không có yêu ma quỷ quái ra tay độc ác đi hại ngươi cái kia tiện nghi sư phụ sao? Phật tổ cười lạnh răn dạy một tiếng. Đông đảo thần Phật bàn luận xôn xao, ánh mắt đều trôi hướng hắn vị trí nghị luận. Tam Tạng muốn nói lại thôi, lại là cảm thấy có chút xấu hổ. Lời ra đến khỏe miệng lại là không biết nên nói thế nào, miệng mở rộng nhưng cũng là nói không ra lời. Thảo, nên nói như thế nào a? Nói mình ném đi thỉnh kinh người ngựa, mong muốn trang bức một đợt, sau đó trang bức không thành bị thảo sao? Đây quả thực quá mất mặt a. Ai mẹ nó có thể đem lời nói này xuất khẩu đâu? A Di Đà Phật, Kim Thiền Tử, ngươi đến cùng gặp phải chuyện gì? Ngươi cũng là nói a, ngươi không nói làm sao chúng ta biết nên như thế nào giúp ngươi? Ngươi nói vài lời thì thế nào? Nói thẳng cũng được. Đúng vậy a, bình thường ngươi không phải rất có thể nói sao? Không có nhập ma trước đó liền yêu cùng Phật tổ làm trái lại, nhập ma về sau nói nhảm hết bài này đến bài khác chưa hề đình chỉ qua, hiện tại tại sao không nói chuyện a? Hắn không nói lời nào khẳng định là tự biết đối lý, biết mình làm sai sự tình. Ha 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 ha, không nghĩ tới còn có ma Phật như thế trầm mặc một lần, ta cũng là lần thứ nhất thấy qua. Kim Thiền Tử, ngươi sẽ không phải là đem thỉnh kinh người ăn, sau đó tới hỏi chúng ta nên như thế nào phục sinh thỉnh kinh người a? A Di Đà Phật, Bần tăng mặc dù không biết do vì sao nội tâm có chút bối rối bất an, nhưng nhìn thấy Kim Thiền Tử bộ dáng này về sau, lại cảm giác có chút đại nạn lâm đầu chúng thần Phật cũng cười chào phúng lên. Ngày xưa Kim Thiền Tử miệng không biết rõ cỡ nào sắc bén, hiện nay lại bị chào phúng nói không ra lời. Trong bọn họ tâm đồng dạng cũng mừng thầm A Tam Tạng nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, Như Lai Phật Tổ, ngươi không phải rất biết thôi diễn sao? Không bằng ngươi thôi diễn ta nội tâm đến tột cùng đang suy nghĩ gì, hoặc là thôi diễn ta đụng phải việc khó gì, như thế nào? Nếu là tại Thiên Đình, hắn còn có thể đem chuyện nói ra. Có thể Phật môn bên trong khắp nơi đều là người quen, nói thật hắn thật rất không muốn bị những này người quen biết mình làm cái gì tai nạn xấu hổ a. Thật rất mất mặt, nhất là tại người quen trước mặt mất mặt, quả thực là có thể thay cái hồng hoang sinh tồn được không? Kim Thiền Tử, ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Chương 432, ma Phật lại xông linh sơn giới, Như Lai Phật Tổ chất vấn, lần này Tam Tạng là thật luôn uống. 2, chương 432, ma Phật lại xông linh sơn giới, Như Lai Phật Tổ chất vấn, lần này Tam Tạng là thật luôn uống. 2, Như Lai Phật Tổ nhíu mày, uống thanh nói, bản tọa cũng không phải bụng của ngươi bên trong run đũa, làm sao có thể biết ngươi đến cùng đụng phải việc khó gì? Ngươi nếu là có lời muốn nói, vậy thì nói thẳng. Nếu là không có sự tình, trở về lấy ngươi trải qua, chớ có chỗ này phiền chúng ta. Ngươi không phải có thể thôi diễn tiên cơ sao Phật Tổ? Không phải ngươi thôi diễn nhìn xem à, sau đó ngươi biết về sau, liền nhìn xem nên như thế nào giúp ta. Tam Tạng không cam lòng hỏi nữa một tiếng. Như Lai Phật Tổ trên trán hiện ra một nhóm hắc tuyến, Kim Thiền Tử, không có việc gì ngươi liền trở về à, đừng tới phiền bản tọa. Bản tọa một ngày trăm công ngàn việc, rất bận rộn, không có thời gian đùa giỡn với ngươi. Đông đảo thần Phật cũng đang thì thầm nói chuyện, cười nhạo Kim Thiền Tử. Tam Tạng rốt cục nhịn không được, ho nhẹ một tiếng nói, khụ khụ. Phật Tổ, là như vậy, thầy cho chúng ta hai người thỉnh kinh trên đường đi ngang qua Xà Bản Sơn đứng sầu giảng, sau đó liền đụng phải phiền toái, có đầu lao long đem sư phụ ta cho bắt vào đi. Ngươi khi đó không phải còn phái Quan Âm đại sĩ đi cùng Thiên Đình liên hợp, nói có thể cho ta làm kêu trời thiên ứng gọi đất địa linh thủ là sao? Còn nói chúng ta thỉnh kinh đội ngũ đụng phải phiền toái về sau, đây trời thần Phật đều bằng lòng giúp chúng ta không phải sao? Chúng ta bây giờ đụng phải phiền toái, cho nên muốn xin người giúp đỡ chút. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, khụ khụ, là các ngươi nói đụng phải phiền toái tìm các ngươi hỗ trợ, hiện tại ta tới tìm các ngươi hỗ trợ, các ngươi cũng sẽ không thấy chết mà không cứu sao? Bạn nhất kia hầu tử chết, hồng hoang chẳng phải xong đời sao? Chỉ có Tôn Ngộ không đi tới chân kinh, khả năng hóa giải vô lượng lượng kiếp không phải đi. Cho nên đó cũng không phải giúp ta, cũng coi là giúp chúng sinh, hắn vừa nói. Một bên dùng ánh mắt quan sát đến ngồi đầy thần Phật biểu lộ. Cái này xem xét, nội tâm cũng lạnh một nửa. Ai biết những này thần Phật vừa nghe nói là Xà Bản Sơn đứng sầu giản về sau, vậy mà cũng cùng Lăng Tiêu Bảo Điện những cái kia thần Phật như thế. Toàn bộ đều rơi vào trầm tư ở trong a. Không phải đâu, không phải đâu. Phật môn cũng không giải quyết được chuyện này. Đầu kia lão long không phải đã chết rồi sao? Vì sao bọn hắn tất cả đều toát ra sợ hãi như thế vẻ mặt ta? Nhiều như vậy thần Phật, còn sợ đầu chết đi lão long? Quá bất hợp lý đi. Như Lai, ngươi không phải mới vừa hỏi ta đã xảy ra chuyện gì sao? Hiện tại ngươi tại sao lại không nói? Tam Tạng quát khẽ nói, mới vừa rồi là ngươi không phải hỏi, hiện tại ta cho ngươi biết, ngươi tại sao lại không nói lời nào? Ngươi cũng không muốn nhìn thấy thỉnh kinh người bị lão long ăn a? Đầu kia lão long nói, nếu như trước khi trời tối tìm không thấy cứu binh trở về, như vậy thỉnh kinh người liền không có tính mệnh, ngươi lớn như vậy đại lão, sớm một chút làm ra quyết định kỹ càng a, chớ có ở chỗ này trang trầm mặc. Kim Thiền Tử, ngươi đến cùng là thế nào xông ra lớn như thế họa tới a? Như Lai Phật Tổ thở ra một hơi thật sâu, ngự trọng tâm trường nói, coi như ngươi dọc đường Xà Bản Sơn đứng sầu giản, chỉ cần động tác mau mau, không kinh động đầu kia lão long, cũng sẽ không rơi vào thỉnh kinh người bị bắt tình trạng a. Hẳn là ngươi làm thủ đoạn gì, dẫn đến đầu kia lão long tỉnh lại, sau đó bởi vậy tức giận mà chụp nhà ngươi sư phụ. Tiếng vang trầm trầm quanh quẩn tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Nói chúng Tam Tạng tâm tư, điều này cũng làm cho Tam Tạng rõ ràng hoảng loạn lên, càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu là, ở đây thần Phật nhóm nguyên một đám vậy mà tất cả đều trầm mặc không nói, vẻ mặt nghiêm túc, căn bản không có người lại đi chào phúng hắn. Một màn này, hắn sao không hoảng đâu?
Những này thần Phật từ trước đến nay cuồng vọng tự đại, dù là bị hắn uy hiếp, cũng dám làm trái lại. Bây giờ lại tất cả đều trầm mặt xuống. Nói rõ cái gì? Nói rõ bên trong vấn đề rất lớn a. Ta cũng không phải cố ý. Tam Tạng do dự một chút, cuối cùng vẫn đem tình hình thực tế nói ra, thở dài nói, "Ai, ta thật không phải là cố ý, hơn nữa ta cũng là muốn đem Thỉnh Kinh chuyện này làm nhanh lên, cho nên mới hảo tâm xử lý chuyện sai. Huống chi, một đầu chết đi lão long mà thôi, cũng không phải đại nhân vật gì. Thật sự là không được, chúng ta mời chúng ta Tây Phương giáo thánh nhân ra mặt không được sao? Vì sao muốn khiến cho chật vật như vậy đâu?" Hắn phách lối nói, muốn dùng này để che giấu nội tâm bối rối bất an. Chỉ tiếc, vẫn là không có bất kỳ thần Phật để ý tới hắn. Như Lai Phật Tổ cười lạnh một tiếng, "Kim Tiền Tử, ngươi nói đơn giản, nhưng ngươi có biết đầu kia lão long là như thế nào tồn tại sao? Thật chọc giận tới hắn, Hồng Hoang khẳng định sẽ hủy diệt. Thỉnh Kinh người đã chết, chúng ta cùng lắm thì lại liên hợp Hồng Hoang các phương chủ bị mới phương án đi hóa giải trận này lượng kiếp, cho dù là vô lượng lượng kiếp thật giáng lâm, Thiên Đạo Thánh Nhân cũng sẽ có phương pháp ngăn cản, chỉ có điều nói phải bỏ ra khá lớn một cái giá lớn, mà không phải không thể ngăn cản. Thật là chọc giận đầu kia lão long, Hồng Hoang nhất định hủy diệt. Không thể nào. Đầu kia lão long đều đã chết, thế nào sẽ còn hủy diệt Hồng Hoang đâu?" Tam Tạng không dám tin nói, huống chi còn có Thiên Đạo Thánh Nhân tọa trấn. Thiên Đạo Thánh Nhân cũng có thể ngăn cản vô lượng lượng kiếp, chẳng lẽ lại còn không thể ngăn cản một đầu chết đi lão long sao? "Như Lai, ngươi là đang cùng ta nói đùa. Nếu là không nguyện ý rút, vậy thì nói không rút, không cần làm nhiều như vậy hoa văn." Tam Tạng khí chửi rủa lên. Như Lai Phật Tổ cũng là không buồn giận, đợi đến đầu này táo bạo ma Phật tắt lửa về sau, vừa rồi thản nhiên nói, "A Di Đà Phật, Kim Thiên Tử, ngươi chỉ biết là nó là đầu chết đi lão long, có thể ngươi biết nó chân chính lai lịch sao?" "Ha ha, nó đều đã chết, còn có thể có cái gì lai lịch?" Tam Tạng mặt mũi tràn đầy khinh thường. "Cuồng vọng." Như Lai Phật Tổ trầm giọng quát lớn, "Ngươi thật coi là trong giếng chi con đít ngồi đại giếng, thật sự cho rằng Hồng Hoang chỉ có trước mắt ngươi chiếc kia giếng bầu trời lớn như vậy? Đầu kia lão long ngày xưa chính là khai thiên tích địa đầu thứ nhất long tổ, chính là sáng tạo ra Long Hán sơ kiếp long tộc thịnh thế tổ long. Nó đến tiên địa tạo hóa, e rằng lượng cơ duyên, về sau cho dù bởi vì đại thế mà chết, nhưng nó trước khi chết không cam lòng cùng phẫn nộ dẫn tới dấu ở Hồng Hoang bên trong vô tận ngày xưa bị bản cổ đại thần trỗi chạm 3000 ma thần vô số hung lệ ma khí, chỗ hợp thành kia phiến Hồng Hoang cấm địa. Nó nhìn như một thân một mình, trên thực tế dẫn động tới vô số hỗn độn ma thần hoàn khí. Nếu là một khi bộc phát, đủ để hủy diệt Hồng Hoang. Ngày xưa Thiên Đạo Thánh Nhân hao phí không biết nắm chắc bao nhiêu lần cùng thủ đoạn, vừa rồi đem đầu kia lão long trấn an cùng áp chế ở ưng sầu giàn dưới đáy. Ngươi ngược lại tốt rồi, đem đầu kia lão long cho treo chọc thanh tỉnh, còn đem Thỉnh Kinh người cho góp đi vào. Bây giờ lại còn dày hơn Nhan Vô Sỉ hướng chúng ta xin giúp đỡ. Kim Thiền Tử, a Kim Thiền Tử, ngươi đến cùng lúc nào thời điểm có thể thành thục một chút a? Như là như sấm rền trách móc âm thanh quần quần vận động. Trấn Kim Thiền Tử sắc mặt trắng bệnh, không có chút nào con trạch. Hắn lảo đảo ngã về phía sau, ngồi liệt trên mặt đất, đại hùng bảo điện bên trong vô số thần Phật toàn bộ đều lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Không có bất kỳ cái gì tiếng nói vang lên. Nhưng này dạng ánh mắt lại là phá lệ băng lãnh cùng thấu xương, nhường hắn cảm thấy trước nay chưa từng có khó chịu. Chương 433, ngay cả Thiên Đạo Thánh Nhân cũng không giải quyết được. Tam Tạng sợ hãi, xoa cái này tình huống như thế nào? Một, chương 433, ngay cả Thiên Đạo Thánh Nhân cũng không giải quyết được. Tam Tạng sợ hãi, xoa cái này tình huống như thế nào? Một, đại hùng bảo điện bên trong. Vô số thần Phật ánh mắt lạnh lùng nhường Tam Tạng cảm nhận được không cách nào hình dung lạnh lùng cùng hãi nhiên, thậm chí nội tâm có một loại không nói ra được sợ hãi đến. Bởi vì những này thần Phật ánh mắt thật sự là quá lạnh lùng vô tình. Cái loại ánh mắt này, tựa như là đang nhìn người chết như thế băng lãnh, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Loại kia chết như thế trầm mặc, giống như nước thủy triều đem hắn bao trùm, nhường hắn không thở nổi, để trong lòng hắn có không cách nào hình dung chết lặng cùng kinh dị, cái này loại tâm lý áp lực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ a. Tam Tạng nội tâm càng là sợ hãi và phần, không rõ ràng cho lắm. Vì sao? Vì sao như thế? Vì sao như thế a? Vì cái gì bọn hắn đều như vậy sợ hãi đầu này lao long? Không đúng, đây là lỗi của hắn sao? Bởi vì hắn đem Thiên Đạo Thánh Nhân phong ấn vô số nguyên hội kinh khủng tồn tại bừng tỉnh, còn làm hại Thỉnh Kinh người lại một lần lâm vào nguy cơ ở trong. Mà hắn ngày xưa còn ngây thơ cho là mình chẳng qua là mong muốn tiền tối lại xuất sinh làm thú cưới đơn giản như vậy, coi là chỉ là thật đơn giản bắt đầu yêu quái tới chơi, sẽ không đụng phải phiền phức gì. Nhưng mà ai biết chính mình không cẩn thận lại phạm vào nghiêm trọng như vậy sai lầm lớn, phóng nhãn Hồng Hoang Thiên Đình, Linh Sơn đều không người dám quản chuyện này, thậm chí còn khuyên hắn từ bỏ. Bất luận là cao cao tại thượng Ngọc Hoàng Đại Đế, vẫn là vạn vật chi tổ như Lai Phật Tổ, thậm chí đẩy trời thần Phật. Nghe tới đầu kia lão long bắt đầu từ thời khắc đó, vậy mà tất cả đều hù đến không dám nói lời nào trình độ, có thể nghĩ đầu này lão long đến tuột cùng kinh khủng cỡ nào. Có thể chính mình lúc trước còn ngốc ngốc cảm thấy bắt đầu yêu quái tới chơi chơi mà thôi, còn cảm thấy mình là làm một chuyện tốt tới làm. Kết quả, ai biết không cẩn thận xông ra gì tiên đại họa. Nghĩ đến đây một chút, Tam Tạng mặt không có chút máu, đặt mông ngồi trên mặt đất, đều đã chưa tỉnh hồn lại, không biết nên như thế nào đối mặt chuyện này. Kim Thiền Tử, ngươi ngày xưa mặc dù hung trướng, nhưng cũng coi là rõ lý lẽ, không sẽ chọc cho là sinh sự, hiện tại vì sao muốn chủ động trêu chọc chuyện? Như Lai Phật Tổ cao mày, trầm giọng nói, ngươi làm sao lại trêu ra chuyện như vậy a? Ngươi liền xem như đem Thiên Đình cho đánh xuyên qua, đem Linh Sơn đánh nát. Đối với Hồng Hoang mà nói, đều không đau không ngứa. Cùng lắm thì chúng ta tốn hao chút tâm tư một lần nữa rèn đúc chính là. Có thể ngươi gây ai không tốt, làm sao lại nghĩ tới đi chọc giận đầu kia lão long a? Ngươi cho rằng bản tọa tại lửa gạt ngươi sao? Ngươi nếu không tin, bản tọa phái người đưa ngươi đi Cực Lạc thế giới,
ngươi đi cực lạc thế giới tự mình hỏi một chút thánh nhân cũng có thể, nhìn xem thánh nhân nói thế nào, như thế nào. Như là hồng trung giống như thanh âm vang lên, chấn động đến Tam Tạng chết lặng không thôi, cũng không biết nên nói như thế nào. Thật lâu, hắn vừa rồi lấy lại tinh thần, chết lặng nói, mang ta đi cực lạc thế giới, ta muốn đi tìm thánh nhân. Quan Âm đại sĩ, làm phiền ngươi đi một chuyến a. Như Lai Phật tổ hiếm có ai thán một tiếng, người sao có thể trêu ra lớn như thế mầm thai vạ đến a. Tam Tạng thân thể run lên, lại không có nói cái gì. Tại vô số thần Phật băng lãnh hở hững trong ánh mắt, hoảng hốt đi theo Quan Âm đại sĩ rời đi Đại Hùng Bảo Điện. Trên đường đi, hai người đều không còn gì để nói, hướng phía cực lạc thế giới tiến đến. Sắp tới cực lạc thế giới thời điểm, Tam Tạng nội tâm không hiểu sinh ra một hồi thấp thỏm lo âu cảm xúc đến. Nói thật, hắn ngày xưa đi theo Thế Tôn Như Lai đi cực lạc thế giới lúc đã từng nhìn thấy qua thánh nhân, nhưng lúc đó hắn cũng không phải là nhân vật chính. Đi theo tại Phật tổ bên người, là Phật tổ bên người không đáng chú ý đệ tử một trong, mà bây giờ chính mình là nhân vật chính, còn không tính danh khí đặc biệt tốt nhân vật chính, nội tâm sao không bối rối đâu. Ngày thường không bái thánh nhân, hiện tại trêu chọc phiền toái sự tình, liền chạy đã qua tìm Thiên Đạo thánh nhân giải quyết, đây con mẹ nó quả thực là có chút khôi hài a. Huống chi hắn khiến cho chuyện giống như có vẻ lớn a. Đừng nhìn Tam Tạng tại Hồng Hoang ở trong biểu hiện bao nhiêu kiệt ngạo bất tuần, thể hiện ra hung thần hung hãn phong cách, đụng phải Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật tổ loại nhân vật này cũng không ý kỵ tí nào, nhưng trong lòng vẫn tương đối khiếp đảm Thiên Đạo thánh nhân. Đây chính là Thiên Đạo thánh nhân a. Ai mẹ nó không sợ Thiên Đạo thánh nhân a? Nhất là còn phạm tội, lấy phạm nhân chi thân đi đối mặt Thiên Đạo thánh nhân, ai dám đi? Ai mẹ nó dám đi a? Chờ chuẩn bị tới cực lạc thế giới thời điểm, Tam Tạng muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn giữ chặt Quan Âm đại sĩ mở miệng nói, Quan Âm Bồ Tát, trước đây không lâu ngươi còn cam đoan qua ta có kêu trời thiên ứng gọi đất địa linh quyền lực, ta đụng phải phiền toái có thể đi tìm đẩy trời thần Phật hỗ trợ, đúng không? Là, không sai. Quan Âm đại sĩ không có không thừa nhận. Lại thở dài nói, nhưng là ai biết ngươi có thể trêu chọc ra phiền toái lớn như vậy đến đâu? Nếu như ngươi giết vị kia thần tiên, hoặc là diệt vị kia thần Phật, kia đều không cần gấp, cùng lắm thì điều tiết, hoặc là chúng ta đè xuống việc này liền có thể. Có thể ngươi ngàn vạn lần không nên đi tìm đầu kia lão long phiền toái a. Kia lão long chính là Tích Nhật Long tộc tổ long, khai thiên tích địa mà thành hỗn độn thần thú chi tổ, trời sinh nhận chứa vô tận khí vận, công đức, lượng kiếp bỏ mình lại bởi vì không cam lòng ý chí cưỡng ép dẫn nổ những cái kia tiềm ẩn tại Hồng Hoang chỗ sâu hỗn độn ma thần hung lệ ma khí, nhường hắn biến thành Hồng Hoang một cái muốn nổ tung không ổn định nhân tố. Nếu là một khi bộc phát, Hồng Hoang đều sẽ bị hắn không cam lòng chí cùng những cái kia ngày xưa bỏ mình tại bản cổ đại thần búa dưới hỗn độn ma thần oán khí hạ hủy diệt. Cho dù là Thiên Đạo thánh nhân cũng không cách nào ngăn cản. Ngươi không biết rõ ngày xưa Thiên Đạo thánh nhân vì phong cấm hắn, hao phí bao lớn công phu, giá lớn bao nhiêu, vừa rồi đem hắn chân áp xuống. Có thể ngươi ngược lại tốt, để ngươi đưa người đi Linh Sơn, ngươi bốn phía gây chuyện thị phi. Hiện tại còn trêu chọc đến như vậy hung tàn phiền toái, ngươi nói ta nên nói như thế nào ngươi là tốt. Nhìn qua Kim Tiền Tử tái nhợt khiếp sợ sắc mặt, Quan Âm đại sĩ cười lạnh nói, hiện tại biết sợ hãi. Trước đó làm cái gì đi? Không nghĩ tới ngươi sẽ còn sợ hãi, thật sự là nhường Bần Tăng cảm thấy kinh ngạc. Bần Tăng còn tưởng rằng ngươi Kim Tiền Tử không sợ trời không sợ đất, sự tình gì cũng không đáng kể, không nghĩ tới ngươi cũng biết sợ hãi. Tam Tạng hiếm có không có phản bác, hắn cũng phát giác được tự mình làm chuyện sai. Chờ đến tới cực lạc thế giới bên ngoài, Tam Tạng trầm mặt xuống, đứng bên ngoài bên cạnh không cùng Quan Âm đại sĩ đi vào. A Di Đà Phật, Kim Tiền Tử đã đều đi theo Bần Tăng tới cực lạc thế giới, bây giờ vì sao lại sợ hãi không tiến? Không phải là sợ hãi sự tình bại lộ bị Thiên Đạo thánh nhân trách phạt không được sao? Quan Âm Bồ Tát bình tĩnh nói, Kim Tiền Tử, nếu như ngươi không muốn đi thấy thánh nhân, liền rời đi thôi, không có người sẽ truy trách ngươi. Ta phạm phải chuyện lớn như vậy, các ngươi không bắt ta lên sao? Tam Tạng sững sờ, Quan Âm đại sĩ lại là lắc đầu nói, chúng ta xin ngươi hộ tống thỉnh kinh người Tây Thiên thỉnh kinh, vốn là làm xong trên đường đi khó khăn trùng điệp chuẩn bị, chỉ có điều chúng ta không có nghĩ tới là xuất sư bất lợi, ngươi mới thoát ly khốn cảnh không có mấy ngày, liền đụng phải vấn đề lớn như vậy. Chương 433, ngay cả Thiên Đạo thánh nhân cũng không giải quyết được. Tam Tạng sợ hãi, xoa cái này tình huống như thế nào? 2, chương 433, ngay cả Thiên Đạo thánh nhân cũng không giải quyết được. Tam Tạng sợ hãi, xoa cái này tình huống như thế nào? 2, nhưng Thiên Đạo luân hồi một tương một vịnh đều có định số, cũng không phải là chúng ta có thể trưởng khống. Thỉnh kinh người chết ở đằng kia đầu lão long trong tay, nói không chừng đúng là hắn kiếp số nơi này, như thế nào khống chế đâu. Mệnh số chỗ làm, chính là muốn để hắn đưa tại lão long nơi đó, chúng ta làm sao có thể trưởng khống. Cho nên, chúng ta không trách ngươi, chúng ta đã tìm ngươi hộ tống thỉnh kinh người Tây Thiên thỉnh kinh, như vậy thì sẽ nghĩ tới thất bại kết quả. Ngươi thất bại, chúng ta Phật môn gánh chịu. Nghe vậy, Tam Tạng ánh mắt đều biến rất khiếp sợ lên. Tựa hồ là không thể tin được lời nói này lại là theo Quan Âm đại sĩ trong miệng nói ra được. Mà Phật môn còn nguyện ý cho hắn lật tẩy. A Di Đà Phật, Bồ Tát chờ ta một chút, chờ tiểu tăng chỉnh lý sửa sang lấy trang, liền cùng ngài đi vào. Tam Tạng nhập ma đến vô số năm, lần đầu dùng tiểu tăng danh xưng như thế này. Quan Âm Bồ Tát rõ ràng cũng sửng sốt một chút, sau đó trên mặt tươi cười, thiện. Chờ Tam Tạng sửa sang lấy trang về sau, liền đi theo Quan Âm Bồ Tát vào cực lạc thế giới bên trong, tiến về tìm kiếm Phương Tây Hai Thánh. Phương Tây Hai Thánh xếp bằng ở một đóa to lớn vô biên Phật Liên ở trong. Phật Liên bên trong vô số thần Phật, tín đồ ngay tại thành kính lắng nghe hai thả giảng đạo, nhìn sang tựa như là vô số hạt sen khảm xây tại Phật Liên bên trên như thế. A Di Đà Phật, tiểu tăng bái kiến thánh nhân. Quan Âm Bồ Tát cung kính hướng phía hai thả hành lễ, Tam Tạng do dự một chút, cũng quỳ xuống hành lễ, đệ tử Tam Tạng, bái kiến thánh nhân. Tiếp dẫn thánh nhân mặt không biểu tình, ánh mắt cũng không từng biến hóa một lát. Chỉ có Chuẩn Đề thánh nhân túi lầu xuống, dùng tiết như đồng nhất nguyện giống như đôi mắt nhìn chăm chú tại Kim Tiền Tử trên thân, ôn hầu nói: "A Di Đà Phật, các ngươi không xa vạn dặm theo Linh Sơn mà đến, cần làm chuyện gì?" Quan Âm Bồ Tát không có nói thẳng, mà là đem chủ đề ném cho Kim Tiền Tử, khởi bẩm thánh nhân, chính là Thế Tôn Như Lai đệ tử Kim Tiền Tử tìm thánh nhân có việc. "Kim Tiền Tử, ngươi tìm bản tọa, cần làm chuyện gì?" Chuẩn Đề thánh nhân đem ôn hòa ánh mắt nhìn về phía Kim Tiền Tử. Tam Tạng trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói: "Nghe đồn Thiên Đạo thánh nhân không gì không biết không gì làm không được, biết bất kỳ thời không chuyện xảy ra, không biết thánh nhân có thể đoán một cái ta tới mục đích." "Làm càn." "Kim Thiền Tử, ngươi dám can đảm ở thánh nhân trước mặt làm càn, thật là cuồng vọng tiểu tăng, ngươi thì tính là cái gì, tu hành qua mấy cái lượt tiếp cũng dám nhường thánh nhân đoán bụng của ngươi bên trong lạn sự tình, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có lời cứ nói, không có lời nói liền lăn, ta Cực Lạc thế giới không chào đón như ngươi loại này thích đánh bí hiểm người." Nho nhỏ hòa thượng dám can đảm nhường thánh nhân phòng đoán chuyện. "Kim Thiền Tử, hẳn là ngươi là đến gây chuyện." Lớn mật vô số răn dạy thanh âm vang lên. Không biết nhiều ít thân phận, tín đồ nhóm đối Kim Thiền Tử cử động đều tức giận, nhao nhao răn dạy lên hành vi của hắn. "Thân phận gì a? Có thể đến Cực Lạc thế giới cũng không tệ rồi, hiện tại còn dám can đảm nhường thánh nhân đoán trong lòng ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì chuyện? Không khỏi cũng quá mức tại cuồng vọng a. Ngươi sao không nhường thánh nhân hỏi một chút ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì chuyện đâu?" "A Di Đà Phật, an tâm chớ vội." Chuẩn Đề thánh nhân cũng không có sinh khí, ngược lại bình tĩnh nói: "Kim Thiền Tử, cũng không phải là bản tọa không nguyện ý suy đoán mục đích của ngươi tới, mà là hiện nay Hồng Hoang bên trong ở vào lượng tiếp giai đoạn, kiếp khí tràn ngập tiền cơ hỗn loạn, bất kỳ thiên cơ đều không hiện hiện tại thế gian, mà bản tọa cũng không cách nào suy đoán ngươi bởi vì chuyện gì mà đến. Nhưng bản tọa nhìn ra được, ngươi trêu chọc không cách nào giải quyết chuyện, vừa rồi đến tìm bản tọa a. Nói đi, cần làm chuyện gì?" Tam Tạng trầm mặc một lát, còn nói thêm: "Ta nói, ngươi liền phải giúp ta, có thể không?" "Làm càn." Chúng thân Phật, tín đồ nghe xong, lúc này tức giận đến không được, nhao nhao a xích Kim Tiền Tử hành vi. Mà Chuẩn Đề thánh nhân cũng không có sinh khí, mà là bình tĩnh nói: "A Di Đà Phật, bản tọa mặc dù là Thiên Đạo thánh nhân, lại không phải chân chính không gì làm không được, nếu không Hồng Hoang ở trong liền sẽ không phát sinh lượng kiếp. Như Thiên Đạo thánh nhân thật coi là không gì làm không được, còn thế nào sẽ có lượng kiếp sự tình xảy ra đâu? Chúng ta thánh nhân cũng không nguyện ý nhìn thấy lượng kiếp giáng lâm." Nhìn thấy thánh nhân cũng cho mình giải thích, ba có chôn chút hổ thẹn, cuối cùng vẫn đem chuyện nói ra. Nghe tới chuyện này thời điểm, Chuẩn Đề thánh nhân trên mặt dày rộng cùng ôn hòa trì trệ, sau đó giống như lâm vào im lặng ở trong, ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, cũng không nói lời nào. Trầm mặc một lát, mới nói: "Không sao, thánh nhân, ngài có thể giải quyết." Tam Tạng nhãn tình sáng lên, rõ ràng cảm xúc kích động rất nhiều. "Không phải?" Chuẩn Đề thánh nhân lắc đầu, nhưng Tam Tạng cảm thấy không thể tưởng tượng, cau mày nói: "Thánh nhân, ngài vừa rồi còn nói không có việc gì, hiện tại còn nói không phải, đến cùng là tình huống như thế nào a? Thỉnh kinh chuyện có thể lấy tiêu tan." Chuẩn Đề thánh nhân không chút do dự nói: "Về phần lượng kiếp ngày sau sẽ lấy loại nào hình thức giáng lâm, chúng ta lại tìm chư vị thánh nhân thương nghị, nhìn xem như thế nào hóa giải kiếp nạn này. Ngươi không sao, có thể đi về." "Không đúng." Tam Tạng lo lắng nói: "Thỉnh kinh người chuyện mặc kệ sao? Rõ ràng là các ngươi không hiểu thấu chạy tới tìm ta, nói muốn ta hộ tống thỉnh kinh người đi Tây Thiên thỉnh kinh, sau đó Hồng Hoang lượng kiếp mới có thể hóa giải, dùng cái này hóa giải vô lượng lượng kiếp à? Hiện tại các ngươi lại đột nhiên nói không làm, quá buồn cười a." Đối mặt với Kim Tiền Tử gào thét, Chuẩn Đề thánh nhân cũng không hề tức giận, bình tĩnh nói: "Cũng không người cho ngươi đi trêu chọc đầu kia lao lòng, ngươi nếu là thành thành thật thật hộ tống thỉnh kinh người đi Tây Thiên thỉnh kinh, như thế nào lại trêu chọc chuyện lớn như vậy đâu? Bây giờ bản tọa không trách cứ ngươi trêu chọc tai họa, ngươi ngược lại đến chỉ trích bản tọa mặc kệ ngươi." Lời này vừa nói ra, Tam Tạng sa sút tinh thần ngồi dưới đất, không biết nên nói cái gì. Mà ở đây có thần Phật không khỏi sinh ra hiếu kỳ, do hỏi: "Lão sư, không biết ngài nói lao long cần làm chuyện gì, chúng ta vì sao nghe không hiểu?" Chuẩn Đề thánh nhân cũng không có giải thích, bình tĩnh nói: "Quan Âm đại sĩ, ngươi nói một chút a." "Nặng." Quan Âm đại sĩ đem việc này chân tướng nói ra, trong nháy mắt nhường ở đây vô số thần Phật, tín đồ nhóm cảm xúc toàn bộ đều nổ tung, cả đám đều phẫn nộ chỉ trích lên Tam Tạng đến. Tam Tạng nhìn qua vô số phẫn nộ, ánh mắt lạnh lùng, há to miệng, lại là không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể chật vật thoát đi Cực Lạc thế giới. Hắn mười phần thấp thỏm, sợ hãi. Rời đi Cực Lạc thế giới về sau, trầm mặc nhìn chăm chú lên mặt trời một chút xíu hướng phía phương tây chuyển động. Tự thân cũng lâm vào có chút chết lặng cùng khó chịu trạng thái. Trở về, ngay cả Thiên Đạo thánh nhân cũng nói không giải quyết được việc này. Hắn trở về không phải cũng là tự tìm đường chết sao? Không quay về. Không bay về lời nói cái kia không có nhận biết mấy ngày tiện nghi sư phụ không liền muốn đã chết rồi sao? Mà hết thảy này đều cùng hắn có quan hệ a. Xoắn xuýt thật lâu, Tam Tạng cuối cùng cắn răng đuổi tại mặt trời rơi xuống trước đó chạy trở về Ưng Sầu Giàn. Nhưng khi hắn thấy rõ đáy nước một màn kia lúc, cả người đều tê. Chương 434, Tam Tạng một bước, ta xuất sinh nhập tử ngươi ở chỗ này đứng thụ. Lên đường nhiều long mã, một, chương 434, Tam Tạng một bước, ta xuất sinh nhập tử ngươi ở chỗ này đứng thụ. Lên đường nhiều long mã, một, Xà Bàn Sơn, Ưng Sầu Giàn đáy nước. Xoắn xuýt thật lâu Tam Tạng mới có dũng khí xâm nhập đáy nước. Lần này, hắn liều mạng xâm nhập nơi đây, chính là vì liều một phen đi đem thỉnh kinh người Tôn Ngộ Không cấp cứu đi ra. Là hắn đem Tôn Ngộ Không lâm vào đầm rồng hang hổ. Như vậy cũng là hắn vấn đề. Mặc kệ chính mình là sống hay là chết, như vậy đều muốn đem Tôn Ngộ Không cấp cứu đi ra. Tối thiểu nhất không cô phụ đối phương tín nhiệm a. Nhưng khi Tam Tạng xâm nhập Ưng Sầu Giản đấy nước nhìn thấy một màn kia thời điểm,
cả ngươi đều chết lặng. Các ngươi đang làm cái gì? Ngươi làm gì a? Tam Tạng lâm vào chết lặng bên trong, thậm chí có chút cuồng loạn, đối với hai đạo thân ảnh kia gào thét liên tục. Theo ánh mắt của hắn đi qua nhìn, đập vào mi mắt là hai thân ảnh đang ngồi ở pháp lực nâng lên một vùng không gian bên trong đang cụm chén uống trà, trên bàn còn không biết đi nơi nào lấy được rất nhiều bánh ngọt đồ ăn vặt. Hai người này, một đạo huyền y thân ảnh, một đạo hoàng sam thân ảnh. Hai người liền tựa như nhiều năm chưa từng nhìn thấy qua bản thân, thân mật trò chuyện cùng uống rượu. Một màn này, nhường cả người hắn đều không tốt. Thảo, tình huống như thế nào a? Các ngươi đến cùng đang làm cái gì a? Ta vì sống chết của ngươi ở bên ngoài chết sống liều mạng tìm thiên đình tìm Phật môn thậm chí tìm thiên đạo các thánh nhân mất hết chính mình mặt mũi, chỉ vì cứu ngươi cái này còn khỉ ngang ngược. Tới cuối cùng, đều không có bất kỳ người nào đồng ý giúp đỡ. Hắn không thèm đếm xỉa tất cả, chạy tới cứu khỉ. Kết quả ngươi đang cùng cái này nắm giữ hủy diệt hồng hoang chi lực kinh khủng tồn tại uống rượu nói chuyện phiếm. Cam Ni Nương a, Súc Sinh a, Tam Tạng đều bị tức lên cơn giận dữ, nhìn thẳng đối phương. Ân, hóa ra là Tam Tạng tới a. Tôn Ngộ Không cười hướng hắn vẫy vẫy tay, đến, mau tới đây, nơi này còn có chút đồ ăn lưu cho ngươi, tới thừa dịp mới mẹ ăn. Tam Tạng rất tức giận, nhưng cuối cùng vẫn mặt đen lên chạy tới. Tam Tạng, mặt thế nào đen như vậy? Ngươi đi nơi nào bị thiệt lớn không được sao? Tôn Ngộ Không lông mày nhíu lại, thở dài nói, có đôi khi không nên quá tranh, phải học được tha thứ và bình tĩnh. Dạng này ngươi liền có thể ít rất nhiều phiền não. Đến, uống trước một chén rượu a, lại ăn cái gì đó. Vi sư nhìn ngươi phong trần mệt mỏi, chắc hẳn bệnh muốn chết rồi a. Ăn chút, nghỉ ngơi thật tốt, đợi lát nữa bồi cũng nên vi sư lên đường. Lời này vừa nói ra, Tam Tạng nội tâm hỏa khí lập tức tiêu tán rất nhiều, thậm chí biến động dung cùng đè nén. Trong mắt cũng có chút lệ quang chớp động, sư phụ, là Đồ Nhi hiểu là ngươi. Đồ Nhi vừa rồi vì tìm biện pháp cứu ngài, tìm kiếm bốn phương đại năng, Thiên Đình cùng Linh Sơn Đồ Nhi đều chạy tới qua, liền cực lạc thế giới bên trong chuẩn đề thánh nhân đều đi cầu qua. Có thể kết quả không người muốn ý xuất thủ cứu giúp. Đỗ Nhi nội tâm cũng có chút sợ hãi cái chết, nhưng xoắn xuýt liên tục. Cuối cùng vẫn dự định chỗ này tìm sư phụ ngài, cùng lắm thì Đỗ Nhi một mạng đổi ngài sinh, đệ tử chết. Thật là vừa rồi đệ tử lại nhìn thấy sư phụ ngài vậy mà cùng đầu này lão long ngồi cùng một chỗ uống rượu, Đỗ Nhi còn tưởng rằng đệ tử bị lừa gạt, bị phản bội. Dù sao đệ tử ở bên ngoài xuất sinh nhập tử, sư phụ ngài lại tại này ham hưởng thụ. Trong hàng đệ tử tâm làm sao lại vui vẻ đâu? Đệ tử còn tưởng rằng ngài đang cùng đầu này lão long tới chơi đệ tử đâu, kết quả không nghĩ tới là Đỗ Nhi suy nghĩ nhiều. Là Đồ Nhi không có đem chuyện làm không tốt, không thể đem ngài cấp cứu đi ra, ngược lại còn liên lụy ngài. Tốt. Đồ Nhi bồi ngài uống xong chén rượu này, liền bồi ngài lên đường. Vừa dứt tiếng, Tam Tạng thấy chết không sờn hướng đi đầu kia lão long bên người, mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn, một bộ khẳng khái chịu chết dáng vẻ. Phanh. Tam Tạng một ngụm đem rượu chút vào trong mồm, trung điệp đem chén rượu nện ở trên bàn, quát lớn, rượu ta uống xong, đến, giết chết ta đi. Có gan ngươi giết chết ta về sau, cho ta sư phụ một cái thông khoái. Hắn ngẩng đầu lên đến, một bộ không cam lòng vẻ mặt. Phẫn nộ nhìn chăm chú lên lão long. Lão long một bước, Tôn Ngộ Không cũng có chút một bước, hai mặt nhìn nhau nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đại thánh, ngươi đồ đệ này người nhìn mặc dù choáng váng một chút, nhưng là có mấy phần hài hước mang theo a. Lão long cười cười, Tôn Ngộ Không thì là trên mặt toát ra xấu hổ vẻ mặt, lắc đầu nói, chắc hẳn hắn là ăn chay ăn nhiều, ăn váng đầu não, không hiểu chuyện, ngươi không cần để ý. Ha 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 ha, không sao, cái này thỉnh kinh trên đường có như thế hài hước đệ tử tại, chắc hẳn đại thánh trên đường đi cũng sẽ không quá tịch mịch, có cái chơi vui đệ tử trùng quy là chuyện tốt, cũng tránh khỏi sinh hoạt quá mức không thú vị chút. Tổ Long nói rất có lý, hai người liền cùng quên Kim Tiền Tử ở bên người dường như lẫn nhau cười bắt chuyện lên, bầu không khí hòa hợp, dường như nhiều năm không thấy huynh đệ hôm nay trùng phùng nhìn thấy, mà một màn này lại một lần đem Tam Tạng làm cho ngộng, thậm chí trên mặt hắn lại một lần hiện ra nghi hoặc cùng tức giận vẻ mặt đến, sư phụ, các ngươi đang làm cái gì? Đầu này Lao Long không phải muốn giết chúng ta sao? Ngươi cùng hắn làm quen như vậy dáng vẻ làm cái gì? Đầu này Lao Long trời sinh tính tàn bạo, việc ác bất tận, sư phụ ngươi không thể tin tưởng hắn lời nói à? Hắn khẳng định là muốn mèo vờn chuột như thế trêu đùa ngài, ngài không nên nghĩ quá nhiều à? Đừng tin chuyện hoang đường của hắn. Hắn lo lắng nói, còn đem Tôn Ngộ Không bảo hộ ở sau lưng. Băng Lanh hướng Lão Long quát lớn, Lão giả, ngươi có ý nghĩ gì cứ việc đối đặt tại trên người của ta, đừng làm tổn thương ta sư phụ. Nếu là muốn giết chúng ta, vậy trước tiên giết ta đi, giết ta lại giết sư phụ ta. Ngươi tốt xấu cũng là Hồng Hoang Tổ Long, cũng là đại nhân vật, chắc hẳn sẽ không cố ý làm cái gì thủ đoạn đến tra tân chúng ta à? Đến, trước hết giết ta. Tam Tạng giận không tìm được, ngẩng đầu lên đến nhường Lão Long ra tay. Đại Thánh, quý đồ đây là đang làm cái gì đâu? Lão Long thì là có vẻ hơi mập bức, khó hiểu nói, quý đồ không phải là đầu óc có vấn đề gì không? Ngươi không phải muốn đưa chúng ta lên đường sao? Đến a, ra tay a! Tam Tạng vẫn nộ nói, hôm nay ta nếu là thốt một tiếng, vậy ta liền không phải ma Phật Tam Tạng. Lão Long có chút im lặng, túi đầu xuống yên lặng uống rượu. Khu khu. Tam Tạng, kỳ thật chuyện không phải ngươi tưởng tượng như thế, Tổ Long cũng không muốn hại ta nhóm. Tôn Ngộ Không đem Tam Tạng đè xuống đến ngồi, nói khẽ, hắn còn nguyện ý cùng chúng ta Tây Thiên Thỉnh Kinh. A, Tam Tạng nghe xong, cả người rõ ràng đều ngây ngẩn cả người, mê mang nói, sư phụ, đây là tình huống như thế nào a? Tây Thiên Thỉnh Kinh, hô đầu này Lão Long cùng bọn hắn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, đây là cái quỷ gì a? Không khỏi cũng quá bất hợp lý đi. Phải biết đầu này Lão Long chính là Tích Nhật Long Hán sơ kiếp Long tộc thủy tổ, sáng tạo ra Long tộc hỗn độn thần thú, về sau bởi vì chết tại lượng kiếp bên trong, trước khi chết cũng bởi vì cực hạn không cam lòng phẫn nộ cùng ác khí, dẫn động ngày xưa bị bản cổ đại thần chém giết hỗn độn ma thần oán khí, đem tất cả hỗn độn ma thần oán khí dung hợp trở thành bây giờ bất tử bất diệt, đủ để hủy diệt hồng hoang tồn tại. Chương 434, tam tạng một bước, ta xuất sinh nhập tử ngươi ở chỗ này đứng thụ. Lên đường nhiều long mã, 2, chương 434, tam tạng một bước, ta xuất sinh nhập tử ngươi ở chỗ này đứng thụ. Lên đường nhiều long mã, 2, ngay cả thiên đạo thánh nhân cũng đối với nó cảm thấy vô cùng đau đầu. Vô số nguyên hội đến hao phí rất nhiều thủ đoạn, thật vất vả vừa rồi đem nó trấn áp tại xà bàn sơn đứng sầu giản hạ. Hắn trêu chọc đầu này lão long về sau, thiên đình vô số thần tiên, linh sơn vô số thần vật, thậm chí cả cực lạc thế giới bên trong thiên đạo thánh nhân cũng không nguyện ý bởi vì chuyện này mà đi trêu chọc lão long. Đủ để nhìn ra được đầu này lão long đến tột cùng đến cỡ nào khó chơi a. Tình nguyện bỏ qua thỉnh kinh người tôn ngộ không vị này thể nội có hồng mông nguyên khí có thể hóa giải vô lượng lượng kiếp yếu tố mấu chốt, cũng không nguyện ý trêu chọc lão long. Đủ để nhìn ra được lão long kinh khủng bực nào. Hắn đều gấp không có cách nào, cuối cùng trở về khẳng khái phó nghĩa. Nhưng mà ai biết hắn ném đi mặt mũi đầy hồng hoang chạy đi tìm cứu binh cũng không tìm tới. Đạo mắt sư phụ nói cái gì đầu này lão long bằng lòng cùng bọn hắn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Thỉnh cái gì kinh a, mà mẹ nó. Nhìn qua vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tam tạng, Tôn Ngộ Không ôn hòa cười nói, tam tạng, đây cũng là chuyện ngươi không biết. Vừa rồi vi sư cùng tổ long Hàn Nguyên trò chuyện, phát hiện hắn cũng là vị bản tính không xấu sinh linh, những năm gần đây cũng là vì tự thân phát triển cùng tộc nhân tương lai mà liều mạng đọ sức, chẳng qua là bởi vì lượng kiếp bỏ mình, đưa đến bây giờ có như thế không cam lòng chi oán. Vi sư đã nói cho hắn biết thân phận của vi sư. Vi sư nắm giữ hồng mông nguyên khí, có thể hóa giải vô lượng lượng kiếp, giống nhau có thể giúp tổ lòng tử chết mà sinh. Lời này vừa nói ra, nhường ba có chôn chút chân kinh, sư phụ, cho nên ngươi mua được hắn, cho nên hắn bằng lòng đi theo ngươi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Nội tâm của hắn mười phần chân kinh, nhưng là lại có chút vui vẻ cùng vui vẻ. Lão Long thần thông quảng đại, không gì làm không được, ngay cả thiên đạo thánh nhân cũng kiêng kỵ thành bộ dáng này, đủ để nhìn ra được lão Long bản sự đến tuột cùng đang lưu tách ra. Chờ đằng sau lão Long cùng bọn hắn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, trên đường sẽ còn đụng phải vấn đề gì? Ngay cả thiên đạo thánh nhân cũng kiêng kỵ tồn tại a, có thể có cái gì long đong ngăn cản a, toàn bộ trực tiếp quét ngang cũng được, cái nào đi lên cái nào chết a. Nói đến hắn cũng vẫn luôn cảm thấy mình bị giam giữ hơn 500 năm, đi ra về sau hồng hoàng biến lại nguy hiểm vừa thần bí, chính mình cũng không có lòng tin quét ngang tất cả. Nếu như đầu này lão long bằng lòng giúp bọn hắn, thỉnh kinh trên đường còn sẽ có trở ngại gì sao? Cái gì cũng không biết có a. Tam tạng hư vấn, mà Tôn Ngộ Không thì là bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói, đúng, tổ long bằng lòng sau đó phải cùng chúng ta Tây Thiên Thỉnh Kinh, chờ lấy xong trải qua về sau ta thực hiện lời hứa của ta. Cam kết gì a sư phụ? Tam tạng còn tại hư vấn, không có suy nghĩ nhiều. Chờ lấy xong trải qua đem vô lượng lượng kiếp hóa giải về sau, dùng ta hồng mông nguyên khí đi cho tổ long hóa giải bối rối, nhường hắn tử chết mà sinh. Tôn Ngộ Không mỗi chữ mỗi câu bình tĩnh đáp lại. Úc, hóa ra là đem hồng mông nguyên khí cho hắn, ta còn tưởng rằng là chuyện gì tam tạng nói, sắc mặt đống nhiên biến hóa, không dám tin nói, cái gì? Sư phụ, ngươi nói ngươi muốn cho hắn hồng mông nguyên khí. Hồng mông nguyên khí không phải mệnh căn của ngươi sao? Ngươi cho hắn, vậy ngươi về sau nên làm cái gì? Ngươi không phải chết chắc sao? Ngươi ngốc à, ngươi cho hắn làm cái gì? Ngươi cho hắn ngươi liền mất mạng a. Đi, bây giờ lập tức theo ta đi, ta cũng không tin phốc. Tam tạng lời nói còn chưa từng nói xong, đảo mắt liền bị tổ long tiện tay đánh xuyên qua ngực, một cước dẫm trên mặt đất. Tiểu hòa thượng, ngươi nói chuyện thời điểm có thể hay không nhìn xem, ta có phải hay không ở bên người a? Lời này là có thể làm lấy mặt của ta nói ra khỏi miệng sao? Không cho ta cũng không sự tình, hiện tại liền đi chết. Ngươi chết trước, sau đó sư phụ ngươi đi theo ngươi cùng chết. Chết thì chết, ai sợ chết? Tam tạng mặt mũi tràn đầy hung quang, cũng không khuất phục, đến a, có loại trực tiếp giết chết ta. Ha ha, ngươi cho rằng ta không dám sao? Tổ long cười lạnh một tiếng, đem tam tạng dẫm tại dưới chân. Tại dưới chân hắn tam tạng, đầu bắt đầu phát ra ken két âm thanh, không bao lâu liền sẽ bị dẫm bạo. Mà đang lúc này, Tôn Ngộ Không lại là mở miệng giữ thì nói, tổ long chờ một chút, không nên làm khó đồ đệ của ta vừa vặn rất tốt. Ha ha, hầu tử, các ngươi đều muốn bội ước, ta vì sao muốn buông tha các ngươi a? Tổ long mặt mũi tràn đầy hung quang, cười lạnh không ngừng. Không cần để ý tới hắn, hắn bất quá là tiểu hài tử mà thôi, làm sao biết thứ gì? Tôn Ngộ Không mở miệng khuyên can nói, hắn không đếm, thay thế không được ta, nghe ta cũng được. Huống chi ta cùng ước định của ngươi, cùng hắn có quan hệ gì đâu? Đúng hay không? Nghe vậy, Tổ Long cười ha ha, một cước đem Tam Tạng đá ra ngoài, bình tĩnh nói, đại thánh a đại thánh, ngươi gạt ta không sao cả, nhưng nếu như ta biết ngươi lừa gạt xong ta về sau còn muốn lợi dụng ta làm sự tình khác, như vậy toàn bộ hồng hoang đều bảo đảm không được, ta nói. Bây giờ ta khác không dám hứa chắc, nhưng là nhường cái này một thân hội tụ tất cả hỗn độn ma thần đoán khí thân thể tàn phế nổ tung phá hủy hồng hoang, còn có thể làm được. Hắn dùng đến nhất bình tĩnh đang nói chuyện tàn nhẫn nhất tàn bạo lời nói. Nếu là bị người ngoài biết được, chỉ sợ đều muốn nhắc lên không biết rõ như thế nào khủng hoảng thủy triều đến. Chỉ tiếp Tôn Ngộ Không cũng không có nửa điểm e ngại, ngược lại gật đầu nói, yên tâm đi, đã ta đáp ứng ngươi, như vậy ta liền sẽ không bội ước. Ân. Tổ Long nhẹ gật đầu, ánh mắt quét mắt Tam Tạng một cái, khoe miệng có chút giơ lên một chút đường cong, dường như đang cười nhạo cái này nhỏ yếu sâu kiến không biết tự lượng sức mình, nhưng Tam Tạng cảm giác sâu sắc kiềm chế cùng khó chịu, không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, chỉ có thể đem đầu thật sâu chôn ở trên mặt đất, chỉ có thể làm chính mình không nhìn thấy một màn này mà thôi. Nhưng này nắm chặt nắm đấm, đủ để cho thấy nội tâm của hắn không cam tâm. Tốt, đừng tức giận như vậy, các ngươi giúp ta tự nhiên cũng biết giúp các ngươi. Tổ Long Đong đưa chén rượu, uống một hớp quang, Từ Tôn nói, ta cũng sợ ngươi lộ trình chậm lãng phí thời gian của ta, kế tiếp ta sẽ hóa thành một con ngựa cong chở ngươi đi Tây Thiên Linh Sơn thỉnh kinh. Ngươi phải nhớ kỹ, chờ đi tới Linh Sơn, lấy kết thúc ngươi nói cái gì chân kinh. Ngươi muốn đem Hồng Mông nguyên khí cho ta, nếu không chớ có trách ta trở mặt.
Tốt. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, đáp ứng ngươi chuyện, ta sẽ không phủ nhận. Còn có một việc, ngươi phải nhớ kỹ.
Tổ Long đặt chén rượu xuống, bình tĩnh nói, ta cho dù có thể rời đi Ưng Sầu Giản, nhưng là trong lúc đó ta chỉ có thể bảo trì con ngựa hình thái, ngoại trừ tốc độ mau một chút, trong lúc đó ta không thể nói chuyện, không thể hành động, không thể tiết lộ bất kỳ khí tức gì, nếu không liền sẽ bị Hồng Hoang ý chí phát giác mà nhằm vào, từ đó làm cho ta bản thể bại lộ, không cách nào duy trì hình thái. Tới khi đó, Hồng Hoang có lẽ cũng biết bởi vì ta mà hủy diệt. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, nhưng chính ngươi nhìn xem đến. Tốt trăng sáng sao thưa, lẻ loi trơ trọi bên trong dãy núi. Hầu tử cưỡi hắc mã, hòa thượng trầm mặc chịu trách nhiệm gánh tiến lên. Chương 435, Long Mã chính là như bức ca ngày đi mấy vạn dặm, quỷ dị lớn quan âm tiền chùa. Một, chương 435, Long Mã chính là như bức ca ngày đi mấy vạn dặm, quỷ dị lớn quan âm tiền chùa. Một, ngươi chọn đánh, ta dắt ngựa nên đón mặt trời mọc, đưa tiễn giáng chiều, san bằng long đong, thành ngại đạo dạ hát phong cao. Núi đá dốc đứng, rừng thiêng nước độc hiển thị rõ hiểm ác. Mà ở mảnh này dốc đứng bên trong dãy núi, một con ngựa ô lại như là tật lôi như thiểm điện phi tốc mà qua, như là hắc lôi chớp động. Mà tại hắc mã phía trước, thì là có cái khuôn mặt thanh tú tiểu hòa thượng đang chọn gánh ở phía trước đi đường, quan sát có hay không nguy hiểm. Cũng may một đường tiến lên, cũng chưa bao giờ gặp nguy hiểm gì, cũng chưa từng đụng phải lúc trước chỗ đụng phải những cái kia quỷ dị chuyện phức tạp. Điều này cũng làm cho Tam Tạm thở dài một hơi. Nói thật mới vừa xuất sơn mấy ngày nay đụng phải một hệ liệt chuyện quỷ dị, nhường hắn đều lâm vào hoài nghi đời người ở trong. Cảm thấy mình có phải hay không yếu không được, Hồng Hoang có phải hay không biến quỷ dị kinh khủng. Vì sao hắn đụng phải sự tình gì đều không giải quyết được đâu? Vì cái gì tùy tiện xuất hiện chút yêu quái, liền có thể nhường hắn không cách nào chống lại tình trạng? Chẳng lẽ lại mình đã yếu đến trình độ này sao? Nhưng cũng may từ khi qua Ưng Sầu Giản về sau, không còn có đụng phải những cái kia ly kỳ sự tình. Lão Long rời đi Ưng Sầu Giản về sau hóa thành một con ngựa ô, liền rốt cuộc không có mở miệng nói chuyện, cũng không có thể hiện ra nửa điểm pháp thuật thần thông đi ra, thậm chí một chút khí tức kinh khủng đều không có. Ngoại trừ không ăn đồ vật, sẽ không chết bên ngoài. Mỗi ngày có thể ngày đi vạn dặm, một ngày liền mấy vạn dặm lộ trình, cũng không sợ bất kỳ pháp thuật thần thông, không sợ bất cứ thương tổn gì, vĩnh viễn sẽ không tử chi bên ngoài. Liên cùng một thất ngựa bình thường nhi không hề khác gì nhau. Mà Tam Tạng phát hiện cái này một cái hiện tượng về sau, lại hưng phấn vừa vui sướng. Hồng Hoang mênh mông ngông ngẩn, một ngày đi số lượng vạn dặm không có cái gì lại dụng, cũng không có khả năng lập tức vội vàng đường liền có thể chạy đến Linh Sơn dưới chân. Nhưng cái này dù sao cũng tốt hơn trước đó ngày đi hơn trăm dặm, mấy chục dặm tốt không biết bao nhiêu lần à. Điểm này cũng làm cho Tam Tạng vui vẻ không được. Quét qua trên mặt vẻ lo lắng, không biết rõ còn tưởng rằng hoàn tục cưới lao bà như thế chuyện vui am mà một lần dưới cơ duyên xảo hợp. Tam Tạng còn hỏi một lần ngạo nghễ đi ngang qua Quan Âm Bồ Tát vấn đề này, vì sao lão Long có thể cong trở thỉnh kinh người lại sẽ không lọt vào bất kỳ phản vệ, hắn lại không thể đủ mang thỉnh kinh người nhanh chóng chạy tới Linh Sơn. Quan Âm đại sĩ đưa cho ra đáp án thì là vạn vật tương sinh tương khắc. Lão Long chính là lượng kiếp thời kỳ bởi vì cực độ nồng hậu dày đặc không cam lòng phẫn nộ mà dung hợp vô số chết thảm ở bản cổ đại thần búa dưới vô số hỗn độn ma thần tàn nghiệp, cho nên hóa thành khủng bố như thế tồn tại. Đủ để hủy diệt Hồng Hoang, mà thiên đạo thánh nhân cũng khó mà đem nó hoàn toàn bóc chết. Nhiều nhất có thể áp chế mà thôi, có thể loại tồn tại này tại đụng phải lượng kiếp thời điểm thì là sinh ra một chút kháng tính, hay là nói là cùng chất tính. Dù sao lão Long chính là bởi vì lượng kiếp mà chết, hỗn độn ma thần cũng là bởi vì lượng kiếp mà chết, hai người chỗ dung hợp thúc đẩy diễn hóa cực oán tồn tại thì liền cùng lượng kiếp có chút đồng nguyên, cho nên liền có thể cong trở thỉnh kinh người Tây Thiên thỉnh kinh mà chưa từng bị lượng kiếp nhằm vào. Khi biết được điểm này về sau, Tam Tạng liền vui không thắng thu, mỗi ngày đều đang cùng lão Long xích lại gần như mong muốn nhường lão Long tốc độ càng mau hơn. Chỉ tiếc lão Long căn bản không thèm để ý cái này còn kiến hôi. Tam Tạng mặc dù ảo não lại không có phẫn nộ, mỗi ngày đều nghĩ đến như thế nào lấy lòng đầu này lão Long, cho đầu này lão Long nâng nâng nhanh. Thẳng đến một lần ngẫu nhiên cơ hội, hắn phát hiện đầu này lão Long thích uống rượu ăn thịt, cuối cùng liền mở ra thế giới mới. Có rượu uống có ăn thời điểm. Đầu này lão Long tốc độ quả thực gọi là bay lên, nhanh nhất thời điểm một ngày mấy trăm vạn dặm đều không đáng kể. Quả thực là nhường Tam Tạng thoải mái không được. Mỗi ngày đều nhớ biện pháp tìm rượu thịt cho lão Long ăn. Chỉ có điều lão Long cũng không phải lúc nào thời điểm đều ăn, cũng phải nhìn tâm tình. Tâm tình tốt thời điểm, liền ăn nhiều một chút. Tâm tình không tốt thời điểm, Tam Tạng muốn mạnh nhất, liền đã từng bị một cước đạp bay qua, sau đó liền không dám nhiều thúc dụng. Hỏi nhiều nhất đời miệng, cũng không dám lại dáng lấp vào con ngựa chậm rãi chậm lại, tại cái này gặp gành trong sơn đạo quái thạch lẫm chậm, quỷ khóc sói gào, hiển nhiên là có không ít xài lang hổ báo sinh tồn, thậm chí diễn sinh ra được chút yêu quái. Mấy tháng tới tiến lên, đã từng đụng phải yêu quái, mà những này yêu quái cũng không có trước đó chỗ đụng phải lợi hại như vậy. Cái này cũng thật to tăng lên Tam Tạng lòng tự tin. Vừa rồi tin tưởng lúc trước chỗ đụng phải tất cả bất quá là ngẫu nhiên, sư phụ chờ một chút, ta đi trước phía trước tìm kiếm đường, nếu như không có vấn đề gì, vậy thì trở về cùng ngài nói một chút phía trước có cái gì. Tam Tạng hướng Tôn Ngộ Không nói một tiếng về sau, liền cùng Hắc Mã nói rằng, Long ca a Long ca, làm phiền ngươi hỗ trợ xem trọng sư phụ ta, ta đi trước phía trước nhìn xem có cái gì người ta định cư, đợi khi tìm được phương pháp, liền làm chút rượu thịt cho ngươi ăn. Lão Long ngoắc ngoắc cái đuôi, cũng không để ý tới hắn, Tam Tạng không có để ý, cười mỉm đánh giá bốn phía về sau, liền hướng phía một chỗ kiến trúc mà đi. Chỗ này kiến trúc tại bên ngoài mấy trăm dặm, tựa như là một chỗ chùa miếu, ở trên sườn núi vị trí. Tựa như một đỉnh mũ, móc ngược ở trên núi. Đông đảo tháp cao, miếu thờ, Phật tượng xây dựng lưng vào núi, nhìn rất xa hoa, nhưng nhìn xem có chút lâu, tựa như là tài lực không đủ không cách nào tu sửa ra đạo xa suốt. Tam Tạng cũng không thèm để ý tòa này chùa miếu có tiền hay không. Hắn chỉ để ý có người hay không ở, chỉ cần trong miếu có hòa thượng ở, như vậy phụ cận khẳng định sẽ có người nhà, vậy thì có thể mua được rượu thịt, thuận tiện mỹ mỹ nghỉ ngơi một đêm, thật tốt cho mình tu hành tu hành, nghỉ nhi không biết rõ vì sao. Bằng vào bản lãnh của hắn cùng đạo hạnh, làm chút chuyện nhỏ này, theo đạo lý mà nói căn bản không thể lại cảm thấy mệt mỏi. Ngày xưa hắn bị Phật môn hạ đạt hồng hoang di sát lệnh thời điểm không biết rõ bị nhiều ít thế lực nhiều ít đại năng truy sát, khi đó hắn càng giết càng điên, càng giết càng hung ác, căn bản không cảm giác được nửa điểm giã rời có thể nói. Nhưng là bây giờ, liên lam hộ tống hầu thử chuyện. Mỗi ngày đều không hiểu thấu cảm thấy tinh thần mệt mỏi, nguyên thần căng cứng, thân thể trống rỗng. Dường như cái gì bị móc giống như thế. Nhưng hắn mỗi lúc trời tối đều phải cùng phàm nhân như thế đến đi ngủ. Ngày thứ hai cho nên mới có tốt tinh thần. Cho dù như thế, hắn cũng không có mơ tưởng, chỉ coi làm là lượng kiếp phía dưới bất luận kẻ nào đều bị áp chế nguyên nhân. Khi thấy bên ngoài mấy trăm dặm có chỗ chỗ miếu, vẫn là tòa quan âm tiền chỗ lúc. Tam Tạng đột nhiên yên lòng, cười chạy về đi báo cáo, sư phụ, cái này một đợt ổn à, tuyệt đối không có cái gì yêu quái. Úc, chỉ giáo cho. Hẳn là đồ nhi ngươi đem dọc đường yêu quái toàn bộ đều đánh chết sao? Chương 435, Long Mã chính là như bức ca ngày đi mấy vạn dặm, quỷ dị lớn quan âm tiền chùa. 2. Chương 435, Long Mã chính là như bức ca ngày đi mấy vạn dặm, quỷ dị lớn quan âm tiền chùa. 2. Tôn Ngộ Không lông mày nhíu lại, nói, nếu là những cái kia yêu quái chưa từng hại tới chúng ta cũng không thể hồ lạm sát tạo ra lần, dù sao hồng hoàng sinh linh tu hành không dễ, tu hành đến chi càng là khó càng thêm khó, bọn hắn tu hành vô số tuế nguyệt mới có hôm nay đạo hạnh, nếu là bị ngươi một khi chỗ hủy, nội tâm đoán khí không biết bao sâu a liền lấy ngươi mà nói, nếu như ngươi trong nhà nằm thật tốt, đột nhiên bị người xông tới giết đi. Là ngươi, ngươi có thể sẽ chịu phục, nội tâm có thể có oán khí. Như người khác chưa từng hại ta, chúng ta nhớ lấy không thể lung tung sát sinh a. Nghe được sư phụ ngữ trọng tâm trường lời nói, Tam Tạng không có sinh khí, mà là gãi cái hót cười nói, biết biết, hai cái lô thai đều nghe được sư phụ, ta lần này không có tùy tiện sát sinh, đồ nhi cũng nghe ngươi, người khác không sợ chúng ta cũng không giết người, tốt đi. Lần này ta nói ổn, là bởi vì vài trăm dặm ngoài có chỗ chùa miếu, chỗ này chùa miếu thật là người quen biết cũ Quan Âm Bồ Tát chùa miếu a ha ha ha. Chúng ta bình thường liền cùng Quan Âm Bồ Tát quen thuộc, lần này đụng phải người quen miếu thờ, nói thế nào cũng có thể có tiện lợi a. Cho nên đệ tử mới vừa nói, cái này sóng ổn á úc. Là Quan Âm đại sĩ chùa miếu. Tôn Ngộ Không nghe xong, lúc này nhẹ gật đầu, cười nói, thế thì không tệ, tại người quen địa phương bên trên chúng ta thực sự có thể đến tiện lợi. Đã như vậy, vậy bọn ta liền mạo muội đi bái phòng a. Được rồi. Tam Tạm nhẹ gật đầu, cười hắc hắc nói, đến Long Ca, bên này nhi đi, ta mang cho ngươi dẫn đường vừa dứt tiếng. Hắn liền tại phía trước dẫn đường, mà Hắc Mã thì là vững vàng đi tại gập ghềnh dốc đứng trên sơn đạo như dẫm trên đất bằng. Không bao lâu, liền cùng Tam Tạng đi tới một ngọn núi chân núi. Ngọn núi này cũng không cao, cũng liền khoảng mấy trăm mét. Trên núi quả nhiên có Tam Tạng nói tới một tòa quan âm thiền chùa, khu kiến trúc vây quanh ngọn núi kiến trúc, nhìn dị thường lộng lẫy lộng lẫy, thấy thế nào đều không phải là cái gì địa phương nghèo. Chỉ có điều để cho người ta cảm thấy cổ quái là lớn như thế chùa miếu, vậy mà không có một chút sáng ngời. Thật giống như cái gì không có tiền mua ngọn nến cùng dấu thắp như thế. Cả tòa miếu thờ lâm vào đen kịt một màu ở trong, thậm chí lộ ra một cỗ không cách nào hình dung yên tĩnh. Tại cái này chó hoang gào thét quái điều kêu cực kỳ thảm thiết trong bầu trời đêm lộ ra phá lệ kinh dị kinh khủng. Đồ nhi, ngươi xác định phía trên không có bất kỳ cái gì nguy hiểm không? Tôn Ngộ Không khẽ nhíu mày, nói, mặc kệ tòa này chùa miếu lớn hoặc là nhỏ, theo đạo lý mà nói đều khó có khả năng không có một chút ánh sáng, một chút tiếng người, ngươi có hay không vào xem qua? Tam Tạng nghe xong, sắc mặt cũng có chút đen nhánh, sư phụ, ta không có vào xem qua. Ta vừa nhìn thấy là quan âm tiền chùa liền trở lại, dù sao đây là người quen biết cũ địa bàn tốt, vi sư cũng biết ngươi vất vả, có lẽ ngọn núi này miếu hoang phế, những năm gần đây rối loạn, yêu ma nhiều lần ra, hoang phế vài tòa chùa miếu cũng là rất bình thường. Đã đây là quan âm Bồ Tát miếu thờ, như vậy chúng ta liền cùng tiến lên đi, thay Bồ Tát quét quét miếu thờ, đốt nén nhang bái bai, cũng coi như cảm kích nàng những ngày này đối với chúng ta trợ giúp a. Tôn Ngộ Không nói, liền xuống ngựa, dắt ngựa bên trên sơn. Tam Tạng mặc dù cảm thấy ngôi miếu này vũ có chút kỳ quái, nhưng lại không biết chỗ nào kỳ quái. Trước mắt cũng không có bất kỳ yêu ma khí hơi thở toát ra, cũng chỉ đành đi theo Tôn Ngộ Không bên người, nghiêm túc đánh giá bốn phía, đề phòng có bất kỳ nguy hiểm xuất hiện. Đi một đoạn đường, Tôn Ngộ Không cảm giác bị mệt mỏi, thành thành thật thật lên ngựa, từ Hắc Mã cõng trở chính mình đi tới chùa miếu trước. Tòa này chùa miếu xây rất xa hoa, đủ loại màu son sơn cùng đắt đỏ vật liệu đá dựng mà thành bảo tự, cửa hai bên bích họa chỗ điêu khắc Phật Đà Bồ Tát La Hán đều sinh động như thật, thật giống như thật sự có một đám người đang nhìn chăm chú bọn hắn, mà tường cao bên trong có thể lờ mờ nhìn thấy rất nhiều Phật tháp san sát cảnh tượng. Rất hiển nhiên, tại quá khứ, tòa này quan âm tiền chùa rất xa hoa, tăng chúng chỉ sợ chừng mấy ngàn người thậm chí trên vạn người nhiều a. Bóng đêm đen nhánh, Hắc liền Tam Tạng đều phát hiện chính mình ánh mắt có chút không dễ dùng lắm, ánh mắt cũng đều có chút mơ hồ. Tìm theo tiếng cứu khổ dễ, cứu cầu tất ứng khó. Ứng xem pháp giới tính, tất cả duy tâm tạo, phổ độ chúng sinh. Quan âm tiền chùa Tôn Ngộ Không thừa dịp trong mây đen chỗ nổi lên ánh trăng, đọc lấy bảng hiệu bên trên miếu tên, đọc lấy nói,
đích thật là Quan Âm Thiền Chùa, nhưng tòa này Quan Âm Thiền Chùa phía trước vì sao còn có chữ to? Tam Tạng, ngươi có thể từ nơi nào nghe nói qua Quan Âm Bồ Tát xây qua cái gì lớn Quan Âm Thiền Chùa a?
Lớn?
Nơi nào có chữ lớn a sư phụ? Tam Tạng hiếu kỳ liếc nhìn mà đi, lại phát hiện bảng hiệu đích thật là có vết rạn nứt. Kia cong lên mại là không trọn vẹn, hắn không có chú ý, còn tưởng rằng không phải chữ gì. Hiện tại sư phụ kiểu nói này, còn giống như thật là một cái lớn chữ. Lớn Quan Âm Thiền Chùa. Tam Tạng lắc đầu, ta cũng không có nghe nói qua có cái gì lớn Quan Âm Thiền Chùa a, kia đều chính mình miếu thờ, nơi nào có cái gì phân chia lớn nhỏ, nếu là bị tín đồ nghe được còn không phải bị náo đứng dậy a. Quái thai, vì sao nơi đây sẽ có tòa lớn Quan Âm Thiền Chùa đâu? Nộ không nhíu mày không thôi, nói, Đồ Nhi, chúng ta vẫn là đường đi tốt, nơi đây khắp nơi lộ ra quỷ dị, vi sư sợ có cái gì phiền toái sắp tới. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, chúng ta không bằng trực tiếp đi thôi.
Hại, chớ đi a sư phụ.
Thật vất vả đi vào có thể nghỉ ngơi địa phương. Tam Tạng nghe xong muốn đi, lúc này có chút không vui. Đương nhiên cũng có mặt mũi chỗ làm. Hắn đều nói là người quen biết cũ địa phương không có nguy hiểm, hiện tại sư phụ lại nói gặp nguy hiểm, đây không phải khoanh tròn đánh mặt sao? Hắn vội vàng cười nói, "Hại, sư phụ, tòa này Quan Âm Thiền Chùa đích thật là thật lớn, xương lớn cũng là có chút đạo lý. Huống chi hồng hoang bên trong nơi nào có nhiều như vậy nguy hiểm đâu. Nói không chừng tòa này chùa miếu là những hòa thượng kia mong muốn lấy lòng Quan Âm Bồ Tát, mong muốn tranh công, cố ý thêm lớn chữ, kết quả đằng sau lại a."
"Hại, chúng ta đi vào trước rồi nói sau."
Tam Tạng nói xong, liền vội khó dằn nổi đẩy cửa. Nhưng mà ai biết cái này đẩy, vậy mà không thể giữ cửa cho đẩy ra. Môn này giống như là một tòa núi lớn như thế dày đặc, căn bản không đẩy được Á Thảo, ta cũng không tin, hiện tại ta liền một tòa miếu hoang đều đẩy không ra. Tam Tạng cảm giác mặt mũi không ánh sáng, liều mạng đẩy cửa. Lại phát hiện môn này hắn càng là dùng sức đẩy, lại không có nửa điểm đáp lại, dường như căn bản không phải cửa, mà là một ngọn núi. Đồ Nhi, quấy rầy chỗ của người khác cũng không phải làm như thế, phải có lễ phép, trước gõ cửa, ân cần thăm hỏi, nếu là thật sự không ngợi, mới có thể đẩy cửa tiến vào. Tôn Ngộ Không xuống ngựa nhi, cầm lấy vòng cửa nhẹ nhàng chụp lên.
Sư phụ, đừng làm nộn, nơi này khẳng định không ai, ta vừa rồi đều như vậy dùng sức đẩy cửa, đều đẩy không ra, bên trong cũng không có nửa điểm động tĩnh, khẳng định là không có người. Tam Tạng lời nói còn chưa nói xong, cửa phát ra lâu năm thiếu tu sửa kít âm thanh, vậy mà mở. Một đạo bị đêm tối bao phủ thân ảnh lộ đầu ra, ánh mắt như là nước động như thế bình tĩnh, các ngươi là nơi nào người a? Vì sao muốn chỗ này gõ cửa? Tam Tạng sững sờ, có chút không dám tin tưởng. Cái này lão đăng là từ đâu chạy đến, vì sao hắn mới vừa rồi không có cảm ứng được bên trong có người a?
T. Hẳn là lại đụng phải cái gì quỷ dị địa phương.
Chương 436, đêm đen núi hoang quải miếu, đi như thế nào không ra.
Lặp lại xuất hiện giả tượng.
Một, chương 436, đêm đen núi hoang quải miếu, đi như thế nào không ra.
Lặp lại xuất hiện giả tượng.
Một, đêm đen nguyệt hiếm.
Tia sáng ảm đạm một mảnh, căn bản thấy không rõ sở sơn dạ ở giữa cảnh tượng. Ngay cả trước người cách đó không xa những này bích họa cùng kiến trúc, cũng biến thành mơ mơ hồ hồ, trong lúc mơ hồ dường như đều hóa thành bị vòng xoáy thôn vệ và mẹo, để cho người ta nhìn tê cả da đầu. Tại cái này giữ tận quỷ dị hoang trong miếu, rõ ràng không có nửa điểm động tĩnh. Tại sao khi gõ cửa lại còn có người xuất hiện, mà chính mình lại nhìn không ra đối phương là người hay quỷ, là yêu ma vẫn là thần tiên? Điểm này đã để Tam Tạng cảm thấy quỷ dị. Trên mặt hắn hiện ra ngưng trọng vẻ mặt, đem Tôn Ngộ Không hộ đến sau lưng, nghiêm túc nói, sư phụ, ngài cẩn thận, chỗ này Quan Âm Thiền Chùa chỉ sợ có vấn đề, chúng ta quay đầu đi thôi, không nên ở chỗ này lưu lại, chỉ sợ gặp nguy hiểm a.
Theo đệ tử nhìn, không bằng sớm làm rời đi, tránh cho có không biết tên nguy cơ giáng lâm, hại chúng ta tại thỉnh kinh trên đường kéo dài thời gian.
Tam Tạng lo lắng nói. Đến một lần thật sự là hắn sợ hai chậm trễ thời gian, thứ hai cũng sợ hai chính mình bạn nhất đấu không lại nơi đây thần bí yêu nghiệt, chẳng phải là lại mất mặt lại khôi hài sao? Hắn đã không muốn làm khôi hài hòa thượng a.
Tốt, vi sư nghe ngươi, không lưu lại.
Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, cũng không có hướng những cái kia mạnh miệng chết sĩ diện cùng thánh mâu tâm hòa thượng như thế nhất định phải mạnh miệng cái gì Quan Âm tỷ tỷ miếu thờ nhất định phải bái. Quay người liền muốn lên ngựa rời đi. Nhưng mà ai biết, đang lúc này, bàn tay khô gầy bỗng nhiên đặt ở trên tay của hắn, kia tăng nhân thanh âm như là lửa đốt qua như thế khàn khàn nói, A Di Đà Phật, thí chủ đã tới. Vì sao không vào trong chùa bái mai Bồ Tát tại rời đi đâu?
Khu khu, đa tạ vị đại sư này ý tốt, ta bây giờ lại là nhớ tới có một số việc muốn đi xử lý, cho nên không thể vào miếu bái phỏng, ngày khác nếu là có thời gian tất nhiên tới đây bái phỏng.
Tôn Ngộ Không thật giống như bị người đập định thân thuật, vậy mà giật mình tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy, chỉ có thể lộ ra lung túng nụ cười, biểu thị không tiện.
A Di Đà Phật, đến đều tới, thắp nén hương lại đi chính là, có gì không tiện đây này?
Tăng nhân chống rồng ánh mắt chậm rãi hiện ra một chút lanh ý, ánh mắt của hắn thâm thúy, thanh âm chậm rãi bén nhọn, hẳn là ngươi không muốn bái Bồ Tát sao?
Gặp Bồ Tát lại không bái, đây là cớ gì a?
Ngươi chẳng lẽ không muốn tôn trọng Bồ Tát sao? Bén nhọn thanh âm tựa như phá trống, dị thường chói tai.
Nhưng Tôn Ngộ Không đều không chịu nổi toàn thân run rẩy lên.
Làm càn, thứ gì cũng dám cưỡng ép đem chúng ta lưu lại. Chẳng lẽ lại ngươi cái này trong miếu đổ nát làm là giết người cướp của hoạt động sao?
Tam Tạng ánh mắt lạnh lẽo, phẫn nộ đem tăng nhân tay cưỡng ép mở ra.
Hắn vốn cho rằng nổ không ra, nhưng mà ai biết, mới có chút dùng sức, cái này tăng nhân cánh tay liền cùng giấy như thế bị hắn kéo đứt xuống tới. Dầm dầm một mảng lớn huyết dịch theo cánh tay chỗ đứt dâng trào đi ra.
Tam Tạng sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà yếu ớt như vậy, chẳng lẽ lại đối phương thật là người bình thường không được sao?
Phàm là người làm sao lại liền hắn đều không thể dò xét khí tức đâu? chuyện này không có khả năng lắm a. Thí chủ, đến đều tới, vì sao không tiến vào dâng một nén nhang đâu? Hẳn là ngươi không tín ngưỡng Bồ Tát sao? Cổ quái là, tăng nhân vậy mà không có bất kỳ cái gì biểu lộ, liền phản phất gây mất cánh tay cũng không phải là tay của hắn như thế, vẫn cố chấp đem một cái tay khác khoác lên Tôn Ngộ Không trên thân, trầm giọng nói, a di đà Phật, thí chủ, đến dâng một nén nhang a. Tôn Ngộ Không có chút kinh ngạc cùng bối rối, liền vội vàng hỏi, tam tạng, ngươi nhìn hắn sư phụ, không cần sợ hãi, chắc hẳn hòa thượng này là giết người cướp của giả hòa thượng, chuyên môn đi hố người hại người sự tình, tại cái này miếu bên trong khẳng định mai phục có rất nhiều hố người hại người cường đạo, nếu là không đem hắn giết, chỉ sợ ngày sau cũng biết hại người khác, chẳng bằng nhường đồ nhi giết hắn a. Tam tạng tiện tay đem hắn mặt khác một cánh tay xé đứt quăng về phía một bên, một cái tay khác thì là cùng nắm lấy con gà dường như bắt lấy hắn cổ, mặt mũi tràn đầy sắc ý. Tam tạng, thật muốn giết hắn sao? Tôn Ngộ Không lúc này có vẻ hơi kinh nghi bất định, dường như không nguyện ý giết người bình thường. Đúng vậy a sư phụ, người này nhất định phải giết. Tam tạng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, coi như hắn không phải yêu quái, nếu không giết hắn, ai biết ngày sau người này ngày sau có thể hay không hại dọc đường nơi đây người vô tội đâu. Giết bọn hắn chính là làm việc tốt ta. Tốt, vậy thì nghe ngươi, giết hắn ngươi lại vào miếu bên trong giết sạch những này cường phỉ, sau đó chúng ta rời đi chỗ này nơi chẳng lành. Tôn Ngộ Không cũng gật đầu công nhận ý nghĩ của hắn. Sau đó, Tam tạng tiện tay đem cái này lao tăng, như là vung vải rách như thế đem nó quăng bay ra đi. Bốn một tiếng, trực tiếp nện ở chùa miếu tường viện bên trên, hóa thành một đám thịt nát. Chúng đều chụp không xuống cái chủng loại kia. Đi, sư phụ, chúng ta mau rời đi nơi này. Nơi này tuyệt bức có vấn đề. Tam tạng đội vàng dắt ngựa lôi kéo Tôn Ngộ Không rời đi. Muốn rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng mà ai biết trong núi không hiểu thấu tràn ngập lên lúc thì trắng mịt mở sương mù, đem dãy núi này bao phủ thành một mảnh nhìn không thấy trắng xóa. Tam tạng hai người đi càng nhanh, sương mù liền càng ngày càng tràn ngập nhanh. Quay tới quay lui, quay tới quay lui. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình bất chi bất giác lại về tới nguyên địa. Tòa kia lớn Quan Âm Tiền Chùa xuất hiện tại trước mặt, bích họa bên trên những cái kia thần Phật phảng phất tại chào phúng bọn hắn, trên mặt hiện ra dữ tợn xấu xí nụ cười, trong mắt còn hiện ra thần sắc quỷ dị. Loại kia quỷ dị, lại là không biết nên như thế nào hình dung quỷ dị. Ánh mắt ấy liền Tam Tạng đều có chút sờn hết cả gai úc, nội tâm có không nói ra được bối rối. Dường như chính mình cũng nhịn không được khủng hoảng như thế. Đồ Nhi, làm sao chúng ta lại về tới đây? Vừa rồi chúng ta không phải hạ sơn sao? Tôn Ngộ Không hốt hoảng hỏi thăm một tiếng, đổi lấy cũng là Tam Tạng mê mang, sư phụ, ta cũng không biết, không phải chúng ta lại đi một chút xem đi. Ta cũng không tin đi không ra đỉnh núi này. Tốt. Sư đồ hai người lại vội vàng hướng phía dưới núi đi đến. Chỉ tiếc, bất luận bọn hắn đi như thế nào, cuối cùng lại về tới tòa này Quan Âm Tiền chỗ trước. Bích họa bên trên thần Phật phảng phất tại cười nhạo mình, những cái kia chân dung dường như càng thêm dữ tợn đáng sợ, dương nhanh muốn bước, tựa như tùy thời đều muốn xuất hiện sau đó đem bọn hắn nuốt mất. Tam tạng, làm sao chúng ta lại trở về? Đường Tăng có chút hoảng sợ ngây ngốc hỏi thăm về đến, ngươi nhìn, bầu trời giống như càng đen hơn, những cái kia hắc ám phảng phất có sinh mệnh, bọn chúng vậy mà tại rung động, giống như một chút xíu hướng chúng ta tới gần. Cam. Lão tử cũng không tin, lão tử đường đường ma Phật, chẳng lẽ lại còn muốn vây ở cái này nho nhỏ Quan Âm Tiền trong chùa sao? Quan Âm đại sĩ không phải người của mình sao? Hiện tại ngay cả người mình đều muốn làm. Tam tạng trên mặt chậm rãi hiện ra hung ác vẻ mặt, quát khẽ nói, "Thảo." Chương 436, đêm đen núi hoang quải miếu, đi như thế nào không ra. Lặp lại xuất hiện giả tượng. 2, chương 436, đêm đen núi hoang quải miếu, đi như thế nào không ra. Lặp lại xuất hiện giả tượng. 2, lão tử cũng không tin, chỉ là Quan Âm cũng muốn đem ta cầm tù ở chỗ này, ta cũng không tin không đánh chết nàng. Tam tạng, không thể đối Quan Âm đại sĩ vô lễ. Sư phụ ngươi đừng quản ta, hiện tại ta liền trực tiếp một cước đem cái này miếu hoang cho đập vỡ. Ta cũng không tin đem nó dâm nát về sau, nhưng vấn đề này sẽ còn tồn tại. Lớn uy thiên long, thế tôn Như Lai, vạn Phật hướng tông. Tam tạng phẫn nộ vạn phần. Tại chỗ diễn hóa xuất vạn trượng pháp tướng, hóa thành đỉnh thiên lập địa cự nhân. Hắn phẫn nộ than nhẹ lúc vô số ma Phật diễn hóa thành tọa chấn hoàn vũ Phật đà tại ngâm đọc lấy Phật môn kinh văn, lại tản mát ra như là sơn hải giống như trùng điệp ma khí, cảnh tượng phá lệ làm cho người ta e ngại. Theo vạn Phật hội tụ ở một thân, pháp tướng để lộ ra hắc kim giống như con trạch, tại tam tạng dưới sự phẫn nộ một trường hung tợn hướng phía dưới nghiền ép mà đi. Hắn mong muốn một trường đem tòa này chùa miếu đánh nát, chờ hủy diệt chi thế rơi xuống một khắc, chùa miếu biến mất không thấy gì nữa. Tam tạng còn chưa kịp cao hứng, trong nháy mắt sương mù liền đang điên cuồng tứ ngược cùng tràn ngập ra, sương mù trắng xóa đem trước mắt tất cả cảnh tượng toàn bộ đều bao phủ lại. Đợi đến tam tạng lấy lại tinh thần, lại phát hiện chính mình cũng không có thi triển cái gì Phật môn pháp tướng, mà là dắt ngựa đi tại trên sơn đạo. Đây là đi ở trên sơn con đường bên trên. Kỳ quái đây là tình huống như thế nào? Ta không phải mới vừa đặt vỡ Quan Âm Tiền chùa sao, thế nào đột nhiên ta liền xuất hiện ở đây nữa nha? Quái thai. Ân, cái này kiến trúc, đây không phải Quan Âm Tiền chùa sao? Vì sao ta lại xuất hiện ở Quan Âm Tiền chùa trước? Đến cùng là tình huống như thế nào? Một màn này, nhường Tam Tạng trên mặt hiện ra nghi hoặc thần sắc. Hắn hai con ngươi trong nháy mắt hiện ra ma quang chớp động, chỉ tiếc lại nhìn không thấu miếu sau cảnh tượng. Tam Tạng hoảng sợ ngây ngốc liếc nhìn một phía, lại phát hiện chính mình cũng nhìn không thấu ngoài núi cửa cảnh tượng. Từng màn biểu hiện ra nguy hiểm, nhường Tam Tạng nội tâm đều có không cách nào hình dung cảm giác nguy cơ. Hắn vội vàng nhìn về phía trên lưng ngựa Tôn Ngộ Không, hỏi: "Sư phụ, chúng ta không phải vừa mới từ Quan Âm Tiền chùa đi ra không? Chúng ta mới từ Quan Âm Tiền chùa đi tới." Tôn Ngộ Không biểu hiện có chút mê mang, "Chúng ta không phải vừa tới sao Tam Tạng? vì sao lại vừa đi ra đâu? Sư phụ, ngài thật cái gì đều không nhớ sao? Tam Tạng trên mặt hiện ra kinh ngạc vẻ mặt, cao mày nói, sư phụ, ngài quên sao? Chúng ta vừa rồi lên tới Quan Âm Thiền Chùa, kết quả tòa này Quan Âm Thiền Chùa cũng không phải là Quan Âm Thiền Chùa, mà là lớn Quan Âm Thiền Chùa, nhìn như hoang phế, bên trong lại còn sẽ đi ra tăng nhân, kia tăng nhân còn không biết đau đớn không sợ sinh tử, bị ta xé nát hai cái cánh tay cũng không có nửa điểm đau đớn chi giác, sau đó chúng ta liền đi như thế nào cũng không thể rời bỏ nơi này. Ngay tại vừa rồi, ta rất tức giận, sau đó một cước giẫm dẹp tòa này miếu hoang. Kết quả chỉ chớp mắt ta liền đến tới đây, hắn vội vàng giải thích. Chỉ tiếc, Tôn Ngộ Không trên mặt hiện ra thần sắc mê mang, lắc đầu nói, Tam Tạng, vi sư không rõ ngươi đang nói cái gì, ngươi có phải hay không là những ngày này áp lực quá lớn, cho nên xuất hiện ảo giác. Nếu là quá cực khổ, đợi lát nữa chúng ta tới trong miếu, liền tìm nơi địa phương nghỉ ngơi thật tốt. Đem tinh thần dưỡng tốt đến, không cần khổ cực như vậy. Sư phụ, ta tốt, không cần nói, chúng ta đi thôi. Tôn Ngộ Không ngắt lời hắn, ba có chôn chút bất đắc dĩ, nhưng trong mắt cũng hiện lên hung quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên đỉnh núi tòa kia miếu thờ. Ánh mắt rét lạnh lạnh lẽo. Thảo, không biết là yêu quái gì, vậy mà dám can đảm ở nơi đây mê hoặc hắn cùng sư phụ. Đợi chút nữa nếu như cái kia chết đi tăng nhân còn dám đi ra, vậy hắn liền tóm lấy kia tăng nhân thật tốt nghiêm hình tra tấn một phen, cũng không tin hỏi không ra thứ gì đến. Tam Tạng cúi đầu, không cho Tôn Ngộ Không nhìn thấy trong mắt mình hung quang. Hắn dắt ngựa đi ở phía trước. Không bao lâu, phía trước quả nhiên xuất hiện trước đó nhìn thấy một màn kia, lâu năm thiếu tu sửa miếu thờ, giữ tận đáng sợ bích họa, tường cao bên trong cao ngất sừng sững Phật tháp, đều ra hiệu lấy tòa này Quan Âm Thiền Chùa huy hoàng của ngày xưa cường thịnh. Tìm theo tiếng cứu khổ dễ, hữu cầu tất ứng khó. Ứng xem pháp giới tính, tất cả duy tâm tạo, phổ độ chúng sinh. Tôn Ngộ Không thanh âm tùy theo truyền đến, hơi xúc động nói, Đồ Nhi, ngươi mới vừa nói không tệ, quả nhiên là Quan Âm Bồ Tát dưới trướng hương hỏa tín đồ đạo trưởng, chỉ có điều tòa này chùa miếu có chút kỳ quái, vì sao không phải thường quy Quan Âm Thiền Chùa, mà là tại phía trước tăng thêm chữ to đâu? Lớn Quan Âm Thiền Chùa, kỳ quái địa phương, vị sư ngày xưa sông sáo tam giới, cũng là chưa nghe nói qua dạng này miếu thờ. Nghe được giống như đã từng quen biết lời nói, Tam Tạng trong mắt lóe lên sát ý nồng nặc, hắn cười lạnh nói, sư phụ, ngươi tin hay không đợi chút nữa ngươi gõ cửa, trong miếu sẽ còn xuất hiện một cái hành tung cổ quái tăng nhân a. Đồ Nhi, lời này của ngươi là ý gì? Tôn Ngộ Không trên mặt hiện ra nghi hoặc vẻ mặt, ngôi miếu này vũ nhìn như rất lớn, nhưng trong chỗ cũng không một chút nổi giận, hiển nhiên đã sống giống, thế nào còn sẽ có người đâu. Sư phụ, ngươi nếu là không tin, vậy thì chờ một chút a. Tam Tạng cười đi qua cầm lên vòng cửa phá cửa. Qua không bao lâu, quả nhiên có cái tăng nhân mở cửa, hắn không có chút nào gợn sóng đồng tử đánh giá Tam Tạng, không có tình cảm nói, ngươi là cái nào tòa chùa miếu tới hòa thượng, vì sao như thế không có quy củ? Thế nào đập loạn chỗ hắn bảo tự đại môn? Thật tình không biết bên ngoài tăng không thể mậu nhập nơi đây thiền viện sao? Ha ha, ta đã từng cũng đã làm hòa thượng, hóa duyên cùng thảo luận Phật pháp chuyện cũng không bất làm, tại sao cùng còn liền không thể đi cái khác hòa thượng miếu dạo chơi à? Tam Tạng cười lạnh một tiếng, trực tiếp nắm lên cổ áo của hắn, đem hắn giơ lên, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đem lai lịch của ngươi nói ra. Ngươi chính là yêu nghiệt, vì sao ở đây quấy phá? Nói ra, ta tha cho ngươi khỏi chết, nếu không ta tất nhiên muốn ngươi sống không bằng chết. Mặt mũi hắn tràn đầy hung tàn, phẫn nộ nhìn chăm chú lên cái này tăng nhân. Cái này tăng nhân trên mặt hiện ra hoảng sợ vẻ mặt, chất vấn, ngươi hòa thượng này vì sao vô lễ như thế? Xông loạn chúng ta ngôi miếu này vũ, vì sao còn muốn ra tay đả thương người, uy hiếp người khác? A Di Đà Phật, đồng dạng là người xuất gia, ngươi thật sự là quá thô bỉ. Tam Tạng, buông hắn xuống. Ngươi sao có thể lung tung đối người khác ra tay? Tôn Ngộ Không thấy cảnh này, cũng trách móc ngăn lại. Chỉ tiếc Tam Tạng lại là nhận định đối phương chính là yêu quái, cười lạnh một tiếng tiện tay xé tăng nhân cánh tay, nói, sư phụ, ngươi nhìn, ta xé cánh tay của hắn, hắn cũng sẽ không sợ hãi, hắn là yêu quái biến hóa. A, huyết dịch tung tóe bay, tăng nhân cũng bởi vì cánh tay bị xé đứt mà thống khổ rẽ rủa gào thét. Tam Tạng, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Tôn Ngộ Không trên mặt hiện ra tức giận, mà Tam Tạng lại là lúng túng nói, ách, sư phụ, đây nhất định là hắn trang, ngươi chờ ta một chút lại đem hắn mặt khác một cánh tay cho xé, hắn khẳng định biết biến hóa ra nguyên hình đến. Chương 437, yêu quái vẫn rất sẽ ẩn dấu a. Tam Tạng giết nhầm. Tôn Ngộ Không cái chết. Một, chương 437, yêu quái vẫn rất sẽ ẩn dấu a. Tam Tạng giết nhầm. Tôn Ngộ Không cái chết. Một, phốc phốc. Cánh tay bị xé nát thanh âm vang lên. Tam Tạng giống như bị điên, đem kia khô gầy tăng nhân chộp vào giữa không trung, một cái tay khác thì là mạnh mẽ đem nó cánh tay cho cưỡng ép xé rách xuống tới. Huyết dịch tung tóe bay. Tăng nhân kêu rên không chỉ có không để cho Tam Tạng thu tay lại. Hắn ngược lại mặt mũi tràn đầy hung tàn, hung quang lấp lóe nói, đáng chết yêu quái, vậy mà ẩn giấu sâu như vậy, ngươi cho rằng ta không biết rõ ngươi đang giả vờ sao? Lần trước ta đem ngươi ngã chết ở trên tường thời điểm, ngươi một tiếng đều không có lên tiếng, bây giờ lại cùng ta giả trang cái gì thống khổ? Tốt tốt tốt, ta để ngươi thống khổ. Ta nhìn ngươi có thể giả bộ bao lâu? Tam Tạng mặt mũi tràn đầy hung tàn, thiện tay một bàn tay quạt tới, đem tăng nhân miệng đầy răng toàn bộ đều đánh rụng xuống tới. Loại kia kịch liệt đau nhức nhường tăng nhân miệng đầy hoa hoa thống khổ kêu khóc, nước bọt huyết thủy nhuộm đỏ quần áo, cũng nhuộm đỏ Tam Tạng tay. Mà hắn nhưng thật giống như không nhìn thấy một màn này dường như, điên dại giống như ép hỏi lấy tăng nhân, nói hay không? Ngươi nói hay không? Nơi này đến cùng là cái gì yêu ma chiếm cứ ma quật? Các ngươi có thủ đoạn gì? Vì sao có thể nhiều lần mê hoặc chúng ta? Các ngươi ở chỗ này đến cùng có ý đồ gì? Đến cùng là vì cái gì ngăn cản con đường của chúng ta? Các ngươi có phải hay không mong muốn ăn tỉnh kinh người thịt, cướp đi hồng mông nguyên khí? Nói chuyện, Tam Tạng phẫn nộ gầm thét, thiện tay còn đem đối phương chân cắt đứt. Hoa 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 tăng nhân miệng bên trong huyết thủy hoa hoa phun ra. Hắn một miệng không do nói, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta căn bản không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Ngươi vì sao muốn đến chúng ta chùa miếu lạm khai sát giới? Không phải là chúng ta đắc tội ngươi sao? Hắn liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát mở cái này mà Phật ma chảo. Chỉ tiếc là vô dụng công, một kẻ phàm nhân làm sao có thể tránh thoát đến mở ma Phật thủ đoạn đâu? Đủ. Tôn Ngộ Không sắc mặt đều đen, mở miệng quát lớn, Tam Tạng, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Trước ngươi không phải còn đã đồng ý vi sư không lung tung sát sinh sao? Bây giờ tại làm cái gì? Chúng ta là đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, không phải đi Tây Thiên Thỉnh Kinh trên đường lung tung mà làm. Mặt mũi hắn tràn đầy phẫn nộ cùng băng lãnh, mạnh mẽ khiển trách một tiếng. Nhưng Tam Tạng sắc mặt có chút khó xử, cao mày nói, sư phụ, chẳng lẽ lại ngươi tất cả đều quên sao? Hắn là yêu quái a, hắn mới vừa rồi bị ta giết một lần, vẫn là ngươi mở miệng hạ lệnh muốn giết, kết quả hiện tại hắn còn sống, hắn vấn đề lớn bao nhiêu chắc hẳn ngươi cũng có thể biết ta. Nhưng là bây giờ, nhưng ngươi không phân tốt xấu, đến tột cùng đang làm cái gì a? Hắn thật là yêu quái, trong này khẳng định cũng là yêu quái, trực giác của ta chắc chắn sẽ không sai. Ta Quan Âm Thiền chùa phụng dưỡng Quan Âm Bồ Tát, chính là thiền miếu, làm sao lại là yêu ma hội tụ chi địa đâu? Kia bị nện trên mặt đất bị nện tỉnh tăng nhân, thôi thúc nói, ngươi đến chúng ta chùa miếu, một lời không hợp liền khai sát giới, ngươi mới là yêu ma. Làm càn, ngươi còn dám mở miệng nói xấu, muốn chết. Tam Tạng khí một cước đạp qua, dừng tay. Tôn Ngộ Không xem xét, đội vàng mở miệng trách móc, nhưng cũng tiếc là vô dụng công. Dưa hấu nổ tung thanh âm vang lên, đỏ trắng một mảnh đổ bật tung tóe khắp nơi đều là, mà Tam Tạng trên mặt thì là hiện ra bạo ngược vẻ mặt. Ha 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 ha, sư phụ không cần lo lắng, yêu quái này chết sẽ còn phục sinh, vừa rồi chúng ta đều thử qua một lần. Nơi này tất cả đều là giả tượng, ngươi tuyệt đối không nên bị lừa a. Hắn hưng phấn cười như điên nói, đáng chết yêu quái, để cho ta nhìn xem ngươi cái này miếu bên trong đến tuột cùng có bao nhiêu yêu quái, nhìn xem ta có thể hay không đem các ngươi toàn bộ đều giết sạch. Đủ. Tôn Ngộ Không phẫn nộ từ trên ngựa nhảy xuống tới, hắn chỉ vào mở sát giới ma Phật quát lớn, ngươi đã từng đã đáp ứng ta, nếu nghe ta lời nói sẽ không lung tung sát sinh, nhưng là bây giờ ngươi đang làm cái gì? Vì sao muốn ở ngay trước mặt ta vô tội sát hại một đầu sinh mệnh? Ngươi đến cùng muốn làm gì a? Sư phụ, hắn là yêu quái a, hắn không phải người tốt lành gì. Tam Tạng xem xét, vội vàng ngụy cốt nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, trong miếu này tất cả đều là giả tượng, bọn hắn đều là yêu quái, nếu ngươi không tin lời nói, đợi lát nữa ta giết cho ngươi xem, để ngươi nhìn xem những này đám yêu quái chân diện mục. Bọn hắn thật là yêu quái sao? Tôn Ngộ Không bị Tam Tạng bộ này thần sắc kiên định khiến cho cũng có chút chần chờ. Cao mày nói, Tam Tạng, ngươi mới vừa nói chúng ta trải qua một lần huyết tượng, ngươi có thể cẩn thận nói một chút sao? Được rồi sư phụ. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không tin tưởng chính mình, Tam Tạng gật đầu cười, giải thích nói, sư phụ a sư phụ, ngươi không biết rõ vừa rồi chúng ta kinh nghiệm cái gì ly kỳ quỷ dị chuyện a. Ngôi miếu này rõ ràng là hoang miếu, bên trong cũng không có một chút nổi giận, bên trong làm sao lại có người ở đây? Ngươi nói có đúng hay không a? Hắn trước đơn giản giải thích về sau, nghiêm túc nói, hơn nữa vừa rồi chúng ta kinh nghiệm thời điểm là một lần lại một lần quỷ dị tái diễn giả tượng, làm sao chúng ta chạy không thoát ngọn núi này, rất quỷ dị a. Về sau ta một phát mát, liền muốn đem ngôi miếu này vũ cho dầm nát. Vừa đạp xuống đi, kết quả là trời đất quay cuồng, sau đó liền đã mất đi ý thức, vừa mở mắt liền thấy ta đang giúp ngươi dẫn ngựa, lại hướng phía trên núi đi đến. A sư phụ nghe được giải thích của hắn, Tôn Ngộ Không bừng tỉnh hiểu ra nhẹ gật đầu, nói như vậy, nơi này thật là yêu quái hội tụ chỗ. Thiên chân vạn sắc a sư phụ, chân châu đều không có như thế thật a. Tam Tạng nhìn thấy sư phụ trên mặt hiện ra nụ cười, cũng liền vội vàng cười đáp lại. Có thể sau một khắc, Quan Âm Tiền trong chùa đội vã đi ra một đoàn người đến. Những này hòa thượng nhìn thấy bị giết tăng nhân cùng máu me khắp người Tam Tạng lúc, buồn giận nói, các ngươi đây là đang làm cái gì? Vì sao muốn tại Quan Âm Tiền chùa tiến lên giết chóc sự tình? Các ngươi là từ đâu tới ta tăng? Vì sao muốn tại chúng ta Quan Âm Tiền chùa trước giết hại ta Phật môn đệ tử? Các ngươi đến cùng là cái gì ma đầu? Bọn hắn tàn nhẫn sát hại Rộng Trí Trưởng lão lao. Rộng Trí Trưởng lao chết giả thật thế thảm. Hắn lại bị phân thây mà chết, thua thiệt Rộng Trí Trưởng lão lao những năm gần đây làm qua nhiều như vậy công đức chuyện tốt, hôm nay lại bị người tàn nhẫn sát hại. Hòa thượng, ta nhìn ngươi cũng là tăng nhân, trên đầu cũng có giới ba, chắc là tòa nào đó chùa miếu hòa thượng à? Ngươi cũng là hòa thượng, cũng biết nên tuân thủ giới quy, nhưng vì sao nơi này lạm khai sát giới à? Thật hung tàn. Hòa thượng đông đảo tăng nhân mở miệng phun ra lên, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hận không thể đem Tam Tạng xé thành mảnh nhỏ. Tam Tạng, đây là tình huống như thế nào a? Lấy bọn hắn lời giải thích, bọn hắn dường như cũng không phải là yêu quái, mà chúng ta mới là đi yêu mà thai họa ác nhân. Tôn Ngộ Không cao mày, nếu mày hỏi thăm. Chương 437, yêu quái vẫn rất sẽ ẩn dấu a. Tam Tạng giết nhầm. Tôn Ngộ Không cái chết. 2, chương 437, yêu quái vẫn rất sẽ ẩn dấu a. Tam Tạng giết nhầm. Tôn Ngộ Không cái chết. 2, Tam Tạng lập tức trả lời hắn, sư phụ, ngươi không nên tin chính mình ánh mắt nhìn thấy đồ vật ta, ánh mắt cũng biết cả người. Huyễn tượng đáng sợ nhất, càng đáng sợ chính là những này tăng nhân toàn bộ đều là yêu quái biến thành, bọn hắn càng thêm hung tàn kinh khủng, ngươi nếu là tin hắn, vậy khẳng định sẽ thiệt thòi lớn a. Lần trước ta giết cái này yêu quái thời điểm, một cái đi ra giúp nói chuyện đều không có a, hiện tại đông nhiên đi ra một đoàn, ngươi nói bọn hắn làm sao lại là người đâu? Tam Tạng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, lại bắt đầu tự thuật lần trước chuyện xảy ra. Hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không có chút không quá tin tưởng, vội vàng nói, sư phụ, ngươi cũng biết ta, đoạn đường này ta nhưng không có loạn giết sinh qua. Hiện tại ta làm như vậy, khẳng định là có ta lý do, cho nên ngươi cũng muốn tin tưởng ta à? Tôn Ngộ Không như thế nghe xong, lúc này cảm thấy có chút mê mang cùng chần chờ, hắn ngưng trọng nói, Tam Tạng, ngươi có thể cam đoan ngươi sẽ không giết nhầm sao? Nếu như ngươi giết nhầm làm sao bây giờ? Chúng ta đây là muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, không phải muốn đi làm cái gì hoạt động, nếu như chúng ta làm sai, sợ rằng sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng, kể từ đó nên làm thế nào cho phải? Chúng ta là đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, tạo phúc thiên hạ, không phải đi giết chóc. Sư phụ, ngươi liền tin tưởng ta a? Tam Tạng lo lắng nói, vừa rồi chúng ta đều thử qua, căn bản đi ra không được, bất luận đi như thế nào, cuối cùng đều đi trở về tới tòa này Quan Âm Tiền Chỗ trước. Chỉ có chúng ta giết sạch những yêu ma này, mới có thể chân chính rời đi a. Sư phụ, ngươi cũng không muốn thỉnh kinh trên đường có nhiều như vậy trở ngại a? Nghe vậy, Tôn Ngộ Không trên mặt hiện ra dãy rủa vẻ mặt, cắn răng nói, Tam Tạng, nếu là ngươi kiên trì làm như vậy vi sư bằng lòng ủng hộ ngươi hành vi. Một câu, ngươi là đồ đệ của ta, ta khẳng định ủng hộ ngươi. Đa tạ sư phụ. Tam Tạng nghe được câu này về sau, trên mặt hiện ra ngoan lệ vẻ mặt, cười hát hát nói, các ngươi yêu ma như thế yêu chàng, như vậy thì trang đủ a. Hiện tại, để cho ta tới nhìn xem các ngươi đến cùng có thể giả bộ bao lâu. Trong miệng hắn phát ra khặc khặc thanh sắc, xâm nhập Quan Âm Tiền trong chùa Đại Khai Sát Giới. Trong lúc nhất thời, trong miếu tất cả đều là tiếng kêu rên vang lên. Chờ Tam Tạng đem tất cả mọi người giết sạch về sau, tòa này Quan Âm Tiền chùa cũng không có xảy ra biến hóa gì thành yêu ma quái quỷ hoành hành chi địa, cũng không có bất kỳ yêu khí tứ ngược. Thậm chí giết chết kia vị cuối cùng tên là Kim Trì chủ trì về sau, nơi này cảnh tượng vẫn như cũng là không có xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Một màn này, nhường Tam Tạng hơi biến sắc mặt, mặt mũi hắn tràn đầy kinh ngạc cùng mê mang, tựa hồ là không biết rõ vì sao nơi đây sẽ diễn biến thành này tấm cảnh tượng. Không nên a, vì sao những này yêu quái một chút biến hóa đều không có? Bọn hắn khẳng định là yêu quái biến hóa, vì cái gì không có lộ ra yêu ma bản thể đâu? Cái này không khỏi quá mức ly kỳ a. Phán đoán của hắn làm sao lại phạm sai lầm đâu? Bọn hắn khẳng định chính là yêu quái a. Tam Tạng ngơ ngơ ngác ngác theo Quan Âm Tiền trong chùa đi tới, thấy được Tôn Ngộ Không lo lắng hỏi thăm tình huống, Đồ Nhi, ngươi đem yêu ma giết sạch sao? Kế tiếp nên xử lý như thế nào những yêu ma này? Vất vả ngươi Đồ Nhi, cùng yêu ma đấu đá chắc hẳn hao tốn rất nhiều khí lực a. Ngươi không có bị thương chớ? Đối mặt với sư phụ quan tâm, hắn có chút ấp úng, không biết nên trả lời như thế nào. Nên nói như thế nào đâu? Nói mình giết sạch tất cả hòa thượng, kết quả không có một cái nào biến thành yêu quái, sau khi chết cũng tất cả đều là người thi thể, không có bất kỳ cái gì yêu quái hóa. Sư phụ, nơi đây có lẽ có ít kỳ quặc, chúng ta phải cẩn thận mới được, không phải rất có thể trong hội cái gì yêu ma mưu kế lâm vào không tốt tình trạng a. Tam Tạng đội bằng nói, khẳng định là yêu quái mong muốn để chúng ta tự giết lẫn nhau, đây là yêu quái kế ly gián. Chúng ta trực tiếp xuống núi thôi sư phụ. Đi, chúng ta lập tức đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, trực tiếp chạy về phía Linh Sơn. Hắn lo lắng dắt ngựa nhì, muốn kéo lấy Tôn Ngộ Không rời đi. Nhưng mà ai biết, Tôn Ngộ Không lại là hâu ngừng hắc mã, cao mày nói, Đồ Nhi, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm vi sư a? Sư phụ, ngài đừng nói giỡn, ta nào dám có chuyện gì giấu giếm ngài a. Tam Tạng giờ phút này ánh mắt có chút lấp lóe, vội vàng dắt ngựa nhì muốn đi dưới núi rời đi, sư phụ, chúng ta đi nhanh đi, không phải ai cũng không biết hôm nay chúng ta có thể hay không rời đi a. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không cũng không để ý tới hắn, mà là mặt đen lên trực tiếp nhảy xuống hắc mã, hướng phía Quan Âm Thiền chùa đi đến. Tam Tạng xem xét, mặt đều đen, vội vàng tiến lên ngăn chặn đại môn, ho nhẹ nói, sư phụ, ngài tin tưởng Đồ Nhi không? Lời này của ngươi là có ý gì? Nơi nào có làm sư phụ không tín nhiệm đồ đệ đâu? Tôn Ngộ Không bình tĩnh nói, bất quá tránh ra một chút, nhường vi sư bảo xem yêu ma hình dạng thế nào, không quá phận à. Cái này Tam Tạng sững sờ, nhưng vẫn là ngăn chặn cửa, ngượng ngùng hỏi, sư phụ, ngài cảm thấy người có đôi khi phạm sai lầm bình thường sao? A Di Đà Phật, liền Phật tổ đều không nhất định có thể làm được không đáng bất kỳ sai lầm nào. Huống chi là ngươi đây. Thường nói, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này. Nếu là nhận thức được sai lầm của mình, đồng thời tiến hành sửa lại, như vậy chính là chuyện tốt. Nghe vậy, Tam Tạng ho nhẹ nói, khu khu. Sư phụ, ta khả năng không cẩn thận tính sai cái gì, hoặc là cũng có thể là yêu quái lợi hại huyết tượng, hiện tại trong chùa miếu những cái kia yêu quái còn không có biến thành yêu quái, bằng không chúng ta trực tiếp đi thôi. Nếu như chúng ta có thể rời đi ngọn núi này, cái kia chính là lớn nhất chuyện tốt ta. Như thế tránh cho yêu ma hổ nhìn chằm chằm âm thầm quấy phá, chẳng phải là chuyện tốt sao? Đi nhanh đi, Phật tổ còn tại Linh Sơn chờ chúng ta đi lấy kinh thư đâu. Hắn mong muốn đem Tôn Ngộ Không cho tránh đi. Sao liệu Tôn Ngộ Không quật cường không có đi, ngược lại nghiêm túc xông vào. Ai Tam Tạng bụng mặt có chút đau đầu, tựa hồ là không biết rõ kế tiếp làm như thế nào làm. Tôn Ngộ Không tiến vào Quan Âm Thiền chùa về sau, trở nên trầm mặc, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm nghiêm trọng, cũng không có phát ra cái gì thanh âm đến. Tam Tạng ngồi đại môn cánh cửa chỗ ai thán liên tục. Chờ qua hồi lâu, hắn cũng không từng nhìn thấy Tôn Ngộ Không đi ra, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, quái, đều cả buổi, thế nào sư phụ còn không có đi ra đâu? Cái này miếu hoang mặc dù lớn, nhưng cũng không đến nỗi mấy canh giờ đều không có đi ra khỏi tới đi. Sư phụ chẳng lẽ lại bị dọa ngất ở bên trong? Vào xem hắn à, ai Tam Tạng lo lắng bất an hướng phía bên trong đi đến, đợi khi tìm được Tôn Ngộ Không về sau, cả người hắn đều mộng, không dám tin nhìn chằm chằm trong đại điện đạo thân ảnh kia. Tại đại điện dưới sàng ngang, Tôn Ngộ Không vậy mà treo ngược tự sát, mà trên mặt đất còn có dùng huyết dịch viết xuống ăn vào gỗ sâu 3 phần 1 hàng chữ lớn, nợ máu trả bằng máu, đồ nợ sư còn cái này Tam Tạng xem xét, cả người đều lâm vào chết lặng ở trong, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ không dám tin. Chờ về qua thần đến vội vàng mà tới. Chương 438, vào núi một khắc đã thành kết cục đã định.
nhập Quan Âm Thiền Chùa gặp một lần, rộng trí cùng chủ trì, 1, chương 438, vào núi một khắc đã thành kết cục đã định. Nhập Quan Âm Thiền Chùa gặp một lần, rộng trí cùng chủ trì, 1, mà mẹ nó, sư phụ ngươi chết như thế nào? Khi thấy Tôn Ngộ Không treo ngược tự sát chết tại dưới xà ngang thời điểm, Tam Tạng cả người đều không tốt, vội vàng vào tới, mong muốn đem Tôn Ngộ Không cấp cứu xuống tới. Chỉ tiếc, khỉ con đích thật là cứu được, nhưng cũng không có khí. Rất hiển nhiên, treo cổ tại dưới xà ngang. Sư phụ a sư phụ, ngươi thế nào tận làm chuyện hồ đồ a? Bọn hắn khẳng định là yêu quái a, không phải làm sao lại để chúng ta ở chỗ này thụ một lần lại một lần tội, đều không thể đi ra ngọn núi này đâu. Ngươi ngược lại tốt, một lời không hợp liền lên sâu. Cho bọn này yêu quái bồi chết làm cái gì a? Ai Tam Tạng mười phần bất đắc dĩ, lại sờ lên Tôn Ngộ Không hơi thở cùng mạch đập, phát hiện thật một chút cũng không có về sau, sắc mặt khó chịu một cước dâm hướng mặt đất, quắc, Diêm Vương lão tử, còn không cảm khái lăn ra đây. Nhất định phải ta xin ngươi đi ra không? Hắn một cước dẫm đại điện đều đổ sụp, đều vẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đừng nói cái gì Diêm Vương lão tử, ngay cả nửa cái quỷ âm binh cũng không từng xuất hiện a. Kém chút quên đi nơi này có vấn đề, ta nhất định phải đi ra cái này huyễn cảnh, mới có thể mang theo sư phụ rời đi nơi đây. Sư phụ thân làm thỉnh kinh người làm sao lại chết ở loại địa phương này đâu? Trực tiếp ra tay hủy nơi đây. Dạng này coi như sư phụ chết ở bên ngoài, tìm thần tiên cứu, như thế cũng có thể xử lý tốt việc này. Nghĩ đến đây, Tam Tạng lúc này có mục tiêu. Hắn lúc này thi triển ra pháp tướng thiên địa, bộc phát ra tất cả bộ liếng, lại một lần phá hủy tòa này thiền viện. Bóng đêm vô tận đánh tới. Chờ Tam Tạng mở to mắt, phát hiện chính mình đi ở trên sơn con đường bên trên, trong tay dắt ngựa dây thừng. Sư phụ, nhìn thấy ngươi thật tốt ta. Tam Tạng không khỏi thở dài một hơi. Hắn mặc dù nhập ma về sau kiệt ngạo bất tuần, hung tàn bạo ngược, nhưng nội tâm cũng khát vọng có người có thể vô điều kiện tin tưởng mình. Hiện tại đụng phải Tôn Ngộ Không loại này thương cảm chính mình, chiếu cố sư phụ của mình. Nội tâm sao không để ý đâu? Vì mình, có thể đi chịu chết sư phụ. Lại có ai có thể chống lại được loại này mị lực đâu? Hắn nhìn qua trên ngựa đen đạo thân ảnh quen thuộc kia, không khỏi có chút nóng nước mắt rưng tròng. Có ngươi dạng này đệ tử, cũng là vì sư may mắn. Vi sư hiện tại phế đi, không thể trợ giúp cho ngươi quá nhiều, ngươi không trách vi sư tại thỉnh kinh trên đường kéo ngươi chân sau, vi sư liền đã rất thỏa mãn. Tôn Ngộ Không còn mở miệng nói ra, Đồ Nhi, không nghĩ tới nơi đây lại là Quan Âm Bồ Tát đạo trưởng, chúng ta lần này đi Quan Âm thiền viện, đến thành kính bái túi đầu Quan Âm Bồ Tát mới có thể, dùng cái này cũng tới cảm tạ nàng điểm hóa ngươi ta tri ân. Nếu không có hắn, cũng không ngươi ta ở giữa sư đồ tình nghĩa a. Nghe vậy, Tam Tạng nhẹ gật đầu, dắt ngựa quay đầu nhìn về dưới núi đi đến, nói, sư phụ, lần sau chúng ta lại đi bái phòng Quan Âm Bồ Tát ta, hiện tại Đồ Nhi có chút việc, đến sớm một chút giải quyết, nếu như không giải quyết chỉ sợ đằng sau rất khó giải quyết sự tình phía sau a. Cho nên, từ giờ trở đi, sư phụ chúng ta trực tiếp xuống núi thôi. Chờ xuống núi rồi về sau, Đồ Nhi liền nói cho ngươi biết tại sao lại như thế, đi thôi đi thôi. Tam Tạng trong lòng nghĩ rất đơn giản, không có đụng phải tòa kiêu miếu, như vậy tất cả hẳn là đều có thể vãn hồi. Chờ rời khỏi nơi này, hắn trước tiên đem Tôn Ngộ Không đưa đến địa phương an toàn đi chờ đợi lấy. Sau đó liền hô Phật môn Quan Âm Bồ Tát ghé thăm ngươi một chút, mẹ nó tu kiến cái gì miếu thờ, thứ đồ gì làm thành loại này bộ dáng. Thật tốt Quan Âm miếu, thế nào khiến cho quỷ dị như vậy a? Nói đùa sao? Làm hại lão tử hai lần đều không vượt qua được. Đồ Nhi, vì sao nói như vậy a? Đây không phải Quan Âm Bồ Tát miếu thờ sao? Tại sao có thể có vấn đề đâu? Tôn Ngộ Không lộ ra rất nghi hoặc, Quan Âm đại sĩ nhiều lần trợ giúp người ta, nếu không phải đại sĩ, người ta có thể nào có hôm nay đoạn này sư đồ tình duyên đâu? Hôm nay Đồ Nhi, nhưng ngươi vì sao muốn nói Bồ Tát nói xấu đâu? Sư phụ, ngôi miếu này rất quỷ dị, có vấn đề, cho nên ta không để cử đi vào. Tam Tạng lo lắng lôi kéo dây thừng hướng xuống sơn phương hướng kéo động, lo lắng nói, sư phụ, nghe ta trực tiếp đi, khẳng định liền có thể phá giải lần này vấn đề, không đi khẳng định phải lạnh lạnh. A Di Đà Phật, Tam Tạng, ngươi không tiếp tục đùa bỡn vi sư a? Tôn Ngộ Không cũng không gấp ứng hắn, mà là cau mày hỏi, Đồ Nhi, ngươi sẽ không phải là có chuyện gì lén gạt đi ta cái gì đâu? Mới là ngươi nói Quan Âm Thiền Chùa là Quan Âm Bồ Tát tín đồ thành lập miếu thờ, người quen biết cũ địa bàn, ổn. Hiện tại mới vừa tới sườn núi chỗ, mắt thấy khoảng cách Quan Âm Thiền Chùa không có bao xa khoảng cách, vì sao lại đột nhiên mong muốn nhường vi sư rời đi đâu? Nghe vậy, bà có chôn chút im lặng, lại là lo lắng đem sự tình chân tướng giải thích một lần. Sau đó nghiêm túc nói, sư phụ ngươi nhìn, ta đều kinh nghiệm hai lần, có thể nghĩ chuyện này cỡ nào cổ quái. Nếu như chúng ta dây vào ngôi miếu này vũ, rất có thể sẽ hỏng việc tình a. Cho nên đệ tử muốn chúng ta đi nhanh một chút, chờ rời đi nơi đây, đệ tử lại đi tìm Quan Âm Bồ Tát tới hỏi thăm nguyên do đều tốt. Đệ tử không muốn nhìn thấy sư phụ ngài lâm vào nguy cơ ở trong, mà ngồi xem mặc kệ a. Nghe được đồ đệ lo lắng giải thích, Tôn Ngộ Không cũng không có lập tức phản bác, mà là trầm tư một lát, cuối cùng lắc đầu nói, vô dụng. Sư phụ, cái gì vô dụng? Từ khi chúng ta bước vào ngọn núi này phạm vi một khắc, chắc hẳn cũng đã bị yêu ma tính toán, người ta ở giữa không biết là bởi vì gì tồn tại mà bị cuốn vào cuộc phong ban này ở trong, nhưng dám can đảm lấy Quan Âm Bồ Tát danh nghĩa đến thai họa chúng ta, khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Hắn đã dám tính toán chúng ta, tất nhiên là đoán chắc chúng ta thoát đi không ra. Mà nơi đây, nói không chừng là huyết tượng. Người ta bản thể bước vào nơi đây bắt đầu từ thời khắc đó, liền tiến vào tôn thần này bí tồn tại sáng tạo ra được huyết tượng ở trong, nếu là không thể trực tiếp phá cục, chỉ sợ không cách nào thoát ly này cảnh. Cho nên vi sư nói, quay người rời đi, vô dụng tiến hành. Nghe vậy, Tam Tạng trong mắt lóe lên lệ khí, sư phụ, kia vì sao đệ tử vị tòa kia miếu thờ, sẽ tất cả làm lại đâu?
Có lẽ Quan Âm Thiền Chùa là ngôi miếu này vũ nơi mấu chốt, nếu là chúng ta không thể hóa giải nơi đây, sợ rằng sẽ chậm rãi mê thất nơi này cảnh ở trong, tới khi đó, người ta bản thể cũng như chết vong giống như lại không bất kỳ sinh cơ. Nghe vậy, Tam Tạng lại là gật đầu nói, chuyện này nếu không xử lý tốt, hoàn toàn chính xác không dễ chơi. Đệ tử bản thể đã từng bị Thái Thượng Lao Quân dùng lò luyện đan luyện qua một phen, hôn nguyên bất diệt kim thân, không sợ thủy hỏa lôi điện bất xâm, ngắn ngủi mê thất cũng sẽ không để ta tử vong. Nhưng sư phụ ngài bây giờ không có bất kỳ cái gì đạo hạnh, nếu rơi vào tay yêu ma tính toán có thể sẽ thật chết đi. Ai, không tốt lắm làm a, cái này Quan Âm Bồ Tát cũng thật là, em đẹp tại sao phải làm cái gì Quan Âm Thiền Chùa đâu khiến cho chúng ta thỉnh kinh trên đường nhận trùng điệp trở ngại. Nếu như không phải nhìn thấy nơi này là Quan Âm đạo trường, ta đến đều không trở lại, ai biết bị hố. Mặt mũi hắn tràn đầy im lặng, trên mặt thậm chí hiện ra lửa giận đến. Nếu không phải không thể rời bỏ nơi đây, hắn thật mong muốn đem Quan Âm Bồ Tát tìm ra mạnh mẽ cỡ mắng một trận. Chương 438, vào núi một khắc đã thành kết cục đã định. Nhập Quan Âm Thiền Chùa gặp một lần, rộng trí cùng chủ trì, 2, chương 438, vào núi một khắc đã thành kết cục đã định. Nhập Quan Âm Thiền Chùa gặp một lần, rộng trí cùng chủ trì, 2, đây là số trời mà thôi, người ta không thể thoát khỏi như thế số mệnh, không có Quan Âm Thiền Chùa, cũng sẽ có đại lôi âm tự. Tôn Ngộ Không lắc đầu, nói, đi thôi, theo vi sư đi chiếu cố Quan Âm Thiền trong chùa có gì môn đạo, nếu là người ta hai người phá giải nơi đây bí mật, có lẽ liền có thể rời đi nơi này. Sư phụ, người chờ một chút ta xuống núi thử một chút, nhìn xem có thể hay không rời đi nơi này. Tam Tạng vẫn còn có chút không tin tà hướng phía ngoài núi bỏ chạy. Chờ sau một lát, mặt mũi hắn tràn đầy khó coi trở lại nơi đây, lắc đầu nói, sư phụ, đi không được, ngoài núi đen kịt một màu, bất luận ta thế nào toàn lực lao vụt, đều không thể bay đến cuối cùng. Nào chỉ là bay không đến cuối cùng. Hắn càng đi về trước bay, liền trong cảm giác tâm phảng phất muốn quên đi sự tình gì. Chậm rãi, đành phải quay người trở về, không dám tiến lên. Sợ mình tại hướng phía trước hành tẩu, liền sẽ gặp được chuyện gì đó không hay. A Di Đà Phật, vậy liền hướng phía trước hành tẩu a, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Tôn Ngộ Không nhẹ giọng đáp lại, liền lôi kéo cương ngựa, hướng phía trên núi mà đi. Tam Tạng nội tâm mặc dù cảm giác có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đi theo một bên, cảnh giác nhìn chăm chú lên các phương, sau đó lại một lần đi tới quen thuộc địa phương. Lớn Quan Âm Thiền Chùa. Tìm theo tiếng cứu khổ dễ, cứu cầu tất ứng khó. Ứng xem pháp giới tính, tất cả duy tâm tạo. Phổ độ chúng sinh. Nói cũng là phổ độ chúng sinh chi ngôn, lại không biết này tòa miếu vũ ở giữa ẩn chứa loại nguy cơ nào. Tôn Ngộ Không lại một lần đọc lấy bảng số phòng biển cùng câu đối. Chỉ có điều ngữ khí cùng lúc trước không quá cùng. Tam Tạng nhảy lên đi vào trước cửa, cầm vòng cửa sao đọc lên, nói, có ai không? Chúng ta là Đại Tần mà đến, đi Tây Thiên Linh Sơn tỉnh Kinh Hòa Thượng, dọc đường quý bảo địa, mong muốn đến tá túc một đêm, còn mời tạo thuận lợi à? Không bao lâu, cổng đẩy ra, một đạo thân ảnh quen thuộc từ bên trong đi ra. Hắn mặt không thay đổi quét mắt ở đây một người một khỉ một con ngựa đen, mở miệng nói, Hòa Thượng không phải tốt Hòa Thượng, hầu tử cũng là thật thiện tính, các ngươi tới đây làm gì? Xoa, ngươi nói ta không phải tốt Hòa Thượng, ngươi lại là tốt Hòa Thượng sao? Tam Tạng nhíu mày quát, các ngươi cái này miếu xây dựng ở Hoàng Sơn Giá Lĩnh, cũng không có nửa điểm đèn đuốc, ai biết có phải hay không cái gì cường phỉ hội tụ chi địa à? A Di Đà Phật, ta xem ngươi là Phật. Tăng nhân chỉ là thấp niệm một tiếng Phật hiệu, nói câu nói này. Tam Tạng vốn đang cười, thật là sau một lát lạnh lùng nói, Thảo, ngươi đang dếu cận ta là cường đạo. Câu nói này rất đơn giản, thậm chí tại rất rõ ràng phun hắn a. Nhìn hắn là Phật, bởi vì trong lòng có Phật, cho nên nhìn hắn là Phật. Mà hắn nhìn cái này tăng nhân là cường đạo. Thảo, bị hắn giết hai lần người dám can đảm dán mặt mở lớn, đây quả thực là thật ngông cuồng đi. A Di Đà Phật, thí chủ suy nghĩ, cũng không phải là bần tăng suy nghĩ, tất cả đều có thí chủ suy nghĩ mà thôi. Tăng nhân nói khẽ, thí chủ có chỗ niệm, cho nên có chỗ vọng cùng nhau. Nghe vậy, Tam Tạng cười lạnh một tiếng, nói, ngươi dám nói ngươi tên là gì sao? A Di Đà Phật, bần tăng cũng vô danh, thở nhỏ liền bị trụ trì thu dưỡng bên trên chùa, pháp hiệu Dọng Trí. Dọng Trí lại niệm một tiếng Phật hiệu, nói, hai vị hôm nay tại ta trước miếu, không biết ý muốn như thế nào. Bất quá vì ta túc một đêm, không biết có thể. Tôn Ngộ Không mở miệng nói một tiếng. Tam Tạng biến sắc, vội vàng ghé vào hầu tử nhỏ giọng nói, sư phụ, ngươi là khỉ dạng, tại mặt người trước nói những lời này chỉ sợ người ta sẽ cảm thấy ngươi là yêu quái, về sau mở miệng tá túc loại hình chuyện giao cho ta liền tốt. Hắn vừa nói xong, ai biết Dọng Trí liền mở miệng nói, vị này khỉ thí chủ trời sinh tính thiện lương, xích tử chi tâm, tự nhiên có thể nhập trong chùa ở lại mấy ngày. Về phần vị này Hòa Thượng thí chủ, ngươi ngược lại giết chóc quen tay, si vọng hai chán, lòng dạ nhỏ mọn, không phải người tốt lành gì, nếu là ngươi mở miệng nói tá túc, bần tăng không nhất định dám thu nhận ngươi. Nghe vậy, Tam Tạng đều có chút hoa tạo, cao mày nói, dựa vào cái gì nói như vậy? Các ngươi những này Hòa Thượng giả trang cái gì ra vẻ đạo mạo đâu? A Di Đà Phật, mặt người dạ thú người chỗ nào cũng có, mà thú thường thường đều sẽ so với người đều muốn tới chân thành. Dọng Trí nói rằng, ta trong chùa chủ trì dễ dàng cho lấy lâu sinh linh yêu tiên là bạn, thường xuyên thảo luận Phật kinh điển cố, trò chuyện đại đạo tu hành, cũng không dơ bẩn ác tha sự tình, trái lại một chút dọc đường nơi đây thương khách, quan viên phụ thường, ngược lại các loại lục đục với nhau, mong muốn trường sinh, mong muốn phát tài, mong muốn thăng quan, tham lam chưa trừ diệt, lại nghĩ hết thế gian tất cả hội tụ ở thân. Có tiền, liền muốn quyền, có quyền liền muốn thiên hạ, có thiên hạ liền muốn trường thọ. Làm trường thọ về sau, liền muốn trường sinh. Mong muốn phi thiên độ địa, bàn sơn đảo hải người tham lam là vĩnh vô chỉ cảnh, như là đá lăn, một khi rơi xuống liền không cách nào tự quyết dừng lại. Cho nên, ngươi cảm thấy người buồn cười không buồn cười. Tương phản thú loại, ngược lại tại một ít thời điểm lại so với người càng chân thành rất nhiều. Tam Tạng nghe xong, đột nhiên có chút cứng miệng không trả lời được. Trong thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào công kích đối phương, chỉ có thể cười lạnh đi vào, lại bị Rộng Trí ngăn lại. A Di Đà Phật, vị thí chủ này chờ một chút, muốn đi cũng là ta mời khỉ thí chủ trước tiến vào, mà không phải ngươi trước tiến vào. Huống chi khỉ thí chủ vẫn là sư phụ của ngươi. Sao có Đồ Nhi tiên tiến thí chủ người chậm tiến lời giải thích đâu? Bà có chôn chút im lặng, nhưng vẫn là đứng ở ngoài cửa, chờ Tôn Ngộ Không dắt ngựa Nhi vào chùa về sau. Vừa rồi đi theo bên cạnh hắn, cảnh giác nhìn một phía, lại phát hiện chùa miếu bên trong một mảnh đen kịt, cũng không một chút nổi giận. Mà hắn lần trước đến trong miếu tàn sát lúc nhìn thấy cảnh tượng không sai biệt lắm. Những này hòa thượng có bệnh, đêm hôm khuya khoắt không đốt đèn dầu, đen kịt cũng không biết làm cái quỷ gì. Tôn Ngộ Không không nói lời nào, Rộng Trí cũng ở phía trước yên lặng dẫn đường. Mà một màn này, rốt cục nhường ba có chôn chút nhịn không được, mở miệng hỏi, "Hòa thượng, các ngươi vì cái gì đêm hôm khuya khoắt không đốt đèn dầu à? Không phải là đầu óc có hố sao? Lớn như thế tòa chùa miếu không đến mức thừa như vậy một chút dầu thắp tiền a?" A Di Đà Phật, hắt chỉ là trong thế tục ánh mắt, chúng ta nội tâm thành kính sáng tỏ, nhìn mọi thứ đều là sáng tỏ. Rộng Trí nhẹ giọng đáp lại một tiếng, không tiêu ngạo không tự thi, lại làm cho bà có chôn chút muốn đem hòa thượng này cho bóp chết tính toán. Nhưng vì thăm dò nơi đây bí mật, hắn vẫn là nhìn xuống, không tiếp tục đi mở sát giới. Nhìn thấy Tam Tạng không nói gì, Rộng Trí cũng không có mở miệng chọc giận, mà là đem Tam Tạng đưa đến bên trong một tòa trong đại đường, hướng phía bên trong thân ảnh nói rằng, A Di Đà Phật, khởi bẩm chủ trì, đi ngang qua thỉnh kinh người mong muốn tá túc, tiểu tăng đem nó mang về phần này. A Di Đà Phật, ta chính là đại tần mà đến, đi hướng Tây Thiên thỉnh kinh người, Tôn Ngộ Không. Vị này là đệ tử của ta Tam Tạng Tôn Ngộ Không đơn giản hàn huyên. Kia ngồi ngay ngắn bồ đoàn cao gầy hòa thượng gật đầu nói, nếu là muốn tới tá túc, tự nhiên bằng lòng. Chỉ có điều chương 439, Phật tổ đều phải đòi hỏi nhân sự a. Cuối cùng rồi sẽ sáng. Tôn Ngộ Không lại muốn bị thiêu chết. Một, chương 439, Phật tổ đều phải đòi hỏi nhân sự a. Cuối cùng rồi sẽ sáng. Tôn Ngộ Không lại muốn bị thiêu chết. Một, chỉ có điều cái gì? Tam Tạng cao mày hiếu kỳ hỏi một tiếng. Hắn nhìn xem cái này kim chỉ chủ trì, nội tâm có chút nhíu mày. Bởi vì gia hỏa này nhìn hình tượng thật sự là quá tốt rồi, nhìn xem từ bi tường hòa, Phật vận thâm hậu, không biết rõ còn tưởng rằng ở đâu ra cái gì Phật môn đức cao vọng trọng đại tăng nơi này. Nhưng là tại hương giã bên trong làm sao có thể sinh ra Phật sống đến đâu? Nước cạn cũng không ra được chân long a. Cái này kim chỉ chủ trì, rất cổ quái trên thân khẳng định có vấn đề. Chỉ có điều, hai vị mong muốn dừng chân, lại là muốn thu lấy chút ngân lượng xem như phí ăn ở. Kim chỉ chủ trì bình tĩnh nói rằng, hắn mặt không biểu tình, nói những lời này thời điểm liền cùng đang uống nước như thế bình tĩnh. Căn bản không có cảm thấy mình thân làm hòa thượng, lại cùng người đòi hỏi chỗ tốt không có cái gì ngượng ngùng địa phương. Tất cả mọi người là hòa thượng, ngươi cùng ta đòi hỏi tiền trà nước. Tam Tạng nhíu nhíu mày, đứng lên hướng phía hắn chất vấn một tiếng, ngươi cái này miếu thờ, thật hắc tâm a. A Di Đà Phật, vì sao hòa thượng liền không thể nhận hòa thượng chỗ tốt đâu? Bần tăng cũng không lòng dạ hiểm độc, ngược lại là ngươi tương đối đen tâm. Kim Chỉ thấp niệm một tiếng Phật hiệu, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, nói, A Di Đà Phật, có Phật đem kinh thư tại bảo vệ quốc triệu trưởng giả nhà tụng một lần, đã thu hắn 3 đấu 3 lít hạt gạo hoàng kim, liền cái này còn ngại thu thiếu đi. Bây giờ ngươi tìm tới ở lại, chúng ta thu nhận với ngươi, các ngươi đi ngủ cần địa phương, chúng ta trong chùa tăng nhân liền phải đem địa phương nhường cho các ngươi nghỉ ngơi, các ngươi muốn ăn cơm chay, trong chùa tăng nhân liền phải gạt ra một chút đồ ăn đến cung cấp các ngươi ăn, các ngươi muốn uống nước, trong chùa nước cũng muốn thiếu một bộ phận. Cho nên, chúng ta muốn thu lấy một số người sự tình. Kim Chỉ hắn như là giếng cổ không gợn sóng đầm nước hai con ngươi bình tĩnh nói, chúng ta chùa miếu mặc dù không phải cái gì đại tự, nhưng cũng muốn nuôi trong chùa tăng nhân, không ràng buộc cứu tế các ngươi, ngày sau người người đều muốn tới chúng ta thiền viện bên trong ăn uống chùa. Chúng ta chùa miếu tăng nhân lại nên như thế nào đi ở? Cũng không thể đói chết ta nhóm, đi miễn phí cho các người ăn no bụng a. Nghe vậy, Tam Tạng đều im bặt mà dừng, không biết nên nói cái gì. Đạo lý như vậy, hắn vậy mà đều không cách nào phản bác. Nhưng điều này cũng làm cho hắn cảm nhận được người này khó chơi cùng vấn đề. Chỉ là một chỗ núi hoang nửa chết nửa sống hoang trong miếu, làm sao lại có như thế ăn nói khéo léo hòa thượng đang đầu. Vẫn là câu nói kia, nước cạn than lý không ra được chân long. Gia hỏa này khẳng định có vấn đề. Ha ha, tốt ngươi xảo ngôn thiện biện hòa thượng, ta nói không lại ngươi, ngươi nói một chút ngươi muốn chúng ta nhiều ít tiền trả nước a. Tam Tạng cười lạnh một tiếng, nói thẳng truy vấn. A Di Đà Phật, thí chủ lời ấy sai rồi, này không vì tiền trả nước, đây là bình đẳng trao đổi nhân sự mà thôi. Kim Chỉ bình tĩnh nói, ngươi nếu là cảm thấy bất công, đều có thể xuống núi rời đi, chúng ta chùa miếu tăng nhân sẽ không ngăn cản đường đi của các ngươi. Ha ha, các ngươi sẽ không ngăn cản đường đi của chúng ta, nhưng người nào biết các ngươi có thể hay không âm thầm làm cái gì tay chân a. Tam Tạng cười lạnh một tiếng, căn bản không tin tưởng những này bị chính mình giết qua một lần hòa thượng. Những này hòa thượng, lần trước tất cả đều cho hắn giết sạch. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện, còn sống thật tốt, nếu như nói những này hòa thượng trên thân không hề có một chút vấn đề. Vậy hắn nội tâm là 1.000 1.000 không tin. Cái này bức, khẳng định có vấn đề a. A Di Đà Phật, đường ngay tại dưới chân, thí chủ muốn đi phương nào liền đi phương nào, vì sao muốn hỏi như vậy chúng ta đây? Kim Chỉ chủ trì cười ha ha, cũng không hề để ý tâm tình của bọn hắn. Ngươi mong muốn thu lấy nhiều ít nhân sự? Tam Tạng nhíu nhíu mày, Kim Chỉ trưởng lão bình tĩnh nói, A Di Đà Phật, ngày xưa có Phật giảng kinh còn thu 3 đấu 3 lít kim hạt, chúng ta hôm nay thu nhận hai vị nơi này dừng chân, cũng không tốt thu nhiều, liền thu hoàng kim 10 cân a. Thảo, ngươi nói đùa đâu? Ngươi muốn thu 10 cân hoàng kim? Ngươi cho rằng ngươi là cái gì Phật a liền phải thu nhiều như vậy? Tam Tạng nghe xong,
lúc này cười lạnh liên tục, không biết rõ còn tưởng rằng ở ngươi nơi này là ở tại Lăng Tiêu Bảo Điện, Đại Hùng Bảo Điện đâu, thu nhiều như vậy hoàng kim, cái mạng nhỏ của ngươi đỡ hay không được a? Còn muốn thu nhiều như vậy hoàng kim, ngươi dứt khoát dựa theo tiên đan đến thu tính toán. Một cái liền nửa điểm đèn đuốc đều không có rách dưới địa phương, còn muốn thu ta 10 cân hoàng kim, ngươi thật là quá buồn cười đến cực điểm. Đợi lát nữa ta cho ngươi một quyển, xem như hoàng kim tiền được hay không a? Nhưng mà ai biết Kim Chỉ chủ trì cũng không có sinh khí, ngược lại cười nói, a a a a. Lời ấy sai rồi, nếu không thu lấy chút chỗ tốt, chỉ sợ người người đều muốn đến ta chùa miếu bên trong chiếm hết chỗ tốt, kể từ đó ta lại nên làm thế nào cho phải đâu. Ngươi là hòa thượng, cũng là người hiểu chuyện, chắc hẳn cũng biết ta nói ý tứ a. Đương nhiên, không cần chỗ tốt gì cũng được, chỉ có điều bần tăng có một cái yêu cầu nho nhỏ. Nếu là hai vị thí chủ bằng lòng, tối nay ngôi miếu này vũ mặc cho hai vị thí chủ dừng chân. Nghe vậy, Tam Tạng cao mày nói, ngươi phải có điều kiện gì? Lại muốn 10 cân hoàng kim sao? A Di Đà Phật, bần tăng đời này yêu thích thưởng thức thiên hạ ca sa, cho nên trong kho cất giữ không ít ca sa. Hôm nay nghe nói hai vị theo đại tần mà đến, muốn hướng Tây Thiên bái Phật cầu kinh, chắc hẳn hai vị trong tay sẽ có kiện ra dáng ca sa. Bần tăng chỉ muốn quan sát cái này ca sa, chờ ngày thứ hai sau liền đem ca sa trả lại. Không biết hai vị có thể tạo thuận lợi. Kim Chỉ chủ trì cười ha hả hỏi một tiếng. Hắn sắc mặt bình tĩnh, trên thân tản mát ra rộng lớn hòa ái Phật môn cao tăng khí tức, làm cho người nội tâm không khỏi sinh ra tin phục chi ý. Tam Tạng nghĩ, không biết rõ đối phương rốt cuộc có gì mục đích, không khỏi góp đầu tới gần Tôn Ngộ Không, nói: "Sư phụ, ngài nhìn muốn hay không đem cả sa mượn với hắn thưởng thức à? Nếu như ngươi không muốn cho mượn, vậy chúng ta liền không mượn hắn." "A Di Đà Phật, trên người của ta cái này cả sa tên là Gấm Lan cả sa, chính là Bồ Tát ban cho ta, phía trên khảm xây thất bảo, thủy hỏa bất xâm, rắn giết né tránh, thân mang cả sa thì có thể miễn chịu đến trầm luân nỗi khổ, không ngã địa ngục, không bị khổ ách cuốn thân, không nhận manh thú thai hương. Chỉ có điều vi sư một mực cất kỹ, mong muốn chờ đi tới Linh Sơn, liền đem vật này trả lại tại Bồ Tát. Ngày xưa vi sư gặp yêu ma hãm hại cũng không từng ngượng bộ, bây giờ làm sao có thể đem Bồ Tát ban thượng pháp bảo chuyển nhượng cho người khác đâu?" Tôn Ngộ Không lại là lộ ra rất do dự, không quá bằng lòng mượn. Tam Tạng nghe xong, không khỏi cười tủm tỉm nói: "Sư phụ a sư phụ, bất quá là một cái cả sa mà thôi, tả hữu không tính là pháp bảo gì, chờ đi tới Linh Sơn, Đồ Nhi lại đi cho ngài làm nhiều một cái như bức cả sa không tốt sao? Hôm nay không bằng trước tạm mượn cả sa với hắn, xem hắn đến cùng có âm mưu quỷ cái gì. Đợi đến ngày thứ hai, hắn nếu là không nguyện ý cho, như vậy đệ tử lại ra tay cướp về cũng được, thì sợ gì hắn dám không trả đâu." Chương 439, Phật tổ đều phải đòi hỏi nhân sự a. Cuối cùng rồi sẽ sáng. Tôn Ngộ Không lại muốn bị tiêu chết. 2, chương 439, Phật tổ đều phải đòi hỏi nhân sự a. Cuối cùng rồi sẽ sáng. Tôn Ngộ Không lại muốn bị tiêu chết. 2, dù sao hắn cũng là nói mượn xem một đêm, hôm sau trả lại. Đệ tử bản sự ngài chẳng lẽ không biết sao? Không bằng liền mượn hắn nhìn xem hắn ngày thứ hai có thể làm cái gì chuyện đi ra. Hắn cười hắc hắc tại Tôn Ngộ Không bên tai nói, mặt mũi tràn đầy tự tin. Nói đến, liên tục diệt Quan Âm Tiền Chùa hai lần hắn, căn bản không e ngại tòa này miếu hoang đến cùng có gì phải sợ đồ vật. Ngoại trừ cảm thấy ngôi miếu này có chút cổ quái tà môn bên ngoài, hắn cái gì còn không sợ a? Tam Tạng, ngươi xác định sao? Tôn Ngộ Không lại là có vẻ hơi do dự, cau mày nói, Tam Tạng, không phải vi sư nói ngươi, mà là vi sư sợ ngươi không chịu nổi lần này áp lực a. Nay chùa cổ quái như vậy, nửa đêm thời gian trong điện đông đảo tăng nhân ngồi xếp bằng đại điện, lại không cái gì ánh đến, cảnh tượng như vậy sao không khiến người ta cảm thấy kinh dị không thôi đâu. Mà tại Hồng Hoang ở trong yêu ma quỷ quái vô cùng vô tận, đủ loại thủ đoạn thần thông cũng không cách nào kể rõ, nói không chừng hắn hiện tại âm thầm bố trí xuống cục diện này, chính là trên lệnh cái thứ gì giải trừ trên người trói buộc, liền chờ chúng ta vào cục đâu. Đợi cho khi đó, người ta sư đồ hai người lại nên làm thế nào cho phải. Hầu tử nhìn thấy hòa thượng sắc mặt có chút khó coi, lúc này ngữ khí hòa hoãn lại, nhỏ giọng nói rằng, huống chi Tam Tạng ngươi mạnh hơn, nhưng chung quy tại đụng phải chút khắc chế ngươi tồn tại. Tỷ như lúc trước mãnh hổ, song sinh linh yêu ma, ương sầu giản tổ long tại Hồng Hoang ở trong, có rất nhiều chuyện là rất khó đoán trước được, hôm nay ai ngờ chúng ta đụng phải nguy hiểm sẽ có chân chính nguy hiểm đâu. Vì sư biết ngươi ngày xưa quát tháo Hồng Hoang vô địch thiên hạ, cho nên nội tâm là có chút cao ngạo cùng tự phụ, nhưng thời khắc mấu chốt này nếu là như xe bị tuột xích, chỉ sợ ngày sau khó mà xử lý đến tiếp sau sự tình a. Không bằng cẩn thận chút, chúng ta liền tại chùa miếu bên ngoài chờ đợi xem nhìn xem sẽ có chuyện gì xảy ra. Hắn mong muốn cả sa, chúng ta hết lần này tới lần khác không cho hắn cả sa, như thế nào? Nghe vậy, Tam Tạng sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt, hắn cau mày nói, sư phụ, chúng ta đã ở đây cảnh bên trong tuần hoàn hai lần, ngươi cũng không muốn một mực cứ như vậy tuần hoàn đi xuống đi. Chỉ có đem hắn mong muốn đổ vật cho hắn, khả năng biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Nếu không kế tiếp nên như thế nào thoát khốn? Đệ tử kia nhục thân không thể phá bỡ, không sợ bất cứ phiền phức gì, đệ tử cũng là ma tính bất diệt vĩnh viễn không vấn lạc, nhưng ngươi không giống à. Ngươi bây giờ chỉ là nhục nhãn phàm thai, nếu là thật sự chết, vậy thì chết. Cho nên, đệ tử mong muốn nỗ lực chút một cái giá lớn, đến xem đến tiếp sau sẽ phát sinh sự tình gì, cái này cũng có trợ giúp đằng sau chúng ta nên như thế nào phá giải đến tiếp sau cục diện a. Sư phụ, ngươi có biết hay không đệ tử dụng tâm lương khổ a? Ai ba có chôn chút táo bạo kể rõ, còn kém nhảy dựng lên. Tôn Ngộ Không nhìn thấy hắn bộ dáng này, chỉ là ai thán một tiếng. Sau đó, theo trong dương hành lý lấy ra Gấm Lan cà sa, đưa cho Tam Tạng. Tam Tạng xem xét, ánh mắt trong nháy mắt sáng tỏ, cười hắc hắc cầm tiến đến ở đằng kia kim mặt ao trước lắc lư, cười ha hả nói, lao hòa thượng, có cái đồ chơi này,
chúng ta có thể hay không dừng chân một đêm à?
Có thể, có thể, có thể.
Kim Chỉ nhìn thấy cả Sa một khắc, vậy mà không có lúc trước bình tĩnh. Ngược lại ngữ khí có chút lo lắng, nói, cho ta, các ngươi ở bao nhiêu ngày đều có thể.
Ai, nhớ kỹ, không phải cho ngươi, là cho ngươi mượn thưởng thức một đêm, đợi ngày mai hưởng đồng chúng ta liền đi, sau đó ngươi muốn đem cả Sa trả lại cho chúng ta, để chúng ta rời đi, biết sao?
Tốt tốt tốt, ngươi nói cái gì liền theo ngươi cái gì.
Kim Chỉ hai mắt chăm chú vào cả Sa bên trên. Căn bản không có bất kỳ rời xa, dường như ánh mắt ngay tại phía trên cắm rễ như thế.
Chờ tự tay chạm qua cả Sa về sau.
Tươi cười rạng rỡ, cười ha hả bưng lấy cả Sa rời đi.
Tôn Ngộ không ai thán một tiếng, nhưng Tam Tạng lại là lui một bước tới, túi đầu ghé vào lỗ tai hắn cười ha hả nói, ai, sư phụ đừng nội, chờ trong đêm ngươi trước ở lại, mà ta đi kêu Kim Chỉ lao tăng chỗ ở tìm tòi hư thực, chờ thăm dò tới hắn bí mật, liền có thể phá giải cục diện hôm nay, không biết sư phụ ngài cảm thấy thế nào.
Đã đổ nhi ngươi có tính toán, vi sư tự nhiên cũng không thể ngăn cả ngươi.
Tôn Ngộ không khẽ thở dài một cái nói, ngươi là đệ tử của ta, bất luận ngươi làm chuyện gì ta tự nhiên là muốn ủng hộ ngươi, dù là cuối cùng sai,
vi sư cũng sẽ không trách ngươi.
Bởi vì vi sư duy trì qua ngươi, liền sẽ không trách ngươi.
Nghe vậy,
Tam Tạng lại là cười ha hả nói, yên tâm đi sư phụ, đệ tử sẽ không hại ngươi, chờ ta phá tích nơi đây bí mật, liền có thể mang ngài đi ra ngoài.
Hai vị trưởng lão, mời tới bên này.
Lúc trước kia tăng nhân rộng trí bây giờ đi tới, cười là hai người dẫn đường, mời, chờ ở lại cho chút cơm chay cho các ngươi dùng ăn như thế nào?
A Di Đà Phật, cơm chay cũng không cần, tìm một chỗ cho chúng ta ở thuận tiện.
Tam Tạng đội vàng mở miệng cự tuyệt, còn tại Tôn Ngộ không bên thai giải thích nói, sư phụ không cần ăn bọn hắn đồ vật, thực sự không được ngài đói một buổi tối, đợi đến ngày thứ hai rời đi tòa này quái miếu chúng ta tại giải quyết như thế nào.
Ngài yên tâm đi, tối nay đệ tử liền có thể phá giải bí mật của hắn, đợi đến ngày thứ hai liền có thể mang ngài rời đi.
Tôn Ngộ không khẽ thở dài một cái, lại là nói rằng, mọi thứ đều nghe ngươi.
Tam Tạng đại hỉ, cười cùng rộng trí rời đi.
Trong lúc đó trong miếu tất cả cảnh tượng tất cả đều là một mảnh đen kịt, tại cái này đưa tay không kịp năm ngón tay trong bóng tối cái này tăng nhân cũng là có thể như dẫm trên đất bằng, trái lại Tam Tạng còn phải nâng Tôn Ngộ không tiến lên.
Hòa thượng, ngươi nơi này vì sao một chiếc đèn đều không điểm sao?
Tiết kiệm điểm này dầu thắp tiền chỉ sợ còn chưa đủ các ngươi trị liệu chấn thương bệnh hại tiền a.
Tam Tạng vượt qua một câu,
mà rộng trí cũng không có giải thích thế nào, chỉ là nhẹ giọng cười một tiếng, nói, cuối cùng rồi sẽ có sáng thời điểm.
Ha ha, lời này của ngươi nói không sai, cuối cùng rồi sẽ có sáng một khắc.
Tam Tạng cười ha ha.
Hiện tại là đêm tối, coi như trong đêm không dò được lão hòa thượng kia bí mật, đợi đến hừng đông cũng mọi thứ đều có thể biết.
Một người một khỉ đi vào một chỗ sạch sẽ trong lầu các ở lại.
Đợi đến nửa đêm, ngoại môn một điểm động tĩnh cũng không có.
Tam Tạng vừa rồi lặng lẽ cùng Tôn Ngộ không nói mấy câu, nhường cẩn thận về sau,
liền hướng phía kia Kim Chỉ chủ trì nơi ở chạy như bay, hóa thành một hạt cho bụi đi tới đối phương trong phòng nhìn lên lấy.
Chờ hắn thấy rõ bên trong cảnh tượng, đột nhiên cười lạnh.
Ha ha, cái gì đắc đạo cao tăng, bất quá là ẩn giấu tốt một chút tham lam dối trá mà thôi.
Cái này tăng nhân, nhìn như đối mọi thứ đều mở nhạt không được, nhưng trên thực tế trong bảo khố tất cả đều là từng kiện rực rỡ màu sắc cà sa, mỗi một kiện nhìn giá trị liên hành, không biết rõ quý đến nhường nào.
Cái gì lục căn thanh tịnh,
bất quá là dơ bẩn bẩn thiểu chi địa mà thôi.
Tam Tạng cười lạnh một tiếng, xoay người lại hướng tòa kia lầu các mà đi, mong muốn sẽ thấy tất cả nói cho Tôn Ngộ không.
Có thể sau khi trở về,
sắc mặt hắn hoàn toàn khó coi xuống tới, không dám tin,
bởi vì tòa kia lầu các bị đại hỏa đốt cháy, đem đen nhánh quan âm thiền chùa chiếu sáng trưng.
Chương 440, Kim Chỉ trong phòng vô số kiện cà sa, cái gì đường Tam Tạng?
Ta thế nào ngồi trên lưng ngựa? Một, chương 440, Kim Chỉ trong phòng vô số kiện cà sa, cái gì đường Tam Tạng?
Ta thế nào ngồi trên lưng ngựa? Một,
oanh.
Khi thấy Tôn Ngộ không chỗ kia phiến lầu các bị đại hỏa đốt cháy về sau,
Tam Tạng cả người đều lâm vào ngộng bức trạng thái, ngơ ngơ ngác ngác không dám tin, mặt mũi tràn đầy chấn kinh.
Mà mẹ nó,
sư phụ lần này chết,
lần trước là treo ngược tự vận, còn có thể nói là sư phụ quá mềm yếu gặp phải một chút sự tình liền muốn nghĩ quẩn, nhưng là bây giờ lại không giống a.
Hiện tại sư phụ là bị tiêu chết,
tiêu chết có thể là vấn đề gì đâu?
Khẳng định là hắn chiếu khán không chu đáo a.
Thảo,
bọn này đáng chết ba ba tôn thật sự là quá bất hợp lý đi.
Vậy mà thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm trực tiếp đem sư phụ sống sờ sờ cho tiêu chết, tại trong hỏa hoạn tuyệt vọng bị đốt sống chết ơi, như thế cảnh tượng bọn hắn chăm chú tưởng tượng liền cảm thấy đáng sợ cỡ nào cùng ngược đãi.
Ngày xưa hắn bị thái thượng lão quân nhốt vào bát quái lô bên trong dùng lục đinh thần hỏa phần đốt thời điểm,
cái loại cảm giác này đồng dạng là sống không bằng chết.
Hắn cũng không dám tưởng tượng sư phụ gặp được một màn này thời điểm,
nội tâm được nhiều tuyệt vọng a.
Sư phụ hiện tại chỉ là nhục thể phàm thai hầu tử a, cũng không phải hắn loại này nhục thân không thể phá vỡ, bất tử bất diệt tồn tại, kinh nghiệm thống khổ cũng nhiều,
không sợ thống khổ gì.
Thật là sư phụ không giống a.
Nhục thể phàm thai hầu tử bị mạnh mẽ dùng đại hỏa đốt cháy mà chết, cái này cỡ nào a thống khổ a.
Nghĩ tới chỗ này, Tam Tạng đột nhiên hai mắt huyết hồng, hướng phía tòa kia lầu các phóng đi, mong muốn dập tắt hỏa diễm.
Chỉ tiếc hắn đến thời điểm tòa này lầu các hoàn toàn hóa thành đỏ bừng biển lửa một mảng lớn, liền những cái kia xà ngang mục đều bị đốt đỏ bừng tỏa sáng.
Hầu tử sống hay chết, không cần nhìn đều có thể biết ta.
Thảo,
một đám đang chết con lựa chọn, bên ngoài ra vẻ đảm bảo, âm thầm lại thừa dịp ta không tại đối sư phụ hạ tử thủ, thật mẹ hắn đang chết.
Giết sạch các ngươi là tiện nghi các ngươi, hôm nay nếu không đem các ngươi toàn bộ làm sống không bằng chết, vậy ta ma Phật danh hào hư danh, các ngươi bọn này ghê tởm xuất sinh. Thảo,
hiện tại lao tử liền đến cạo chết các ngươi.
Hắn vẫn nộ phóng tới thiền viện những phòng khác,
mong muốn đem những cái kia cùng thượng toàn bộ đều tìm đi ra. Nhưng cổ quái là, không biết do vì sao nguyên bản tăng nhân rất nhiều trong phòng không có nửa đường hòa thượng thân ảnh, liên phảng phất chưa từng có xuất hiện qua hòa thượng như thế. Một mảnh yên tĩnh, phá lệ tĩnh mịch, dường như nửa người đều không có. Một màn này, làm sao không nhường Tam Tạng cảm thấy kinh dị đâu? Mẹ nó, mới vừa rồi còn một đám người tại nguyên chỗ, hiện tại liền nửa người cũng không có. Quả nhiên là mẹ hắn tà ma ngoại đạo địa phương. Ta cũng không tin tất cả mọi người đều có thể biến mất không thấy gì nữa. Tam Tạng tức hồn hển mở ra bắt đầu vơ vét lên toàn bộ quan âm tiền chùa. Chỉ tiếc, hắn hao phí rất nhiều công phu, thậm chí đào sâu ba thước, đều không thể đủ tìm kiếm được nửa đường thân ảnh. Những này hòa thượng liền cũng chưa từng có xuất hiện như thế, căn bản không có nửa điểm truy tìm tung tích. Thảo, các ngươi bọn này con lựa chọn đều tránh đi nơi nào đâu? Các ngươi đến cùng có thể tránh đi đâu? Chẳng lẽ lại giết thỉnh kinh người, mục đích của các ngươi liền hoàn thành sao? Dạng này có ý gì đâu? Giết thỉnh kinh người các ngươi cũng không thể thu hoạch được hồng mông nguyên khí à? Huống chi nơi này là huyễn cảnh, chỉ cần ta hủy ngôi miếu này vũ, như vậy tất cả liền có thể một lần nữa lại đi qua. Ân không đúng, còn có cái địa phương không có kiểm tra. Cái kia kim chỉ lao xuất sinh không biết rõ bây giờ tại làm cái gì, nói không chừng chính là trên người hắn vấn đề, vừa rồi đưa đến có hiện tại chuyện xảy ra đâu. Nghĩ tới chỗ này, Tam Tạng lập tức hướng phía này lão tặc chỗ phóng đi. Chờ đến tới vừa rồi gian kia phòng ốc bên ngoài, hắn liền thấy được bên trong ánh lửa tươi sáng, tựa như yêu diễm huyết hồng chu sa ngọn lửa đang cháy hừng hực, đỏ bừng nóng hổi quang mang phóng lên tận trời, đem những cái kia cửa sổ đều nhuộm thành huyết hồng sắc, tựa như bên trong bị đại hỏa thiêu đốt như thế. Phát giác được một màn này, hai Tam Tạng trên mặt trong nháy mắt hiện lên hung tàn vẻ mặt, không nói hai lời hướng phía gian kia gian phòng mà vào. Đáng chết con lửa chọc, cũng dám lửa gạt ta, ngươi thật đáng chết ta. Nói, cái này tiền viện bên trong hỏa thượng đều chạy đi đâu? Tam Tạng phá vỡ cánh cửa kia, mặt lộ vẻ hung tàn vẻ mặt, hung tợn liếc nhìn mà đi. A Di Đà Phật, Đường Tam Tạng, ngươi rốt cuộc đã đến a? Kim Chỉ chủ trì xoay người lại, đối mặt với hắn, cười tủm tỉm nói, so với Tôn Ngộ Không cả xa, ta còn là càng ưa thích ngươi theo đại đường mang tới gấm lan cả xa a. Cái gì Đường Tam Tạng, cái gì đại đường, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Tam Tạng mặt lộ vẻ hung tàn vẻ mặt, gầm hết lên, nói, vì cái gì đốt chết ta sư phụ? Ra sao giáp tâm? Chúng ta hẳn là chưa từng có trêu chọc qua ngươi đi. Ngươi vì sao muốn bắt lấy chúng ta? Ngươi có mục đích gì? Ngươi rốt cuộc có gì ý đồ? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi hôm nay tính toán chúng ta, ra sao giáp tâm? Hắn vẫn nộ nhìn chăm chú mà đi, lại không có nghĩ đến Kim Chỉ lại là thở dài lên. Đường Tam Tạng a Đường Tam Tạng, không nghĩ tới ngươi đã bị che đậy đến trình độ này, ngươi thật đã quên ngươi là ai sao? Ta là ai? Tam Tạng tiến về phía trước một bước, cười lạnh nói, ha ha, ta chính là Đại Lôi Âm tự như Lai Phật tổ tọa hạ thân truyền đệ tử Kim Tiền Tử, Ma Phật Tam Tạng, ngươi là ai? Ở đâu ra cái gì yêu nghiệt ở đây yêu ngôn hoặc chúng? Ra sao giáp tâm? Ta khuyên ngươi ngay lập tức đem chúng ta thả ra ngươi cái này rách dưới miễn cảnh bên ngoài. Ngươi giết chết thỉnh kinh người, lại không đánh chết ta. Chờ ta rời đi nơi đây, tất nhiên tìm người đến báo thù ngươi. Hắn a xích cái này kỳ quái hòa thượng. Hai con ngươi thì là đang quan sát hòa thượng phía sau kia lớp kín tường. Kia lớp kín tường rất kỳ quái, lại có nhiều loại ca sa, giống như là hàng triển lãm như thế bày ở trên tường, mà hắn nhìn chăm chú một cái về sau ngạc nhiên phát hiện một cái đáng sợ chuyện. Bức tường kia bên trên ca sa vậy mà tất cả đều là gấm lan ca sa. Mỗi một kiện đều là gấm lan cà sa. Mặc dù bọn chúng nhan sắc có chút không quá giống nhau, nhưng rất hiển nhiên tất cả đều là gấm lan cà sa. Gấm lan cà sa bên trên cố khí tức kia cùng thuộc về Phật môn Phật bảo Linh Quang, chính tông rất a. Nhưng là tại sao lại có nhiều như vậy Phật môn Phật bảo xuất hiện ở đây trong tay người đâu? Người này là như thế nào làm được, đi nơi nào lấy ra nhiều như vậy Phật môn Phật bảo gấm lan cà sa? Tam Tạng chấn kinh sau khi, kia Kim Chỉ vớt ve mới được đến gấm lan cà sa, cười ha hả nói, Đường Tam Tạng a Đường Tam Tạng, không nghĩ tới ngươi lại đem mọi thứ đều quên đi. Xem ra những này đầy trời thần Phật thủ đoạn thật sự chính là đáng sợ à, thậm chí ngay cả ngươi cũng bị tẩy não thành bộ dáng này, không nghĩ tới ngày xưa thánh tăng Đường Tam Tạng, hiện tại biến thành đầy trời thần Phật chó săn. Quả thực nhường bần tăng cảm thấy đáng tiếc a. Đường Tam Tạng, ngươi hẳn là quên đi ngày xưa ngươi ta Quan Âm Tiền Chùa gặp nhau lúc luận đạo 5 tháng sau. Ngày xưa ngươi ta gặp nhau hận muộn, ngươi khâm phục ngã Phật pháp cao thâm, đức cao vọng trọng, ta hâm mộ ngươi Tây Thiên Tỉnh Kinh được không tiêu sái. Bây giờ, nhưng ngươi quên đi thân phận của chính ngươi. Thật là đáng tiếc. Chương 440, Kim Chỉ trong phòng vô số kiện cà sa, cái gì Đường Tam Tạng? Ta thế nào ngồi trên lưng ngựa? 2, chương 440, Kim Chỉ trong phòng vô số kiện ca sa, cái gì Đường Tam Tạng? Ta thế nào ngồi trên lưng ngựa? 2, thật không biết ngươi như thế nào mới có thể tỉnh táo lại. Hắn ai thán liên tục. Dường như thật là tại tiết hận lấy đã qua tuế nguyện trôi qua, cố nhân biến hóa hiện trạng. Tam Tạng nhíu mày không ngừng. Hắn thật sâu trầm tư tất cả. Nhưng căn bản không nhớ nổi chính mình lúc nào thời điểm từng có cái gì Tây Thiên Thỉnh Kinh kinh lịch. Huống chi, trên đời nơi nào có cái gì đại đường a? Đại đường là thứ độ gì? Vì sao hắn chưa từng có nghe nói qua đâu? Đây cũng là từ chỗ nào mà đến triều đại? Tiên Tần trưởng khống nhân đạo chi phối nhân gian, Hắc Long kỳ trô đến đều là tần thổ, Đại Tần phong mang liền đầy trời thần Phật đều phải né tránh ba phần, ngày xưa liền hắn cũng không dám chạy tới Đại Tần địa bàn bên trên Dương Mai. Mà Tiên Tần chi phối chưa hề ngờ băng. Tại sao có thể có cái gì đại đường đi ra đâu? Chưa từng nghe thấy a. Cái này quái hòa thượng lại muốn làm cái gì chuyện đi ra a? Tam Tạm nhíu nhíu mày, a nói, ta không biết rõ ngươi đến tụt cùng đang nói cái gì đồ vật, đã ngươi không muốn nói, vậy ta liền đánh tới ngươi nói là dừng. Hắn toàn thân tản mát ra ngập trời sát khí, không nói hai lời trực tiếp thẳng hướng Kim Chỉ lao hòa thượng. Ha 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 ha, Đường Tam Tạng a Đường Tam Tạng,
ngươi liền chính ngươi là ai ngươi cũng không biết rõ, ngươi còn muốn giết ta? Ngươi giết được ta sao? Đáng tiếc a. Ngày xưa đại đường cao tăng Đường Tam Tạng, bây giờ lại lưu lạc làm những này thần Phật đồ chơi, quên đi tự thân thân phận, quên đi ngươi lúc đến mục đích, ngươi thật không biết mình thân phận là cái gì sao? Thật đáng buồn a, thật thật đáng buồn. Nghĩ không ra tại cấm khư bên trong gặp nhau cố nhân lại không nhớ rõ ta là ai. Kim Chỉ trưởng lão không có trốn tránh. Hắn ha ha cười thiếu, vung tay lên. Vô số gấm lan cả xa vậy mà đồng loạt hóa thành một dòng sông dài trực tiếp bao phủ tại hắn tăng bảo bên trên, giống như là từng khỏa bảo thạch tô điểm ở bên trên. Nhường kim chỉ trên thân cái này bình thường tăng bảo lập tức biến thành chói mắt nhất chói mắt lộng lẫy cả xa. Nguyên bản cao gầy kim chỉ, đang phủ thêm cái này khác loại cả xa về sau, da thịt giống như thổi phồng khí cầu như thế cao cao nâng lên, một nháy mắt biến vừa mập vừa béo, mượt mà trâu trượt nhưng lại có chút dáng vẻ trang nghiêm, dáng vẻ bất phàm. A Di Đà Phật, Đường Tam Tạng, ngươi hẳn là thật quên đã từng tất cả sao? Kim Chỉ trưởng lao chắp tay trước ngực, sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tam Tạng, bất quá bây giờ ngươi nhìn thật đúng là có chút dũng mãnh a, xa so với ngày xưa tính tình mềm yếu, tin vào sáng ngôn, lòng dạ nhỏ mọn ngươi thật tốt hơn nhiều. Ha ha, ngươi bây giờ ta ngược lại thật ra thật thích, nhưng là ngươi không chết ta liền không cách nào theo cấm khư bên trong rời đi a. A Di Đà Phật, Đường Tam Tạng, cần gì phải ngoan cố chống lại đến cùng đâu. Bước vào cấm khư ở trong, ngươi là mãi mãi cũng không cách nào rời đi giới này, chẳng bằng tiện nghi ta, để cho ta siêu thoát như thế nào? Ngược lại ngươi cũng không ra được, cùng nó lãng phí thời gian chống cự, chẳng bằng cho ta siêu thoát. Giọng lớn và tâm quần quần quanh quần, như là hồng trung vang lên, đinh hai nhức óc. Muốn chết, còn dám yêu ngôn hoặc chúng, chết cho ta. Tam Tạng giận không tìm được, bộ phát chính là trùng điệp sát chiêu, vô tận ma khí từ trên người hắn giống như cuồng long giống như tứ ngược mà đi. Nhưng ai có thể tưởng tới? Kia kim chỉ cuồng tiếu kiện vung lên tăng bảo, mà món kia tăng bảo bên trên khảm xây lít nha lít nhít như là như bảo thạch vô số gấm lan cà sa, vậy mà nhường hắn biến vạn pháp bất xâm, tà ma né tránh tình trạng, Tam Tạng vậy mà không đả thương được hắn. A Di Đà Phật, Đường Tam Tạng, ngày xưa ngươi dựa vào hoa ngôn xảo ngữ lấy được tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh tư cách, nhưng ngươi tính tình mềm yếu, thay đổi thất thường, lòng dạ nhỏ mọn, không biết tốt xấu, ngay cả ta một nửa đạo đức đều làm không được, ngươi tính là gì thánh tăng a? Ta cả đời này đều tại làm chuyện tốt, phản kết quả là lại lưu lạc đến bước vào cấm khư bên trong không cách nào đào thoát, ngược lại là ngươi còn có thể bên ngoài tiêu diêu tự tại. Dựa vào cái gì a? Kim Chỉ ánh mắt lạnh lẽo, hắn trách móc phía dưới trên thân lại có như là chu sa giống như hỏa diễm phóng lên tận trời, thanh thế to lớn. Hắn một quyền liền đánh tan Tam Tạng thân bên trên ma khí. Cười như điên nói, Đường Tam Tạng, ngươi cho rằng ngươi là lần đầu tiên thất bại sao? Ngươi không phải lần đầu tiên thất bại, ngươi thất bại vô số lần, nếu không ta trong gian phòng đó tại sao có thể có nhiều như vậy gấm lan cả xa đâu? Đây hết thảy, tất cả đều là ngươi cống hiến a. Ha 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 ha, rầm rầm cuồng phong gào thét, diễm lửa cuồn cuộn. Kim Chỉ hình thể cũng tại một chút xíu phóng đại, giống như yêu ma giống như giữ tợn kinh khủng. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tam Tạng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, một quyền đập tới, nhưng mà ai biết lại bị Kim Chỉ tiện tay đánh bay. Nếu là 3-500 cái gấm lan cả xa, đều ngăn không được hắn. Có thể trời mới biết cái này Kim Chỉ không biết rõ đi nơi nào lấy được vô số cà sa, căn bản đến không hết đến tột cùng có bao nhiêu kiện cà sa, tất cả đều bao trùm ở đằng kia kiện thường thường không có gì lạ tăng bảo bên trên, khiến cho cái này cà sa lập tức liền biến thành đáng sợ phòng ngự trí bảo. Lại thêm hắn không biết rõ nơi đây đến tột cùng có loại nào quy tắc trói buộc, hắn vậy mà đều không đả thương được hòa thượng này. Thật cổ quái hòa thượng, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi đến tột cùng có lai lịch gì? Cấm cư là địa phương nào? Tam Tạng giận không kìm được trách móc hỏi. Hắn tại Hồng Hoang Sông cũng có chút năm tháng, thế nào chưa từng có nghe nói qua cái gì cấm cư? Cái đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì? Yêu nghiệt này thật sự là quá càn rỡ, liền hắn cũng dám lừa gạt. Hai người nhắc lên đáng sợ kinh thiên đại chiến, chỗ đến tiên băng địa liệt, Quan Âm thiền chùa đều tại một chút xíu hư vô. Cái này Kim Chỉ hòa thượng hình thể cũng đang điên cuồng phồng lớn, trên thân tản mát ra yêu diễm quỷ dị hỏa diễm, đem đen nhánh thiên khung đều nhuộm thành huyết hồng sắc, một mảng lớn mà đi đều là loại này kinh khủng quỷ dị cảnh tượng. Chậm rãi, một chút xíu, Quan Âm thiền chùa bên ngoài thế giới bị mảnh này kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt thành hư vô, đổ sụp hủy diệt. Ha 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 ha, Đường Tam Tạng, lần sau gặp à? Chờ ta từ trên người ngươi lấy được càng nhiều ca sa, ngươi mãi mãi cũng không cách nào siêu thoát, về sau lưu tại cấm khư bên trong thay thế ta à? Kim Chỉ ha ha cùng thiếu, ngạo nghễ nói, ngươi mỗi lần đều như vậy, luôn cho là có thể siêu thoát tự tại, nhưng mãi mãi cũng không cách nào cải biến chân tướng. Dựa vào ngươi trong lòng coi là chút đồ vật kia, mãi mãi cũng đừng nghĩ xoay người. Ha 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 ầm ầm. Kim Chỉ bắt đầu phá hủy Quan Âm thiền chùa. Ngươi muốn làm phá hư? Phát giác được một màn này, Tam Tạng càng thêm hung tàn, hướng thẳng đến Kim Chỉ nào tới, mong muốn hỏi thăm càng nhiều chân tướng. Chi tiết. Tại Kim Chỉ hoàn toàn hủy diệt hạ, Quan Âm thiền chùa hoàn toàn sụp đổ, tất cả cũng lâm vào hư vô ở trong. Tam Tạng đột nhiên một cái lắc đầu, đột nhiên tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn hung ác quét mắt bốn phía, đột nhiên sững sờ. Bởi vì hiện tại ở vào ban ngày, sơn thanh thủy tú có thể khiến cho hắn đem những này phong cảnh thu hết vào mắt. Càng cổ quái là, chính mình không biết do vì cái gì chính mình cưỡi tại một tấc bạch mã bên trên, mà cách người không xa có đạo thấp bé hầu tử khiêng hành lý ở phía trước tới tới lui lui nhảy nhót lấy. Chương 441, sư phụ thế nào tính tình đại biến a? Còn muốn đổ Quan Âm thiền chùa? Ta ưa thích. Một chương 441, sư phụ thế nào tính tình đại biến a? Còn muốn đổ Quan Âm thiền chùa? Ta ưa thích. Một sơn thanh thủy tú. Mặt trời chiều ngã về tây, lại nắng gắt như lửa, sấn thắt trong núi tú lệ cảnh tượng. Ngóng nhìn phương xa, có ban công hình bóng, điện các nặng nghề, nghiễm nhiên là một chỗ đại tự chỗ. Sư phụ,
phía trước cách đó không xa có tòa chùa miếu, hắc hắc, thoạt nhìn vẫn là người quen biết cũ tòa hạ hương hỏa miếu thờ, đợi lát nữa ngươi ta tiến đến, cũng là có lộc ăn hưởng dụng cơm chay. Kia khỉ ốm cười mỉm nói, thật có thể nói là tính tình ngại thoát, kiệt ngạo bất tuần, liền Tam Tạng nhìn thấy đều cảm thấy đau đầu cảm giác. Nhưng cẩn thận thấy rõ ràng cái này hất lên ra hổ làm váy hầu tử một cái. Tam Tạng không khỏi sắc mặt kinh hãi, nói, sư phụ, ngươi làm sao mặc đóng vai thành bộ dáng này a? Hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không một khắc, nội tâm khó tránh khỏi giật mình vô cùng. Cho tới nay sư phụ Tôn Ngộ Không mặc trên người đơn giản tăng bảo, khí chất ôn hòa nho nhã, thật là lần này lại chuyện gì xảy ra đâu? Sư phụ làm sao lại khoác trên người ra hổ, trong tay khiêng cây côn làm đòn đánh, chọn hành lý. Một bước ra ngoài 3-5m, nhảy nhót mấy lần liền xuất hiện ở trên ngoài trăm thước. Ra ngoài mấy bước, lại nhảy chạy về đến mấy bước. Hơi một tí vào đầu bức thai nhìn chăm chú phương xa, chưa hề đình chỉ qua bước chân, lanh lợi nghịch ngợm thật sự. Xem xét cũng không phải là cái gì an tĩnh người. Cùng hắn trong nội tâm sư phụ quả thực là ngày đêm khác biệt. Nhưng là bộ dáng này, trương này khuôn mặt, cùng đối phương từ nội tâm đấy lòng chỗ toát ra tới khí chất, đều ra hiệu lấy đối phương chính là sư phụ của hắn a. Cuối cùng là tình huống như thế nào đâu? Vốn là hắn chọn đánh, hiện tại bỗng nhiên biến thành sư phụ gầm đánh. Thì, sư phụ. Nhún nhảy một cái Tôn Ngộ Không lập tức ngây mẩn cả người, cười hắc hắc nói, sư phụ, ngài đang nói gì đấy? Ta lão Tôn thế nào một câu đều nghe không hiểu đâu. Không phải là thu kia Tây Hải Long Vương nhi tử bảo bối làm thú cưới về sau hưng phấn loạn tâm trí sao? Hắc hắc. Cưới tiểu Bạch Long cảm giác gì a? Tôn Ngộ Không lanh lợi, cười ha hả chạy về đến hỏi hắn. Tam Tạng nghe xong, đột nhiên sững sờ. Cái gì Tây Hải Long Vương chi tử tiểu Bạch Long? Sư phụ tọa kỵ không phải trong truyền thuyết Long Hán sơ kiếp Hồng Hoang Long tộc chi tổ, Hồng Hoang khai thiên tích địa hỗn độn thần thú tổ Long là tọa kỵ sao? Cái này tiểu Bạch Long là cái gì, lai lịch ra sao? Vì sao hắn chưa từng có nghe nói qua a? Sư phụ, không phải là lầm cái gì đi? Cái gì tiểu Bạch Long a? Ngài tọa kỵ thật là tổ Long, làm sao lại bỗng nhiên biến thành cái gì tiểu Bạch Long? Ta thế nào chưa từng có nghe nói qua cái gì tiểu Bạch Long? Tam Tạng cao mày hỏi một tiếng. Hắn đồng thời đánh giá hoàn cảnh chung quanh, xác định nơi đây rất giống đêm tối ở giữa ngọn núi kia, trên núi chắc hẳn có tòa Quan Âm Thiền chùa. Có lẽ lần này truy tra, liền có thể biết được mọi chuyện chân tướng đi. Nhưng bây giờ chính mình tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Cùng sư phụ đảo ngược thiên cương nữa nha. Sư phụ, ngươi đang nói cái gì lời vô vị a? Ta thế nào một câu đều nghe không hiểu. Tôn Ngộ Không cảm thấy có chút nghi hoặc, cao mày nói, cái gì tổ long? Tổ long đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, long tộc khởi nguyên chi tổ, đều vẫn là không biết nhiều ít nguyên hội, làm sao có thể còn có thể cho ngươi làm tọa kỵ đâu? Sư phụ, ngươi vừa rồi từ trên ngựa ngã xuống bằng tròn váng. Thế nào sạch nói chút ta lão Tôn nghe không hiểu đổ bật đâu? Hẳn là ngươi không phải sư phụ của ta. Nói lời này lúc, Hầu Ca âm thầm thi triển hỏa nhãn kim tinh, liếc nhìn tại Tam Tạng thân bên trên. Có thể trong trong ngoài ngoài đem Tam Tạng đánh giá một phen về sau, càng thêm nghi ngờ. Kỳ quái, đến cùng là tình huống như thế nào? Cái này đích xác là sư phụ à, trong trong ngoài ngoài không có bất kỳ cái gì yêu ma giả trang vết tích, nhưng vì sao lại đột nhiên sạch nói mê sảng đâu? Nói tất cả đều là hắn nghe không hiểu đồ vật, còn gọi sư phụ hắn, không khỏi quá mức khách khí a. Ngươi là người phương nào? Tam Tạng nhìn về phía Tôn Ngộ Không, hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không ánh mắt hiện lên nguy hiểm quan mang, mới nói, ta biết ngươi là Tôn Ngộ Không, ta muốn biết thân phận của ngươi lai lịch. Tôn Ngộ Không không nói gì, chỉ là đem hành lý tất cả đều ném xuống đất, mang theo kim cô đồng tới tới lui lui tại Tam Tạng thân bên cạnh xoay quanh vòng. Hỏa nhãn kim tinh đều nhanh đem Tam Tạng xem thấu, cũng không từng nhìn thấy vấn đề gì, vừa rồi cười hát hát nói, sư phụ, ngươi hẳn là quên rồi sao? Ta chính là 500 năm trước đại náo tiên cung Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không a. 500 năm trước ta lão Tôn không phục kia Ngọc Đế lao nhi cho ta làm cái bật ngựa ấm tiểu xoa sự tình, phẫn nộ náo hạ thiên đình, ngựa Ngọc Đế còn đem Lý Tịnh mang tới 10 vạn thiên binh thiên tướng đánh chạy trối chết, về sau còn tại Hoa Quả Sơn cử binh tạo phản, tự xưng Tề Thiên Đại Thánh. Khi đó ta lão Tôn thật là không uy phong a. Kia Ngọc Đế lao nhi cũng sợ ta lão Tôn, liền thật cho ta làm Tề Thiên Đại Thánh. Thượng Thiên quản bản đảo viên hắn nói liên miên lại ngại nói rất nhiều nội dung, đem chính mình chân tướng nói ra. Nói qua quá khứ thời điểm, Tôn Ngộ Không thật là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo cùng đắc ý, rất hiển nhiên là lấy quá khứ của mình làm đinh. Tam Tạng âm thầm chú ý một màn này, lại nói, vậy ngươi có biết lai lịch của ta? Hắc hắc, so sánh dưới, sư phụ lai lịch liền đơn giản nhiều. Tôn Ngộ Không cười tủm tỉm nói, ngày xưa Mạnh Lan buồn hội lúc sư phụ ngươi đánh ngủ gật, bị Phật tổ đánh vào luân hồi, về sau ngươi mười thế luân hồi đều là mười thế người tốt, một thế này cũng là đức cao vọng trọng đại đường thánh tăng, chờ thông qua được Quan Âm đại sĩ khảo nghiệm về sau liền trở thành Thỉnh Kinh người, về sau ngươi cùng Đường Vương kết nghĩa, được thế nhân tôn xưng là Đường Tam Tạng, liền một đường Tây Thiên Thỉnh Kinh. Trước đây không lâu ngươi tại Ngũ Hành Sơn hạ cứu được ta, ta giúp ngươi lấy kinh tuyến Tây. Chờ lấy xong trải qua, ta liền tiêu diêu tự tại, ngươi về Phật môn làm Phật, chỉ đơn giản như vậy. Nghe lời nói này, Tam Tạng mặt không biểu tình, nội tâm lại là cười lạnh không ngừng, thầm nghĩ cái này Kim Chỉ lão quái quả nhiên không có hảo ý, vậy mà tại loại địa phương này lừa hắn. Tôn Ngộ Không trước kia đại náo thiên cung hoàn toàn chính xác có, nhưng là thiên đình thần tiên ham Tôn Ngộ Không hồng mông nguyên khí mà bày ra cục, bị trấn áp tại Ngũ Hành Sơn dưới là hắn không phải Tôn Ngộ Không a. Húng chi khi đó thật sự là hắn là đánh ngủ gật, nhưng ngủ gà ngủ gật lúc đúng lúc gặp nhập ma. Đằng sau phẫn nộ giết ra Linh Sơn, tại Hồng Hoang bên trong nhấc lên gió tanh sóng máu, xông ra vô số uy danh, chỉ tiếp đằng sau tại thiên đình cắm, vừa rồi dẫn đến bây giờ nơi này hộ tống Thỉnh Kinh người Tây Thiên Thỉnh Kinh. Cái này Kim Chỉ lão quái khẳng định là muốn cố ý vặn vẹo sự thật, dùng cái này đến cải biến hắn ký ức. mong muốn dùng loại này hạ lưu thủ đoạn nhường hắn luân hãm nơi này, thay thế lao quỷ kia tại cái này cái gì cấm khư ở trong trầm luân a. Nghĩ tới chỗ này, Tam Tạng cười lạnh không ngừng, sát ý nghiêm nghị. Loại này cẩu vật buồn cười đến cực điểm, thế nào biết hắn ma Phật ý chí không thể phá vỡ, không cách nào thay đổi đâu. Ha ha, đã lao quái này muốn chơi, vậy ta liền theo hắn chơi tiếp tục à, nhìn xem đằng sau sẽ xảy ra sự tình gì, kể từ đó cũng tốt biết nên như thế nào phá cục. Nghĩ tới chỗ này, chương 441, sư phụ thế nào tính tình đại biến a, còn muốn đổ Quan Âm tiền chùa, ta ưa thích. 2, chương 441, sư phụ thế nào tính tình đại biến a, còn muốn đổ Quan Âm tiền chùa, ta ưa thích. 2, Tam Tạng đột nhiên chấn định tự nhiên, nhưng lông mày bay lên hắn càng lộ ra kiệt ngạo, dường như so Tôn Ngộ Không còn muốn ngạo mấy phần. Ân, ta nội tình còn tại, cái này kim chỉ lao quái quả nhiên mong muốn lấy ký ức đến thay đổi ý chí của ta. Nếu ta thật là cái gì Đường Tam Tạng, dựa theo sư phụ thuyết pháp ta thật là nhục nhãn phàm thai phàm nhân, làm sao lại có như thế bàng bạc mênh mông ma khí đâu? Nhục thân vẫn là ta lúc trước thân thể này, chỉ bất quá hắn động chút cải biến, mong muốn dùng cái này đến thay đổi ta nhận biết cùng ký ức. Ha ha, xem ta như thế nào giết chết ngươi đi. Tam Tạng mặt mũi tràn đầy hung tàn, hắn vĩnh viễn quên không được lần trước sư phụ bị kim chỉ lao quái phóng hỏa thiêu chết cảnh tượng. Thu này hắn khẳng định phải báo, cũng muốn bảo vệ cẩn thận sư phụ chu toàn. Hắn liền nghĩ như vậy, cưỡi ngựa tiến lên. Mà Tôn Ngộ Không phát hiện sư phụ so với mình còn muốn kiệt ngạo mấy phần lúc, nội tâm cũng có chút mê mang cổ quái. Quái thai, đây là sư phụ của hắn sao? Vì cái gì nhìn có điểm giống là cùng hắn đồng dạng đại náo thiên cung chủ đâu? Nhưng sư phụ tính tình từ trước đến nay mềm yếu, lòng dạ nhỏ mọn, nghi kỵ đối mình, nhu nhược héo rút, nếu không phải đã cứu chính mình một lần, hắn chắc chắn sẽ không hộ tống loại người này đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Đáng tiếc hắn ngày xưa tại Quan Âm đại sĩ trước mặt đã thể muốn hộ tống cái này con lựa chọc đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Nếu không nói cái gì cũng sẽ không đi chuyến này. Tôn Ngộ Không ánh mắt lấp lóe, nhưng dùng hỏa nhãn kim tinh liếc nhìn một lần phát hiện không có bất cứ vấn đề gì, cũng liền không thèm để ý, ngược lại người không phải yêu quái giả trang, vẫn là hòa thượng này. Về phần có phải hay không tính tình đại biến, vậy thì chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Hắn chỉ quản người đưa đến, người có vấn đề hay không, hắn mặc kệ. Sư phụ, trên núi có tòa chùa miếu, tối nay chúng ta cũng là có thể tìm bọn hắn tìm nơi ngủ trọ. Tôn Ngộ Không nóng nhìn phương xa, cười hắc hắc nói, đều là hòa thượng, chắc hẳn sẽ thu nhận chúng ta. Đi. Tam Tạng nhìn thấy quen thuộc chùa miếu, trong mắt có quang mang chớp động. Hắn hai chân nhẹ nhàng đấm đá xuống bụng ngựa, Bạch Long Mã liền bị đau hướng về phía trước phi nước đại, tốc độ cực nhanh. Mà Tôn Ngộ Không thì là sững sờ ngay tại chỗ. Cái này hắn a hay là hắn sư phụ sao? Nếu là hắn bình thường treo gẹo sư phụ nói tìm người tìm nơi ngủ trọ đều là hòa thượng loại hình người nói. Cái này mềm yếu cổ hủ hòa thượng sẽ răn dạy hắn không biết lớn nhỏ, không tôn trọng tăng nhân vân vân, nói không chính xác sẽ còn mượn cơ hội niệm kim cô chú giáo hơn hắn một chút. Nhưng mà ai biết lần này sư phụ đã nói cái chữ, sau đó liền đi đâu? Thảo, sư phụ thật là tính tình đại biến. Đi đường tốc độ còn như thế nhanh. Sớm nhanh như vậy không hắn a đến sớm linh sơn sao? Tôn Ngộ Không hưng phấn không được, hú lên quái dị khiêng đi Lý Trùng đi lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cuồng vọng, hắc hắc khắp núi rừng vây quanh Tam Tạng lanh lợi. Tam Tạng cũng không nóng giận, ngược lại bụng trộm cười rất lâu. Ha 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 ha, ngày thường sư phụ đều một bộ thù đại khổ sâu bộ dáng, rất nghiêm túc, nhưng làm gương sáng cho người khác, dũng cảm gánh chịu, có thể xứng với khi hắn sư phụ. Nhưng là bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy sư phụ thật cùng khỉ như thế lanh lợi lúc, loại kia buồn cười cảm giác là thật khôi hài a. Điểm này khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ngăn cản hai người lên núi thời gian. Chờ đến tới quen thuộc trước sân môn, Tam Tạng mặt mũi tràn đầy sắc khí, tiếp mắt quét mắt tòa này Quan Âm tiền chùa, ha ha, lần này lại không có chữ to, không phải là trung thực. Trung thực cũng vô dụng, lần này ta khẳng định phải giết chết các ngươi. Thảo, sư, Tôn ca, ngươi nhìn cái gì đấy? Nhìn thấy một bên ngây người như phong hầu tử. Tam Tạng vốn là muốn hô sư phụ, nhưng là lại biết đối phương nơi này không có bất kỳ cái gì đi qua ký ức, đành phải kêu lên Tôn ca. Không không không, Tôn Nộ Không nội tâm một bên đang suy nghĩ sư phụ thật tính tình đại biến, một bên vội vàng nói, ta cái này đi gõ cửa. Gõ cái gì cửa? Trực tiếp cho ta đập cửa, nhìn thấy bần tăng tới còn không mở cửa, ta nhìn tòa này chùa miếu tăng nhân đã sớm có đi chết chi ý. Tam Tạng đầy mắt sát ý nói. Hắn thấy, kim chỉ lao quái hạ mệnh lệnh phóng hỏa thiêu chết sư phụ. Quan Âm tiền trong chùa không ai có thể chạy trốn được liên quan, toàn bộ đều phải chết. Dù là lần này truy tra không ra thứ gì đến, hắn cũng muốn trước hết giết một lần những này hòa thượng, cùng lắm thì chờ lần sau lại truy tra. A, Tôn Ngộ Không lần này là thật ngây ngẩn cả người. Đập cửa? Mà mẹ nó, hòa thượng này thế nào thấy so với hắn đều muốn vừa đâu? Hắn đi tới người xa lạ chỗ chỗ ở cũng sẽ không đạp cửa, hòa thượng thế nào ngã một phát lên liền phải đạp người khác cửa, thật nổi điên sao? Tính toán, ta tới đi. Tại Tôn Ngộ Không sững sờ một khắc, Tam Tạng thật nhanh từ trên ngựa bay xuống, trực tiếp một cái đá bay, đem Quan Âm tiền chùa đại môn tinh cả một mảng lớn bức tường trực tiếp đá ngã lăn ngã xuống đất. Ầm ầm một tiếng, một mảng lớn vách tường ầm vang sụp đổ, bụi bặm tràn ngập. Một màn này đem Tôn Ngộ Không đều cho làm một bức ngốc ngốc sững sờ tại nguyên chỗ, kim cô đồng rơi xuống mặt đất cũng không biết. Hầu tử là thật ngây ngẩn cả người a. Thảo, bình thường mềm yếu vô năng hòa thượng, một cước đem chùa miếu đại môn đá phát nổ. Bạo lực như vậy cuồng vọng sao? T, đây là hòa thượng sao? Bất quá hắn nữa thích a ha 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 ha. Tôn Ngộ Không trải qua ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn bắt tới, cười hắc hắc nói, sư phụ, ngươi không sao chứ? Đá ngã một mặt tường có thể có chuyện gì đâu? Tam Tạng lắc đầu, ánh mắt thì là nhìn chăm chú tại bị kinh động bỏ tới những cái kia tăng nhân trên thân. Trong mắt sát ý một chút xíu lan tràn. Xoa, sư phụ chạy mau, cái này chùa miếu hòa thượng lao ra ngoài, đây là Quan Âm Bồ Tát tọa hạ tín đồ đạo trưởng, chạy mau à, không phải đợi chút nữa trễ giờ Quan Âm Bồ Tát tìm đến phiền toái liền xong đời. Tôn Ngộ Không nhìn thấy một đoàn hòa thượng ồ ương ương lao ra, vội vàng hô hào Kim Tiền Tử chạy mau. Hắn thậm chí thật nhanh kẹp lấy Bạch Long Mã cùng hành lý đã đi tới xuống sơn trên đường nhỏ, chờ Tam Tạng chạy tới về sau, liên tiếp ứng đối phương, sau đó xuống núi. Có thể một màn kế tiếp, lại nhìn trợn tròn mắt hắn, chỉ thấy Tam Tạng đứng tại chỗ bất động, đợi đến cái thứ nhất nắm côn vọt tới võ tăng đi vào trước mặt. Hắn đột nhiên một quyền đập tới, tại chỗ đem kia võ tăng đầu đập ra bỏ ra. Còn chưa chờ cái khác tăng nhân lấy lại tinh thần, Tam Tạng nắm lấy cây kia côn sắc hung tận đại khai sát giới lên, chỗ đến những cái kia tăng nhân tất cả đều trở thành một đám xương máu lớn, gãy chi hải cốt bốn phía tung tóe bay, nhuộm đỏ Quan Âm Tiền chùa. Xa xa hầu tử thấy cảnh này, trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn mắt trợn tròn. Mà mẹ nó, đây con mẹ nó hay là hắn sư phụ sao? Cái này không khỏi quá mức không hợp thói thường đi. Đây là sư phụ hắn, sát thần cũng bất quá như thế đi, hắn a tốt như vậy bưng đích sắc liền đại khai sát giới lên rồi. Kiệt 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 khắc khắc các ngươi sâu kiến, cũng dám tính toán ta, hôm nay liền trước dùng các ngươi máu đến lắng lại ta nội tâm lửa giận. Giết! Tam Tạng gào thét một tiếng, một cước giẫm nước ngọn núi lớn này. Ra tay thế tất yếu giết sạch vô số tăng nhân. Chương 442, giết điên rồi. Hòa thượng giết điên rồi, Bồ Tát muốn giết, liền Phật tổ đều muốn giết. Một, chương 442, giết điên rồi. Hòa thượng giết điên rồi, Bồ Tát muốn giết, liền Phật tổ đều muốn giết. Một, oanh, ầm ầm. Hòa thượng kia thật coi là giết điên rồi. Trô đến sơn băng địa liệt, tăng nhân chết hết. Hắn ra tay cực kỳ ngoan lệ, xuất động một cái chính là ngoan lệ sát chiêu, trong lúc xuất thủ tất nhiên sẽ có người chết. Một màn này, đem bại hạ trên sơn đạo dừng lại Tôn Ngộ Không cho nhìn trợn tròn mắt. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên một màn này. Vẻ mặt một bước, không dám tin. Mà mẹ nó, cái này, sư phụ là thật giết điên rồi sao? Cái này điên rồi đi. Nơi đây thật là Quan Âm Bồ Tát tọa hạ tín đồ miếu thờ a, nói đơn giản nơi này là cung phụng Quan Âm Bồ Tát chùa miếu, xem xét như vậy đại quy mô, hàng năm đều sẽ cho Quan Âm đại sĩ cung cấp khả quan hương hỏa tín niệm. Nhưng bây giờ, sư phụ một lời không hợp đại khai sát giới, còn trực tiếp giết điên rồi. Một bộ muốn giết sạch tất cả mọi người trận thế a. Nhất là cái này thủ đoạn giết người tàn bạo hung lệ, không lưu tình chút nào. Vừa ra tay, chính là chạy theo giết người mà đi a. Như vậy hung tàn cử động, như thế cảnh tượng, người nào thấy được không cảm thấy chấn kinh e ngại đâu. Cái này cổ hủ hòa thượng hôm nay đến cùng là tình huống như thế nào a? Thế nào tại Quan Âm Bồ Tát địa bàn bên trên giết điên rồi đâu, bị Quan Âm Bồ Tát nhìn thấy không được bị cỡ mắng chết sao? Tôn Ngộ Không kinh hãi đều đem đồ vật tản mát đầy đất. Hắn kinh ngạc nhìn qua một màn này, sau đó vội vàng hô, sư phụ đừng giết a mà mẹ nó. Tiếp tục đánh xuống bạn nhất Bồ Tát tức giận đến tìm phiền toái, ai đấu qua được a? Không nói gạt ngươi, hiện tại ta lão Tôn thực lực còn chưa từng khôi phục đến đi qua tình trạng, làm không được đánh thắng Bồ Tát ta. Nhanh lên, đừng giết, ta chờ một lúc bắt đầu yêu quái đến ném vào, liền xem như là yêu quái đồ tòa này chỗ miếu, mọi thứ đều không liên quan gì đến chúng ta, chúng ta đi nhanh lên đi sư phụ, chậm một chút nữa liền đến đã không kịp. Đi mau a sư phụ. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Tam Tạng càng giết càng hung ác thời điểm, da đầu đều run lên. Run lẩy bẩy ở nơi đó hô hào. Thiên đình thần tiên hắn không nhất định sợ hãi, dù sao hắn cũng tại thiên đình bên trong đại náo qua một trận. Đấu thắng rất nhiều lợi hại, nổi danh thần tiên. Những cái kia thần tiên trong mắt hắn cũng không tính lợi hại gì nhân vật. Hắn cảm giác đối mặt mình thiên đình thần tiên lúc đều là những cái kia thần tiên sợ hãi hắn, mà không phải mình sợ hãi những cái kia thần tiên a. Có thể duy trì có Phật môn những cái kia thần Phật. Hắn cũng cảm giác những cái kia thần Phật tương đối như bức tương đối mánh. Thật không dám đắc tội. Còn cảm thấy Quan Âm Bồ Tát cũng rất lợi hại. Thật là bây giờ cái này cổ hủ hòa thượng chẳng biết tại sao bị điên, cũng dám giết khó dây dưa nhất Quan Âm Bồ Tát tọa hạ tín đồ chùa miếu, đây không phải lật trời sao? Kim Chỉ lão cẩu, tránh đi nơi nào? Còn không mau cút đi đi ra a. Đi ra a, lăn ra đây a. Giết sạch tất cả tăng nhân, cũng không từng nhìn thấy Kim Chỉ trưởng lão xuất hiện. Tam Tạng tức giận đến không được. Tại Quan Âm Tiền trong chùa điên cuồng truy tìm lên lão hòa thượng kia thân ảnh. Mỗi tới một chỗ chùa miếu trước, hắn liền ra tay đập sập một tòa miếu, đụng phải một tòa Phật tháp, hắn liền đạp nát một tòa Phật tháp, trên thân triển hiện ra điên ma khí thế liền Tôn Ngộ Không nhìn xem đều hoảng không được a. Thảo, điên rồi. Cái này Phong Hòa thượng là thật điên rồi a. Đang làm cái gì đâu? Giết nhiều người như vậy, quả thực là không muốn sống nữa a. Không biết rõ hiện tại Phật môn có nhiều ác sao? Tâm hắn kinh lạnh mình lúc, Tam Tạng căn bản không có để ý tới hắn, một mực tại phế tích bên trong tìm kiếm lấy Kim Chỉ lão cẩu hạ lạc. Đang lúc này, thiên khung có một cỗ bên mông trắng sữa quang mang giống như nước thủy triều vào tới, tựa như đại nhật phát ra ban ngày kim quang ở trên không trung hừng hực phát ra, diễn hóa thành mênh mông dọa người khí tức như là hồng lưu giống như hiện ra đến. Phát giác được cỗ khí tức này, Tôn Ngộ Không sợ mất mật nhảy dựng lên, hung hăng lênh lợi lấy. Xong đời a. Mà mẹ nó, Phong Hòa thượng xong đời à, liền Quan Âm Bồ Tát đều tới, xem ai còn có thể giữ được ngươi, mà mẹ nó, Hòa thượng, xông đại hòa a ngươi. Chuyện không liên quan đến ta a Bồ Tát, là cái này Phong Hòa thượng bỗng nhiên nổi điên đại khai sát giới, không phải ta muốn giết bọn hắn. Hầu tử khắp nơi nhảy loạn, không nguyện ý cuốn vào cuộc phong ba này bên trong. Hắn muốn là không cùng hòa thượng nhiều quen thuộc, nhất là hòa thượng này trên đường đi lại nhảy bên trong a lắm điều, thỉnh thoảng nói rất nhiều nói nhảm, nhường tâm hắn phiền không được. Hơi một tí, liền mở miệng giáo huấn hắn. Một bộ người từng trải bộ dáng giọng điệu cũng làm cho hắn cảm thấy im lặng. Nếu không phải đã đồng ý Bồ Tát, tăng thêm bị hố đeo kim cô chú, hắn thật mong muốn giết chết hòa thượng này. Hiện tại Hòa Thượng mặc dù tính bất ngờ tình đại biến nhường hắn cảm giác được có chút khí tức của đồng loại, nhưng hắn cũng không nguyện ý tiếp xúc đối phương, cũng không muốn dính đối phương hắc qua A Di Đà Phật trên trời Quan Âm Bồ Tát cũng không để ý tới Tôn Hầu Tử, mà là đem ánh mắt đặt ở Tam Tạng thân bên trên. Nàng hai con ngươi để lộ ra không có bất kỳ cái gì tình cảm khí tức, bình thản nói: "A Di Đà Phật, Đường Tam Tạng, ngày xưa ngươi thông qua trùng điệp khảo nghiệm, đến Bần Tăng tiến cử trở thành Thỉnh Kinh người tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh, nhưng bây giờ, nhưng ngươi vì sao không phục Phật giáo?" Hồ Lạm sinh ra sát tâm. "Toàn này tiền viện tăng nhân cùng ngươi có gì thù gì oán, gì đến ngươi hôm nay thống hạ sát thủ, giết chóc những người vô tội này đâu? Hẳn là ngươi là đối bản tọa có cái gì bất mãn, cho nên muốn đem khí phát tiết trên người bọn hắn sao?" "A Di Đà Phật, Kim Thiền Tử, hẳn là bản tọa có chỗ nào có lỗi với ngươi sao? Vì sao ngươi muốn như thế đối đãi bản tọa tọa hạ tín đồ, đem lửa giận phát tiết tại những người vô tội này trên thân?" Trang nghiêm rộng lớn thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Tôn Ngộ Không nghe được đều tê dại, hắn phát giác được Quan Âm Bồ Tát khẳng định là nổi giận trạng thái bên trong, cũng không nguyện ý nói thêm cái gì trêu chọc thị phi. Có thể kia cổ Hủ Hòa Thượng hôm nay không biết có phải hay không là thật não rút vẫn là thế nào. Nhìn thấy chính chủ đến chẳng những không có e ngại, ngược lại mặt mũi tràn đầy hung lệ la ầm lên: "Quan Âm, ngươi rốt cuộc đã đến. Ngươi biết lão tử chờ ngươi đợi bao lâu sao? Ngươi thật đáng chết, vì cái gì lâu như vậy mới xuất hiện? Đây là ngươi miếu thờ a? Vì cái gì làm loại này tàng ô nạp cấu địa phương đi ra? Ngươi thật đáng hận à, làm hại lao tử không biết rõ bao lâu đều không thể rời đi địa phương quỷ quái này, ngươi làm thế nào quản ngươi dưới tay chỗ miếu? Ngươi một cái lớn như thế Bồ Tát, làm loại này miếu thờ đi ra? Quan Âm tiền trong chùa tất cả đều là yêu ma quái quỷ ngươi biết không?" "Vâng." Khi thấy Hòa Thượng cũng dám đối với Quan Âm Bồ Tát công nhiên phun lên đến, một bên xem trò vui Tôn Ngộ Không đều nhìn trợn tròn mắt, không dám tin trốn đi. "Ta sát, xong đời a. Xong đời, cái này xong xong đời. Như thế nào như thế a? Hòa Thượng này là thật điên rồi đi, làm sao lại nghĩ tới làm loại chuyện này đâu? Liên Quan Âm Bồ Tát cũng dám phun, cuồng vọng như vậy sao? Kim Thiền Tử, ngươi không phải là điên rồi phải không? Ngươi hôm nay thật sự là quá làm cho bản tọa cảm thấy thất vọng." Trên trời cái kia đạo áo tơ trắng tay nâng tịnh bình thân ảnh trên mặt hiện ra vẻ mặt thất vọng. Chương 442, giết điên rồi. Hòa Thượng giết điên rồi, Bồ Tát muốn giết, liền Phật Tổ đều muốn giết. 2, chương 442, giết điên rồi. Hòa Thượng giết điên rồi, Bồ Tát muốn giết, liền Phật Tổ đều muốn giết. 2. Nàng mặt mũi tràn đầy đau lòng nhức óc, lắc đầu nói: "Bản tọa lúc trước tiến cử ngươi tiến đến Tây Thiên Thỉnh Kinh, chính là bởi vì ngươi mười thế thiện nhân chi thân, lại có thể tại Nam Chiêm Bộ Châu kia phiến hung lệ miệng lưỡi tranh đấu chi giữa sân bảo trì tự thân lương thiện cùng thánh đức, mới để cho ngươi tiến đến Tây Thiên Thỉnh Kinh. Nhưng là bây giờ, ngươi đang làm cái gì? Ngươi cô phụ bản tọa chờ mong cùng xem trọng, ngươi bây giờ thật sự là quá làm cho bản tọa cảm thấy thất vọng." Nàng lắc đầu thở dài, trong ngôn ngữ tất cả đều là thất vọng tới cực hạn ngữ khí. "Sao liệu Tam Tạng chẳng những không có chỗ dạng, ngược lại giận chỉ đạo, thất vọng mẹ ngươi. Thảo, ngươi đem lão tử hố tới này cái địa phương, nếu không phải ta nhìn thấy nơi này là đạo trưởng của ngươi Quan Âm Thiền Viện, lão tử sẽ đến tới loại địa phương này nhận một lần lại một lần cục diện bế tắc bên trong sao? Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức đem ta từ loại này cục diện bế tắc bên trong giải phóng ra ngoài, không phải ta đi ra ngoài khẳng định nệ ngươi miếu." "Làm càn." Quan Âm Bồ Tát quát lớn: "Kim Thiền Tử, ngươi thật sự là quá cuồng vọng, thật sự cho rằng bản tọa không dám thu thập ngươi sao? Bây giờ ngươi thánh đức kiên quyết, bản tọa liền trước đem ngươi bắt giữ, dạy ngươi biết cái gì là sai." "Sai? Ta cũng làm cho ngươi biết cái gì là sai." Tam Tạng cười lạnh một tiếng, không nói hai lời bộc phát bàng bạc mênh mông ma khí phóng lên tận trời. Đáng sợ nồng đậm ma khí trong nháy mắt che khuất bầu trời. Hòa Thượng kia cũng trong nháy mắt biến thành khoáng thế đại ma, kia cỗ hung lệ oán khí cùng ngập trời mênh mông hung thần ma khí đem phiến thiên địa này nhuộm thành máu hắc quang mang, đáng sợ dọa người ma sát khí tức cũng đang thiêu đốt hừng hực. Một cái mắt, cái này Tam Tạng liền biến thành kinh khủng nhất dọa người ma đầu, trực tiếp đem Quan Âm Bồ Tát đè xuống đất điên cuồng hành hung lên, như vậy dọa người đáng sợ lực lượng thậm chí ngay cả Quan Âm Bồ Tát đều không thể chống lại. Dương Liễu Chi như là trường hà phiêu động, mong muốn cuốn lấy Hòa Thượng. Dương Liễu Chi tại chỗ bị kia điên dại vỡ nát thành đầy trời mảnh vụn, hôi phi yên diệt. Tịnh bình bạo động, nước bốn biển diễn hóa thành đáng sợ hồng lưu tiết ra, lại bị ma Phật uống một hơi cạn sạch, còn thuận thế một quyền đập vỡ tịnh bình. Cũng chỉ có kia áo tơ trắng thân ảnh tế ra thiên thủ Quan Âm dáng vẻ, mới có thể chống lại một lát. Đáng sợ đại chiến hết sức căng thẳng, chỗ đến thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, đầy trời sao trời đều e ngại trốn đám mây ở trong. Nhìn thấy kinh thiên động địa đại chiến, Tôn Ngộ Không hoàn toàn nhìn trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên một màn này, trên mặt viết đầy chấn kinh. Cái này, đây là cái kia mềm yếu cổ hủ, nhát gan sợ phiền phức, tay trói gà không chặt sư phụ sao? Chẳng những cùng Bồ Tát đánh nhau, thậm chí đánh đem Bồ Tát áp chế đấu, loại trang diện này quả thực là không hợp thói thường không được a. Loại kia hơi thở nguy hiểm, liền hắn đều cảm thấy quá mức, không khỏi quá quái lạ a. Hòa Thượng mạnh như vậy, hắn cảm giác chính mình cũng không nhất định có thể đánh thắng được a. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Hầu tử cảm giác chính mình cũng muốn điên rồi, mà Tam Tạng hoàn toàn chính xác cũng cùng như bị điên, liều mạng hành hung Bồ Tát, dường như mong muốn đem trong khoảng thời gian này đến chỗ gặp phải cảnh ngộ toàn bộ đều phát tiết tại trên người đối phương. Nói chuyện, tại sao phải làm loại này tà miếu đi ra? Ngươi để cho ta hộ tống Thỉnh Kinh người đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, lão tử đụng phải nhiều chuyện như vậy đều giải quyết, kết quả hiện tại là ngươi miếu làm đến tử, thẻ lão tử tiến trình. Nói chuyện, Kim Chỉ Lao Quái đâu, đem hắn giao ra, không phải lão tử không dung tha ngươi. Kim Chỉ Lao Quái đến cùng giấu đi chỗ nào? Giao ra, không phải đừng trách ta thu thập ngươi. Hắn cuồng nộ phía dưới triển hiện ra điên cuồng trạng thái, thật coi gọi là người cảm nhận được áp lực lớn lao, càng làm cho con khỉ ngang ngược cảm thấy chân kinh. A Di Đà Phật, Đường Tam Tạng, ngươi hôm nay vô tội giết, thật sự cho rằng tam giới bên trong không người có thể áp chế ngươi sao? Thiên Thủ Quan Âm mặc dù bị đè lên đánh, nhưng là nàng cũng không có bao nhiêu e ngại, ngược lại trên mặt hiện ra lạnh lùng thần sắc đến, dường như có thể đem Kim Tiền Tử trấn áp gắt gao. Hôm nay đừng nói là ngươi, liền xem như Như Lai Phật Tổ tới cũng là kết cục này, ngươi không đem Kim Chỉ lão cẩu giao ra, mơ tưởng muốn từ bỏ ý đồ. Hắn hai mắt dâng trào ra hung tàn quan mang, một quyền liền đem cái này Thiên Thủ Quan Âm rất nhiều cánh tay mạnh mẽ cắt ngang thành phân vụ. Lại là một quyền, lại đem mặt khác cánh tay cho nghiền nát. Như thế hung tàn cảnh tượng, doa đến Tôn Hầu Tử thật trốn ở trong góc run lẩy bẩy, không rõ cái này thế đạo thế nào, tại sao lại diễn biến thành hôm nay bộ dáng này. A Di Đà Phật, Đường Tam Tạng, ngươi không đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, hôm nay vì sao ở đây phát ma chướng? Ầm ầm, giọng lớn trang nghiêm thanh âm vang lên. Trên bầu trời vô số ma vân như là bắt vân kiến nhật giống như tản ra. Sau đó thì là một tôn to lớn vô biên Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn ở vị trí trung tâm, ở chung quanh tất cả đều là thuần một sắc Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Già Lam, Bóc Đế. Như thế cảnh tượng, có thể nói là kinh khủng dọa người, để cho người không dám nhìn thẳng. Tôn Nộ không bẹn bẹn nhìn thoáng qua, liền dọa đến có quắp tại nơi xa nơi hẻo lánh bên trong vụ trộn quan sát một màn này. Căn bản không dám trực tiếp ra mặt. Nói bừa, Phật môn Như Lai Phật Tổ đều tới, nhiều như vậy tồn tại cường đại cũng đều chạy tới. Ai dám đi đối mặt ta? Ngày xưa hắn chính là bị Như Lai Phật Tổ cho trấn áp, bây giờ thấy Như Lai sao không e ngại đâu? Con khỉ ngang ngược e ngại. Sát tiên giết sát chúng sinh tam tạng lại không sợ hãi, ngửa mặt lên trời gầm thét lên, ngươi giả Như Lai cũng dám xuất hiện ở trước mặt ta. Tin hay không lão tử đợi lát nữa một quyền đưa ngươi đánh nổ. Thứ độ gì, cũng dám đến giả trang Như Lai. Ngươi cho rằng ngươi có thể cùng thật Như Lai như thế đem ta trấn áp dưới chân núi sao? Kiệt ngạo cuồng vọng thanh âm phóng lên tận trời. Vậy mà đánh chết vô số nhỏ yếu Già Lam, Bóc Đế, rất nhiều La Hán thậm chí đều bị cố khí thế này chấn nhiếp thất khiếu chảy máu, kẻ yếu tại chỗ nổ tung. Ma Phật chi uy, kinh khủng như vậy. A Di Đà Phật. Kim Thiền Tử, ngày xưa ngươi phạm vào sai lầm, nếu không phải bản tọa thương hại ngươi, để ngươi đầu thai chuyển thế, đương thời còn ban thưởng ngươi thỉnh kinh, cái này cái cọp đại công đức chuyện tốt, ngươi không muốn phát triển, ngược lại dùng cái này đến tiến công bản tọa, thí sư phản nghịch tiến hành. Hẳn là cảm thấy tam giới bên trong, không người có thể ngăn được ngươi sao? Như Lai Phật Tổ trang nghiêm uy nghiêm, lạnh lùng nhìn thẳng Tam Tạng. Nói nhảm nhiều quá, nhường lão tử nhìn xem ngươi sâu cạn a. Tam Tạng nhận định đối phương chính là giả, không thèm để ý, không nói hai lời xông đi lên chính là dừng lại bộ phát. Âm ầm tiên khung xé rách, thần Phật vỡ lạc. Vô số thi thể cùng huyết dịch như là mưa to giống như vãi xuống đến, chấn kinh bí mật quan sát Tôn Ngộ Không. Ha 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 ha, giả, quả nhiên là giả a. Nếu là thật sự có nhỏ yếu như vậy, lão tử đã sớm thống nhất tam giới, chỗ nào còn đến phiên ngươi quản lão tử làm chuyện gì? Giả Như Lai, chết cho ta. Vâng. Hắn một quyền mà đi, đập vỡ đầy trời thần Phật, đồng thời cũng sẽ dưới chân lớn Quan Âm Thiền Chùa hoàn toàn nghiền nát. Chương 443, Thanh Minh Mộng không động được sao? Phẫn nộ Tam Tạng, hòa thượng này cái gì ngu xuẩn a? Một, chương 443, Thanh Minh Mộng không động được sao? Phẫn nộ Tam Tạng, hòa thượng này cái gì ngu xuẩn a? Một, mặt trời chiều ngã về tây. Một ngày này, Tam Tạng lần nữa mở ra hai mắt, hắn nhìn thấy chính mình cưỡi bạch mã đang theo lấy Quan Âm Thiền Chùa tiến lên. Trung quanh đường núi, cảnh tượng cùng Lãnh Lợi Hầu Tử, cùng lần trước cảnh ngộ không hề khác gì nhau. Thấy cảnh này, hắn không khỏi cười lạnh. Ha ha, cái này Kim Chỉ lão cẩu quả nhiên đủ buồn nôn cùng làm cho người ta không nói được lời nào, một lần lại một lần làm loại này với cảnh, không cảm thấy nhàm chán sao? Ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm bao nhiêu lần huyễn cảnh đi ra. Ngươi làm một lần, ta liền đánh nổ một lần, ta cũng không tin ngươi có thể chịu nổi bao nhiêu lần lao tử một phát. Cái gì Kim Chỉ hòa thượng, hắn tại Hồng Hoang bên trong liền chưa từng có nghe nói qua Phật môn có như thế một người tồn tại, ngươi lại có thể tính là thứ gì đâu? Tam Tạng nội tâm hiện lên sát ý, hắn không muốn lại làm loại này chậm rãi ung dung tiến trình lãng phí thời gian. Lập tức liền muốn rời khỏi Bạch Long Mã trực tiếp đánh tới Quan Âm Thiền Chùa. Nhưng mà ai biết lần này Tam Tạng hắn muốn động, thân thể nhưng căn bản không có bất cứ động tĩnh gì, tương phản trên lưng ngựa hòa thượng thành thơi cưỡi ngựa nhi thưởng thức cảnh tượng, thỉnh thoảng mở miệng chậm rãi vài câu, nói vài lời Phật kinh. Thảo, đến cùng tình huống như thế nào, vì cái gì ta không động được? Vì cái gì hiện tại ta không động được một chút? Đáng chết, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Cái này đáng chết Kim Chỉ lão cẩu lại làm thủ đoạn gì? Ta làm sao lại không thể động đậy đâu? Mẹ nó, ta vì sao không động được? Tam Tạng táo bạo không được, liều mạng dãy rủa, mong muốn khống chế nhục thân rời đi Bạch Long Mã. Chỉ tiếc, trạng thái của hắn bây giờ có điểm giống là Thanh Minh Ngộng, nắm giữ ý thức chủ quan, có thể nghe được bất kỳ động tĩnh, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, có thể duy trì có không khống chế được chính mình thế nào động. Ngươi cái này con khỉ hẳn là từ trước đến nay không có người quản giáo ngươi sao? Thật tốt đi đường không được sao? Vì sao muốn ở chỗ này lanh lợi, còn thể thống gì? Khá lắm không hiểu chuyện con khỉ, xấu xí lậu đáng sợ còn chưa tính, gánh hành lý cũng không giả thực. Nếu là hành lý tán loạn trên mặt đất, xem ta như thế nào thu thập ngươi cái này con khỉ ngang ngược. Trên lưng ngựa trắng non hòa thượng bỗng nhiên mặt đen lên răn dạy kia hoạt bát khiêu động hầu tử. Kia hầu tử nguyên bản tâm tình vẫn rất tốt, chỉ là hiếu động chút. Bị cở mắng về sau, hầu tử rất là thất lạc chật vật thu liễm cảm xúc, cô đơn trong núi thành thật thật đi lại. Chỉ là thấy cảnh này Tam Tạng không khỏi gầm hết lên. Thảo, thứ độ gì? Ngươi hòa thượng này tính là thứ gì, cũng dám giao huấn sư phụ của ta. Lanh lợi không tốt sao? Lanh Lợi mắc mớ gì đến chuyện của ngươi à, nhà ngươi ở bờ biển sao thế nào quản rộng như vậy?
Thảo,
đáng chết. Ngươi hòa thượng này thật đáng chết a. Còn dám răn dạy sư phụ, ngươi thế nào cuồng vọng như vậy a? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tam Tạng nhìn thấy chính mình cũng dám răn dạy sư phụ của mình, trong nội tâm không biết rõ cỡ nào sinh khí a. Bởi vì hắn tại thỉnh kinh trên đường thời điểm cũng là ưa thích Lanh Lợi, thỉnh thoảng làm một chút tao thao tác, nhưng sư phụ xưa nay cũng sẽ không nói hắn cái gì, ngược lại sẽ nói hắn tâm tính sinh động tu hành đại đạo khẳng định là mầm mống tốt loại hình lời nói cổ vũ hắn. Hòa thượng này tình huống như thế nào? Dám mắng sư phụ a? Còn nói sư phụ xấu xí, quả thực là tức chết hắn cũng. Tam Tạng mặc dù tức giận đến không được, lại không làm nên chuyện gì. Hắn căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đang khiển trách sư phụ, nội tâm loại kia biệt khuất cùng lửa giận cũng đang điên cuồng chống chất. Cái này chính mình phảng phất có bệnh như thế. Một chút chuyện nhỏ, vậy mà nói liên miên lại nhại không ngừng, một đường theo chân núi giảng tới Quan Âm Tiền bên ngoài chùa. Trận thế này, quả thực là đầu óc có bệnh a. Người không có bệnh làm sao lại lắm lời nói lên một đường đâu. Hòa thượng nhìn thấy Tôn Ngộ không muốn đi gõ cửa, vậy mà trách móc lên, ngươi cái này còn khỉ chân tay lóng ngóng căn bản liền không hiểu chuyện, cút sang một bên, chớ có kinh hãi tới trong chùa miếu tăng nhân, nếu không nhất định phải thật tốt thu thập ngươi dừng lại. Lời nói này đều để Tam Tạng nội tâm sinh ra vô danh phát hỏa. Thảo, ngươi hòa thượng này đầu óc hẳn là thật là có hố không được sao? Vì sao còn muốn ở chỗ này nói liên miên lại nhảy đâu? Tôn Ngộ không hảo tâm đi gõ cửa, ngươi ngồi trên lưng ngựa không núp ních giáo huấn người, đầu óc là thật có bị bệnh không? Tam Tạng tức giận bật phần. Sao liệu Tôn Ngộ không tựa như là quen thuộc? Đường Tăng gian dạy, hắn cũng không nóng giận, cười hắc hắc một tiếng, liền đến thành thành thật thật nắm Bạch Long Mã. Hừ, tính ngươi có chút nhãn lực đỉnh. Đường Tăng cười lạnh một tiếng, hạ Bạch Long Mã, còn sửa sang lấy ăn mặc về sau. Mới vừa tới Quan Âm Tiền viện trước cửa, cầm vòng cửa sao động lên, xin hỏi quý tự nhưng có người tại a? Phanh phanh phanh. Hắn sao động đại môn. Không bao lâu, hiện ra tăng nhân. Tăng nhân mặc rất bình thường tăng bảo, nhìn đẳng cấp cũng không phải rất cao, nhưng cũng có chút vênh váo hung hăng cảm giác, hắn nhìn thấy phong trần mệt mỏi hòa thượng một mình mà đến, cao ngạo nói, ngươi là ở đâu ra hòa thượng à, đến chúng ta Quan Âm Tiền chùa làm gì? Không phải là mong muốn tìm nơi ngủ trọ không thành? Nếu là muốn tìm nơi ngủ trọ, tìm nhầm địa phương. Chúng ta Quan Âm Tiền chùa không phải tên ăn mày ổ, không thu nhận tên ăn mày. A Di Đà Phật, bần tăng Đường Tam Tạo, gặp qua vị trưởng lão này. Đối mặt với hầu tử hùng hổ dọa người Đường Tăng khi nhìn đến bình thường tăng nhân đi ra về sau, vậy mà khiêm tốn hữu lễ, nói, vị trưởng lão này, bần tăng ta quản ngươi bần tăng giàu tăng, chúng ta Quan Âm Tiền chùa chính là không thu nhận tên ăn mày. Tăng nhân không nhịn được phất phất tay, quát lớn, xéo đi. Cút nhanh lên, lại không lăn ta gọi người. Xéo đi. Hắn không nhịn được chỉ vào Đường Tăng mắng to lên, sát mặt dữ tợn. Doa đến mềm yếu hòa thượng liên tục lui ra phía sau, mặt mũi tràn đầy bối rối. Xoẹt xoẹt. Tôn Ngộ không đống nhiên theo hai người không gian dưới đáy chui ra, hướng phía cái này tăng nhân gào thét một tiếng, ngươi cái này tiểu tăng có mắt không biết thánh tăng, ngươi biết sư phụ ta là ai chăng? Cũng dám ở chỗ này xua đuổi sư phụ của ta. Nếu là ngươi cái này Quan Âm Tiền trong chùa quán chủ biết được là nhà ta sư phụ đến chỉ sợ đều muốn dọa đến kẻ ra quần tới nên đón. Nhưng ngươi ở đây gian dạy, thật to gan. Hào hào cuồng vọng. Đột nhiên nhảy ra hầu tử dọa đến tăng nhân đặt mông ngồi dưới đất. Cái mông truyền đến nóng bỏng cảm giác cùng thống khổ nhường tăng nhân thẹn quá hóa giận, chỉ vào Đường Tăng mắng to, tốt tốt tốt. Tốt ngươi yêu tăng a, lại còn dám ở chỗ này kêu gào, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám ở chúng ta tiền viện làm càn, bị chúng ta lão viện chủ biết, chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Ngươi có lẽ không biết rõ chúng ta Quan Âm Tiền viện lão viện chủ là ai a? Hắn nhưng là chúng ta phương biên mấy trăm dặm nổi danh nhất cao tăng, sống 270 tuổi đắc đạo cao tăng a. Hắn còn kết bạn không ít thần tiên như thế nhân vật, ngươi dám ở chỗ này lỗ mãng, hắn chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi. Chương 443, Thanh Minh Mộng không động được sao? Phẫn nộ tăng tạng, hòa thượng này cái gì ngu xuẩn a? 2, chương 443, Thanh Minh Mộng không động được sao? Phẫn nộ tăng tạng, hòa thượng này cái gì ngu xuẩn a? 2, đừng tưởng rằng ngươi mang đến cái gì hầu yêu liền có thể cuồng vọng, chúng ta lão viện chủ muốn giết chết ngươi liền cùng bóp chết một con kiến như thế đơn giản. Hắn dọa đến liên tục khiển trách Tôn Ngộ không, ý đồ đem cái này hù dọa tới chính mình yêu quái cho cưỡng chế di rời. Ha ha, cái gì lão viện chủ, còn nhận biết cái gì thần tiên, có lợi hại như vậy sao? Ha 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 ha. Tôn Ngộ không dường như bị cái gì chuyện cười lớn làm cho tức cười, cười ha hả nói, các ngươi lão viện chủ sống 270 tuổi lợi hại như vậy sao? Ha 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 ha, thật là lợi hại à, đều có ta lão Tôn ngồi một nửa lao dài như vậy, lại còn nhận biết thần tiên. Có gan ngươi đem thần tiên cho gọi xuống à, xem bọn hắn nhận ngươi cái này cái gì lao viện chủ, vẫn là nhận ta Tôn Ngộ không. Hắn lần nữa đã qua hù dọa một tiếng. Cái này tăng nhân bị mặt lông lôi công trùy dọa đến liên tiếp lui về phía sau, hoa hoa kêu to. Chọc cho Tôn Ngộ không đập chân cười lên ha hả. Nghiệt trướng, còn không mau lui ra. Đường Tăng nhìn thấy tăng nhân bị giật nảy mình, chẳng những không có giữ gìn giúp mình nói chuyện đồ đệ, ngược lại vội vàng đi hỗ trợ đem tăng nhân dịu dắt đứng lên. Khiển trách Tôn Ngộ không nói, ngươi cái này bị ôn hầu tử, không biết nói chuyện coi như xong, hiện nay lại còn tới dọa Quan Âm Tiền chùa tăng nhân, nếu là bị Bồ Tát biết, chắc chắn sẽ không dung tha ngươi. Ngươi cái này nghiệt trướng làm chuyện tốt, xấu xí coi như xong, lại còn không tự biết, ở chỗ này năm lần bảy lượt hù dọa lấy thiền viện cao tăng, dọa chết người đến làm sao bây giờ? Xấu xí liền phải trốn đi, không nên ở chỗ này hù dọa người. Lan đi. Đường Tăng chẳng những không có sinh khí răn dạy chính mình tăng nhân, ngược lại vấn lên giúp mình đệ tử. Một màn này, nhường Tôn Ngộ không mười phần ủy khuất, không vui vẻ nói, sư phụ, ta đây là đang giúp ngươi nói chuyện à, ngươi sao có thể nói như vậy ta đây?
Sư phụ, hắn vừa rồi giống ngươi a, là ta giữ thì ngươi, ngươi không giúp ta ngươi giúp hắn.
Ngươi là trong biên đá đụng tới khỉ hoang, không cha không mẹ, không có nhiệt độ, không biết rõ cái gì gọi là sợ hãi, phóng nhãn tam giới cũng không người có thể làm cho động tới ngươi bộ này ý chí sắt đá, nhưng người ta tăng nhân là cha mẹ sinh ra tới yêu thích, ngươi có thể cùng người khác so sao?
Đường Tăng có chút chán ghét ghét bỏ trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi sẽ còn biết ủy khuất sao?
Ngày xưa ngươi đại náo thiên cung, đánh giết vô số thần tiên, thế nào biết người ta người nhà sẽ không đau nhức, người ta trong lòng không ủy khuất.
Thật tốt thiên đình, bị ngươi náo suốt ngày băng đất nước, thiên đình thần tiên không ủy khuất sao?
Hắn như thế trách móc một tiếng.
Nhường Tôn Ngộ Không càng thêm ủy khuất, khí trực bính ngậy.
Sư phụ, ngươi đi nơi nào làm ra xấu như vậy đồ vật?
Đây là vật gì a?
Quái đáng sợ.
Kia tăng nhân thì là run lẩy bẩy hỏi thăm một tiếng, nhỏ giọng nói, vì sao muốn nuôi xấu như vậy đồ vật a?
Muốn tới làm gì?
Cái này nếu là trên đường hù dọa người, người ta đem ngươi bẩm báo trong quan phủ, muốn ngươi bồi thường tiền, chỉ sợ ngươi phải bồi thường táng gia bại sản a.
Nghe vậy, Đường Tăng cười tủm tỉm nói, hại, nhưng ngươi không biết, xấu tự xấu, rất là hữu dụng.
Cái này con khỉ chính là trong viên đá đụng tới, không sợ hỏa thiêu không sợ dìm nước, đau thương bất nhập, còn khiến cho một thân bản lĩnh thần thông, rất lợi hại đâu. Tây Thiên Thỉnh Kinh trên đường đi mong muốn tránh né yêu ma, vẫn là phải dựa vào bản lĩnh của hắn a.
Tôn Nộ không nghe được lời nói này, cũng ký trực bính ngậy. Nhưng nhìn thấy Đường Tăng ánh mắt cảnh cáo, cũng dọa đến không thật nhiều nói cái gì, chỉ có thể nghiêng đầu đi chính mình khó chịu phát cáu.
Một màn này Đường không nói được lời nói không cách nào khống chế chính mình tam tạng vô cùng tức giận,
nghiến răng nghiến lợi, lên cơn giận dữ.
Hận không thể đem cái này chính mình xé nát thành mảnh vỡ.
Thảo,
đáng chết.
Ngươi thật đáng chết a đồ chết tiệt.
Vì sao dám ở chỗ này đục nhã sư phụ của ta a?
Sư phụ ta tại Tây Thiên Thỉnh Kinh trên đường chưa từng có chửi bới qua ta, vẫn luôn đang khích lệ ta. Dù là ta làm mất rồi hắn nhiều lần, hắn đều chưa từng có nói qua vấn đề của ta, mà là nói thiên ý như thế, sư phụ chịu khổ gặp nạn cũng biết yên lặng đợi chờ mình đến, sau đó nói một câu đổ nhi vất vả.
Thật là ngươi cái này tặc hòa thượng đến tuột cùng đang dở trò quỷ gì a?
Hắn rõ ràng tại giữ gìn ngươi đi, ngươi không mở miệng cảm kích còn chưa tính, lại còn ở chỗ này răn dạy sư phụ.
Đối mặt người ngoài, lại cũng đúng giả trang cái gì rộng lượng.
Ngươi đây không phải gia đình bạo ngược sao?
Ngươi cái này đáng chết hòa thượng a, thật đáng chết, thảo.
Tam Tạng vô cùng tức giận, lại không cách nào khống chế chính mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn hòa thượng nhục nhã sư phụ, trong bóng tối kìm nén nộ khí.
Không bao lâu, một đoàn tăng nhân từ bên trong bỏ ra, rất hiển nhiên mong muốn thu thập dám can đảm đến tìm phiền phái người ngoài.
Là ai muốn tới tìm phiền phái a?
Cầm đầu cái kia cao lớn hòa thượng mặt đen lên hỏi thăm, vẻ mặt lạnh lùng.
Tăng nhân ngượng ngùng gãi đầu, nói, rộng trí sư minh, bọn hắn nói bọn hắn là đi Tây Thiên Thỉnh Kinh.
Đi Tây Thiên Thỉnh Kinh?
Gọi là rộng trí tăng nhân sững sờ, sau đó hiếu kỳ nói, ngươi không phải là trong truyền thuyết đại đường đường vương kết bái huynh đệ Đường Tam Tạng, đến Quan Âm đại sĩ điểm hóa vị kia thánh tăng?
A Di Đà Phật, đúng là như thế.
Khi thấy trang bức thời điểm,
Đường Tăng ngạo nghễ ngửa mặt lên, còn không quên sửa sang một chút ăn mặc,
cười tủm tỉm nói, ta chính là tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh, muốn đến chân kinh Đường Tam Tạng, hôm nay dọc đường quý bảo địa còn cầu lấy thu nhận chỗ, không biết có thể đến dừng chân chi địa.
Chúng tăng nghe xong, liền tranh thủ hòa thượng này cùng xấu xí đệ tử đón vào trong môn.
Không bao lâu, chuyện này còn kinh động đến Quan Âm tiền trong chùa địa vị cao nhất lao viện chủ. Trên đầu của hắn mang một đỉnh bị lô phương mũ, đá mắt mèo bảo đỉnh quan huy, mặc trên người một lĩnh gấm nhung biển áo, phỉ thúy quặng lông viền vàng lấp sáng, một đôi tăng dày tích lũy bát bảo, một cây trụ trượng khả mây tinh, bộ dáng càng là lão dường như tiên mẫu, nạo dường như long quân.
Một đôi tròng mắt sáng ngời có thần như là trong đêm sáng tỏ bó đốt lửa, kia cỗ thần thái uy nghiêm cũng làm cho Đường Tăng có một chút thua chỉ kém em cảm giác. Hắn nhìn thấy chính mình xám xịt dáng vẻ nói chính mình là đại đường tới cao tăng, đối phương bất quá là sống lâu một chút lão quái vật mà thôi, lại so với mình đại đường tới thánh tăng còn muốn uy phong mấy phần.
Đường Tăng nội tâm có chút nhỏ cảm xúc, nhưng là hắn lại không có nói cái gì, mà là yên lặng đi theo đối phương nhập điện uống trà. Tiếp xuống cao quy cách chiêu đãi cũng làm cho Đường Tăng có chút thua chỉ kém em, lúc nói chuyện lực lượng đều không đủ, xám xịt dáng vẻ cũng làm cho Đường Tăng không núm lên. Nhưng mà ai biết kế tiếp Kim Chỉ trưởng lão đống nhiên cười nói, a a a a, nghe nói ngươi là đại đường tới cao tăng, không biết rõ trong tay ngươi có thể có cái gì tốt cả xa a.
A Di Đà Phật, Bần Tăng cũng không cái gì truy cầu, yêu thích cất giữ cả xa, không biết rõ ngươi có thể bằng lòng nhường Bần Tăng nhìn xem trong tay ngươi nhưng có gì cả xa a.
Lúc nói lời này, hắn thậm chí trong mắt lóe ra một chút tinh quang, liền làm lấy Thanh Minh Mộng Tam Tạng đều giận đến không được, phẫn nộ hô to không cần ứng cục.
Nhưng mà ai biết, hòa thượng này lại cười a a đem bốn liếng cho lộ ra, ta có một cái cả xa, chính là Quan Âm Bồ Tát tặng cho chương 444, cổ hủ hòa thượng thật là muốn chọc giận chết Tam Tạng, Tôn Ngộ Không thích thú, Đồ Nhi ngươi đã tỉnh, một chương 444, cổ hủ hòa thượng thật là muốn chọc giận chết Tam Tạng, Tôn Ngộ Không thích thú, Đồ Nhi ngươi đã tỉnh, một ngu xuẩn.
Đúng là mẹ nó ngu xuẩn a.
Rõ ràng chuyên đơn giản như vậy lại bị ngươi làm cho thành phức tạp như vậy, chẳng lẽ lại ngươi nhìn không ra hắn là cố ý khoe khoang, sau đó dẫn ngươi đem cả xa lấy ra sao?
Thảo, thật không biết như ngươi loại này ngu xuẩn là thế nào sống được qua chậu nước một lần kia kiếp nạn.
Xuẩn a, ngu rốt đến cực điểm.
Tức chết ta rồi, bị Thái Thượng lão quân ném tới trong lò luyện đan luyện thời điểm, ta đều không có như vậy khí a Phật điện bên trong.
Khi thấy Đường Tăng cấp bách đem chính mình trong dương hành lý gấm lan cả xa lấy ra khoe khoang một khắc, Tam Tạng càng là cảm thấy có một cỗ vô danh hỏa khí ló đầu ra đến. Nhưng cũng tiếc hắn hiện tại liền cùng tại làm Thanh Minh Mộng như thế, căn bản làm không được bất kỳ cử động, càng đừng đề cập muốn ngăn cản Ất Tứ Hòa Thượng. nội tâm vô cùng tức giận, nhưng cũng chỉ có thể ở một bên thờ ơ lạnh nhạt lấy. Sư phụ, ở trước mặt người ngoài không cần lộ tài a, cần biết tài không lộ ra ngoài đạo lý. Tôn Ngộ Không cũng chạy đến Đường Tăng bên người, nhỏ giọng nói một câu. Nhưng mà ai biết, hắn ân cần cử động, lại làm cho Đường Tăng cảm nhận được một loại cảm giác nhục nhã. Hắn quát lớn, làm càn. Ngươi không phải là tại nhục nhã chúng ta Phật môn thanh tu tăng nhân sao? Lão viện chủ sống 270 tuổi, xem xét chính là lĩnh hội Phật pháp đến Quan Âm Bồ Tát che chở lương thiện tín đồ, trong lòng có Phật pháp mới có thể có như thế lĩnh ngộ cùng cảnh giới cao thâm, làm sao lại là trong miệng ngươi nói tới ác nhân đâu? Ham chúng ta cả xa. Ha ha, lão viện chủ đức cao vọng trọng, làm sao lại là như vậy người đâu? Ngươi mong muốn vu hãm người, cũng không tìm tốt một chút đối tượng, không khỏi cũng có chút buồn cười a. Đường Tăng không giữ gìn đệ tử, ngược lại lại mượn cơ hội giáo huấn khí đệ tử, loại này trang bức thần thái nhường Tam Tạng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem nó giết chết. Tôn Ngộ Không thì là túi đầu không nói gì thêm, ngồi về vị trí cũ bên trên, nhìn cái kia biểu tình bình tĩnh, rất hiển nhiên là quen thuộc bị cửa mắng. Chỉ có điều lòng nhiệt tình cùng kim công xích tử chi tâm, nhường Tôn Ngộ Không nhịn không được muốn đem lời này cho nói ra miệng mà thôi. Ha ha, Đường trưởng lão nói cực phải, lão nạp mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng còn sống lấy 270 năm qua, cũng tất chứa không ít cả xa. Tại lao nạp tiền viện bên trong thì có mấy trăm kiện đến từ các nơi các quốc gia cà sa, bàn về chân quý hay không, Đường trưởng lao trong tay ngươi cái này cà sa còn chưa nhất định hơn được lao nạp những cái kia cà sa. Ngươi nói cái gì ham cà sa, bất quá là trò cười mà thôi. Quan Âm Bồ Tát ban cho ngươi cà sa. Ha ha, căn bản không có khả năng, lão nạp kiền tâm triều bái Quan Âm Bồ Tát hơn 200 năm, chưa từng có thể nhìn thấy Bồ Tát xuất hiện một lần. Quan Âm Bồ Tát loại này cao cao tại thượng thần Phật phải xử lý chuyện rất nhiều, tín đồ trải rộng 3000 hàng hà xa giới, nơi nào có không đến để ý tới ngươi dạng này tiểu nhân vật. Ngươi nói ngươi là đại đường tới, ta không truy cứu, bởi vì ta không có cách nào đi đại đường chứng minh ngươi có phải hay không theo đông thổ tới, không có cách nào chứng minh ngươi có phải hay không đường vương ngự đệ. Ngươi nói ngươi trải qua ngàn khó vạn hiểm mới vừa tới ta chỗ này, ta cũng không biết ngươi là theo đông thổ không chối từ vạn dặm mà đến, vẫn là từ chỗ nào đến hãm hại lừa gạt lừa đảo. Ngươi nói ngươi mong muốn mượn rừng chân địa phương muốn ở một đêm bên trên, nhưng là ta cái này chùa miếu cũng không phải làm từ thiện địa phương, tiếp nhận bắt nguồn không rõ tên ăn mày. Có thể ngươi tóm lại tới nơi đây, cũng kinh động đến lão nạp. Đây cũng là ngươi duyên phận, lão nạp cho ngươi ở tại bản tự hai ngày, quản ngươi ăn ở cũng không quan trọng. Ngươi nói ngươi lai lịch lợi hại cỡ nào, ngươi nói ngươi là cái dạng gì nhân vật, ta không cách nào đi kiểm chứng, cũng không truy cứu. Lão nạp liền xem như một chuyện cười nghe một chút, không thèm để ý ngươi có phải hay không thật đại đường thánh tăng, đường vương ngự đệ. Thật là kim chỉ trưởng lão thanh âm bình tĩnh lập tức biến bén nọ. Hắn dùng đến xem kỹ ánh mắt nhìn chăm chú tại Đường Tăng trên thân, lạnh lùng nói, chơi thì chơi, náo thì náo, nhưng là ngươi không cần cầm Quan Âm Bồ Tát nói đùa. Lão nạp phụng dưỡng Quan Âm Bồ Tát hơn 200 năm, cũng không từng có thể nhìn thấy Bồ Tát hiển linh. Bồ Tát như vậy đại nhân vật muốn cứu vớt thương sinh 3000 giới, nơi nào có không đi cho ngươi đưa cái gì cả xa đâu. Ngươi mở khác trò đùa có thể, nhưng là tuyệt đối không nên cầm Quan Âm Bồ Tát nói đùa. Cao kịch liệt thanh âm vang lên. Kim chỉ trưởng lão thậm chí trong ngôn ngữ có chút khinh miệt cùng trào phúng, cao cao tại thượng dáng vẻ như là thật tại đối với tên lường gạt gì. Đường Tăng từ trước đến nay có chút thích sĩ diện, bây giờ bị kim chỉ trưởng lão dèm pha thành cái dạng này, nội tâm tự nhiên cũng là có chút lửa giận. Hán đường đường đại đường cao tăng, có cần phải lừa ngươi sao? Nếu không phải Quan Âm Bồ Tát nói tại Tây Thiên có một đầu chuyện làm ăn đường có thể đi, phong hiểm lớn một chút thích lợi cao, nhưng là có thể bảo chứng an nguy, bằng không hắn làm sao lại đi xa như vậy nhất định phải đi Tây Thiên thỉnh kinh đâu? Nói đùa cái gì? Đường Tăng mặt bị nói đều đỏ. Hắn cúi đầu không nói chuyện, chỉ là tại tìm kiếm lấy cả sa. Không bao lâu, gấm lan cả sa bị hắn theo trong dương hành lý tìm kiếm đi ra, hắn không dằn nổi biểu hiện ra, đầu tóc đầy bụi bên trong nhưng là có chút ngạo nghễ, vật này tên là gấm lan cả sa, bên trên khảm thất bảo, người mặc gấm lan cả sa liền có thể đào thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, không bị ác độc địa ngục nỗi khổ, không nhận hổ lang thai hương, không bị trầm luân chi nạn, vạn túy bất xâm. Vật này tại thân, Phật đạo tại thân. Lúc nói chuyện, Đường Tăng để chứng minh món pháp bảo này như bất chỗ, lại còn đem nó mặc lên người. Khoan hãy nói, làm Đường Tăng mặc vào cái này cả sa về sau, nguyên bản phong trần mệt mỏi, chật vật đến cực điểm vậy mà cũng thay đổi thành mặt khác một bộ khí thế. Chẳng những nhìn tuổi trẻ trắng non rất nhiều, thậm chí khí thế trên người cũng biến thành trang nghiêm uy nghiêm, tựa như từ trên trời giáng lâm Phật sống như thế. Loại kia dáng vẻ trang nghiêm khí thế, đều để sống hơn 200 tuổi kim chỉ trưởng lão cảm thấy chấn kinh. Ánh mắt cũng thay đổi không ít. Thâm thúy mà kinh ngạc, đáy mắt thậm chí còn có một chút dị dạng quang mang hiện lên. Cũng không biết nội tâm của hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì, mà Đường Tăng lại không có nhìn thấy ánh mắt của hắn, vẫn tại thao thao bất tuyệt giảng thuật gấm lan cả sang như bất chỗ, liền những cái kia tăng nhân đều nghe được ánh mắt biến hóa. Ngẫu nhiên chớp động lên ăn người vẻ mặt. Sư phụ, đừng nói nữa, chúng ta trước tiên tìm một nơi ở a. Tôn Ngộ Không đều đã phát hiện hiện trường không thích hợp. Hô hào Đường Tăng thu liễm thu liễm. Nhưng mà ai biết Đường Tăng nhưng căn bản không nhìn thấy chung quanh không thích hợp như thế. Còn tại thao thao bất tuyệt giảng thuật chính mình năm đó như thế nào thông qua Quan Âm Bồ Tát khảo nghiệm sau đó cầm tới cả sa tích trượng, từ đó trở thành thỉnh kinh người chuyện. Một màn này, nghe được ở đây tăng nhân cảm khái và phần. Nghĩ không ra cái này ngốc hòa thượng lại còn có loại này hảo vận. Kim chỉ trưởng lão thậm chí cảm khái nói, ai? Đạo hữu thật đúng là có lấy vận may tề thiên may mắn a. Chương 444, cổ hủ hòa thượng thật là muốn chọc giận chết Tam Tạng, Tôn Ngộ Không thích thú, Đồ Nhi ngươi đã tỉnh. 2, chương 444, cổ hủ hòa thượng thật là muốn chọc giận chết Tam Tạng, Tôn Ngộ Không thích thú, Đồ Nhi ngươi đã tỉnh. 2. Nếu là lão nạp có thể đụng phải Bồ Tát khảo nghiệm, coi như đem tòa này Quan Âm Tiền Chùa cấp cho ra ngoài, lão nạp tất nhiên cũng sẽ không mập mờ mảy may. Đáng tiếc lão nạp không đụng tới chuyện như vậy. A Di Đà Phật, Bần tăng tại Đông Thổ Đại Đường cũng không phải một bước lên trời. Ngày xưa Bần tăng tuổi nhỏ lúc bất quá là hài nhi, ở trên sông phiêu lưu, về sau bị núi vàng chùa tăng nhân cứu, sau bị gọi là Giang Lưu Nhi Đường tăng không có phát giác được nguy hiểm, thậm chí còn nói liên miên lại nhải giới thiệu chính mình cuộc đời, thậm chí còn nhỏ giọng lộ ra nói, Bần tăng nói cho các ngươi biết một việc, các ngươi tuyệt đối không nên nói cho người khác biết ta. Kỳ thật Bần tăng là Kim Tiền Tử chuyển thế, Bồ Tát nói qua, chỉ cần ăn Bần tăng thịt, vậy thì có thể trường sinh bất lão à? Cho nên trên đường đi có rất nhiều yêu quái đều muốn ăn của ta thịt, chỉ tiếc bị ta tên đồ nhi này ngăn cản. Ha ha, ngươi đừng nhìn Bần tăng tên đồ nhi này xấu xí, xấu lại có thủ chỗ tốt rồi. Các ngươi có lẽ không biết rõ Đường tăng còn muốn nói khoác tôn ngộ không bao nhiêu như bức. Đã thấy lúc này Kim Chỉ trưởng lão hai mắt đấm lệ khóc lên, tại chỗ ngồi bên trên bụng mặt một hồi khóc nức nở, loại kia bi thương nhường rất nhiều tăng nhân vội vàng tiến lên an ủi lão viện chủ, nhưng đều không thể an ủi. Lão hòa thượng vẫn như cũ bụng mặt khóc sụt sùi, loại kia bi thương nhường Đường tăng có chút không hiểu, vội vàng an ủi, lão viện chủ tu hành Phật pháp, thiền đạo an ổn, đến này trường sinh, là Quan Âm Thiền Viện lão tổ tông, nhưng vì sao ở đây thúc thiết? Hẳn là người còn sống có không hoàn mỹ hô. Lão viện chủ đừng khóc ca. Hắn vội vàng an ủi, nhưng là mặc gấm lan cà sa, một thân châu quang bảo khí, dáng vẻ trang nghiêm. Nhường Kim Chỉ trưởng lão nội tâm càng là sinh ra thèm nhỏ dãi chi ý, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại bụng mặt khóc ròng nói, "Ô, Đường trưởng lão ngươi có chỗ không biết ta. Lão nạp sống ngủ cả đời, rời sơn môn cũng chưa từng đi qua vài ngàn dặm đường, không giống trưởng lão đi vạn dặm đường xem tốt đẹp non sông, Tây Thiên Thỉnh Kinh trở thành chính quả liền có thể thành Phật rồi. Lão nạp hư sống hơn 200 năm, trong tay cả xa cũng có cái 200-300 kiện, lại đều chỉ là chút xuyên hoa nạp gấm, theo thủa tiêu kim phàm vật, không giống Đường trưởng lão kiến thức rộng rãi, trong tay còn có cái này châu quang bảo khí, thanh tú doanh đỉnh cả xa." Lão nạp nhìn qua, thật cảm thấy thánh tăng chính là trên đời hiếm thấy thần nhân a. Lão viện chủ khóc thở dài, nói: "Muôn bản xảo diệu mình châu rơi, vạn dạng hiếm lạ Phật bảo tích lũy." Trên dưới râu rồng trải màu khinh, túi la tứ phía gấm xuôi theo bên cạnh, thể treo si mị từ đây diện, người mặc vong lượng nhập hoàng tuyển. Vật này thật là thần Phật chế, không phải Phật sống không dám mặc a. Quanh hắn lấy Đường tăng, một bên tán thưởng đọc lấy thơ, một bên hai mắt đẫm lệ, sự kích động kia cùng chân ái bộ dáng nhường Đường tăng có chút kiêu ngạo. Phù phù. Đột nhiên Kim Chỉ trưởng lao hướng phía Đường tăng quỳ xuống, hắn bỗng nhiên đập lên đầu. Một lần dập đầu một bên khóc dòng nói, lão nạp vô duyên a. Lão nạp vô duyên nhìn thấy cái này Phật bảo a. Lão nạp thật coi không may mắn. Ô, lão nạp cũng sống hơn nửa đời người, sao liệu hôm nay nhưng không được chân chính mánh khỏe Phật bảo chi diệu, chỉ sợ là chết nhập hoàng tuyển cũng không cam chịu vào luân hồi. Nhìn thấy lão viện chủ đông nhiên quỳ lạy dập đầu. Rất nhiều tăng nhân vội vàng dọa đến chạy tới nhìn tình huống. Mà Đường tăng càng là khó hiểu nói, lão viện chủ cớ gì nói ra lời ấy, đây là ý gì? A Di Đà Phật, sắp trời đã tối, lão nạp lại mắt mờ, nhìn không rõ cái này Phật bảo. Thấy không rõ lắm Bồ Tát ban tặng chi bảo huyền diệu, đúng là bên trong cũng có không cam lòng cùng bất đắc gì à. Không biết thánh tăng có thể nhờ vào đó bảo tại lão nạp quan sát một đêm, chờ sau khi trời sáng, liền đưa về trưởng lão cả xa. Định hậu lễ đem tặng cho trưởng lão đi về phía Tây Thỉnh Kinh, như thế nào? Kim Chỉ trưởng lão một bên khóc một bên quan sát cả xa, mặt mũi tràn đầy đều là không bỏ. Đường tăng đang do dự, mà Tôn Ngộ Không thì là vội vàng nói, sư phụ không nên đáp ứng hắn à, vạn nhất hắn cầm đi cả xa về sau lòng mang ý đồ xấu, cái này lại nên làm thế nào cho phải? Ha 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 ha, khóc lão viện chủ đống nhiên cười, hắn lắc đầu nói, lời ấy sai rồi, Đường trưởng lão chính là đại đường đường vương ngự đệ, đi về phía Tây Thỉnh Kinh cao tăng, một đường mà đến nhiều như vậy yêu quái đều bắt không được Đường trưởng lão, ta cái này nho nhỏ thiền viện hẳn là lại có thể làm sao Đường trưởng lão không được sao? Huống chi nơi đây là Quan Âm thiền viện. Đường trưởng lão đến Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, mà lão nạp phụng dưỡng Quan Âm Bồ Tát cả đời chưa hề dám lênh đạm qua, như thế nào ngấp nghé ngươi cả xa đâu? Ha ha, huống chi lão nạp như thế lớn một tòa Quan Âm thiền viện nơi này, hẳn là có thể chạy mất phải không? Bình minh ngày mai, lão nạp nếu là không trả về cả xa, thì chủ cứ việc phá hủy lão nạp thiền viện cũng được. Hắn sau khi nói xong, ánh mắt lại có chút hùng hổ dọa người lên, không phải là Đường trưởng lão cảm thấy lão nạp không xứng nhìn xem cả xa sao? Nghiệt chướng đừng muốn lắm miệng. Đường tăng cũng răn dạy lên, lão viện chủ chính là Quan Âm Bồ Tát tín đồ, cũng là một lòng hướng Phật người, làm sao lại ngấp nghé ta cả xa đâu? Cái này cả xa cứ việc cầm đi, bần tăng tin tưởng lão viện chủ. Vừa dứt tiếng, hắn vậy mà tại chỗ cởi cả xa, đưa cho lão viện chủ. Lão viện chủ đạt được cả xa, vui không thắng thu. Đội vàng mệnh đệ tử quét dọn hai kiện phòng trên đi cho Đường tăng sư đồ, đúng là một chỗ sống một mình lầu cát, phong cảnh nghi nhân, cơm chay cũng có thể miệng không được. Đường tăng cười ha hả tán dương lấy hành vi của mình mang đến tốt hơn đãi ngộ, mà chỉ có thể nhìn không thể động tam tạng lại là phẫn nộ không được, một hận không thể một bàn tay đập nát cái này ngu xuẩn hòa thượng sọ não. Xuẩn a, chân tâm ngu xuẩn a, em đẹp đem cả xa sáng cho người khác cho rằng cái gì? Điên rồi đi, thật xuẩn a. Đêm dài, sao liệu lầu cát không hiểu lên đại hỏa, nhưng cũng may có đồ đệ Tôn Ngộ Không xảo diệu hóa giải hỏa hoạn. Còn thuận thế đem đại hỏa còn đưa những người này. Mà sau đó không lâu cả xa mất đi A Di Đà Phật, đa tạ lão viện chủ chăm sóc, nếu không ta còn không biết nên như thế nào tại rừng sâu núi thẳm bên trong chăm sóc ta cái này bỗng nhiên ngã bệnh đồ đệ. A Di Đà Phật, thí chủ nói đùa, Phật nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, bần tăng tu hành Phật pháp, nhìn thấy thế gian bất bình, tất nhiên muốn xuất thủ cứu rút. Lão viện chủ đại ân đại đức, chúng ta vĩnh viễn không quên mất. Nói đùa,
thí chủ chuyến này đi Tây Phương, chính là thu hồi chân kinh hóa giải vô lượng lượng kiếp, chính là đại công đức cũng, Bần tăng không thể đi về phía Tây, nhưng ở đi về phía Tây trên đường trợ thí chủ một chút sức lực, cũng là chuyện may mắn. Một đoạn đối thoại truyền vào trong tai. Làm Tam Tạng mở mắt ra lúc, phát hiện chính mình ở vào một căn phòng bên trong. Trước người ngồi chính là sư phụ Tôn Ngộ Không, mà tại sư phụ đối diện ngồi trên ghế người, lại là cái kia Kim Chỉ Lao hòa thượng. Thấy cảnh này, Tam Tạng tại chỗ ra đầu đều muốn nổ, lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, lại phát hiện chính mình toàn thân bủn rủn, một hồi bất lực, bất chi bất giác vậy mà lại ngã lại trên giường. Đồ Nhi, ngươi đã tỉnh. Tôn Ngộ Không nhìn thấy hắn tỉnh lại, trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ. Chương 445, đây là huyết tượng. Kim Chỉ nếu không có âm nhu như thế nào phát ra thiện ý, mời Bồ Tát đến liền biết. Một, chương 445, đây là huyết tượng. Kim Chỉ nếu không có âm nhu như thế nào phát ra thiện ý, mời Bồ Tát đến liền biết. Một, sư phụ, cẩn thận yêu nghiệt. Cái này Kim Chỉ lão cẩu chính là ác nhân, hắn ngốc nghẽ ngươi cả xa, hắn mong muốn hại chết chúng ta, tuyệt đối không nên tới gần hắn. Sư phụ, ngươi nhất định phải cẩn thận. Chớ nhìn hắn dáng dấp thiện lương, trên thực tế nội tâm lại cất giấu không biết nhiều ít con quấn, chớ có để ý tới hắn a. Tam Tạng vừa mở mắt liền thấy sư phụ cùng Kim Chỉ lão cẩu tại giao lưu. Nội tâm đột nhiên hiện ra một cỗ to lớn phẫn nộ đến. Hắn trợn mắt tròn xoe, hắn không thể đem lão già này giết chết. Mặt kia bên trên lửa giận nếu là có thể hóa thành thực chất, chỉ sợ có thể đem Kim Chỉ đốt thành nát bấy. Đồ Nhi, đừng muốn làm cản. Tôn Ngộ Không trách móc một câu, nói, nếu không phải lão viện chủ tại sơn giã trung tướng người ta cứu giúp, người ta sợ rằng sẽ bị hổ báo chỗ ăn, có thể nào bình yên vô sự còn sống đứng đấy đâu. Ngươi dòng dã hôn mê 3 ngày 3 đêm, nếu không phải lão viện chủ cứu, ngươi cho rằng sư phụ như thế nào dẫn ngươi tìm tới nơi có người an định lại à? Hắn lạnh lùng trách móc một tiếng. Nhưng Tam Tạng cảm nhận được một chút bi phẫn. Nhưng là cái này bi phẫn không phải khí Tôn Ngộ Không, mà là khí Kim Chỉ lão quái, vậy mà dám can đảm che đậy sư phụ, ẩn giấu sâu như vậy kiếm chuyện. Sư phụ, ngươi không nên tin hắn à, hắn là giả, hiện tại ta là nửa thật nửa giả, hoàn cảnh nơi này cũng đều là giả, đây là hắn mong muốn kiếm chuyện, lợi dụng huyễn tượng lừa gạt lấy trong cơ thể ngươi hồng mông nguyên khí à. Hắn là có ý đồ. Tam Tạng liều mạng gào thét. Hắn vẫn nộ mong muốn đứng dậy, lại cảm giác tự thân chẳng biết tại sao toàn thân đau nhức, suy yếu bất lực, căn bản không có động đậy khí lực a. Đồ Nhi, chớ có nói bậy, nếu không phải lão viện chủ xuất thủ tương trợ, chúng ta thật không có bất kỳ cái gì dung thân chỗ, mà vi sư chỉ sợ cũng rất khó tại trong rừng sâu núi thẳm che chở ngươi chu toàn. Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng. Tam Tạng vô cùng tức giận, nhưng là không biết rõ vì sao mắt tối sầm lại. Hắn toàn thân suy yếu vô lực ngã xuống, rốt cuộc không thể động đậy, miệng mở rộng đều nói không ra lời. Ai? Lão viện chủ, chắc là ta đệ tử này phạm vào cái gì ma bệnh, còn mời lão viện chủ không cần để ý, là ta người sư phụ này không có giáo tốt hắn. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Tam Tạng nói không ra lời về sau, vội vàng hướng lấy một bên lão hòa thượng xin lỗi. A Di Đà Phật, chắc hẳn đại thánh đệ tử là thần hồn thụ chút thương thế, sau đó tại ác mộng bên trong gặp không biết tên thương tích, cho nên bây giờ nhìn người nào đều rất giống có cựu án. Đại thánh đệ tử ngủ mê thời gian dài như vậy, trong mộng gặp cái gì chuyện không người biết được hãm hại, mà lão nạp có lẽ tại quý đồ trong mộng hình tượng không có tốt như vậy, cho nên mới có chút hiểu lầm. Kim Chỉ trưởng lão cũng không có sinh khí, mà là bình tĩnh nói, hiểu lầm đều có thể hóa giải, không biết quý đồ đụng phải sự tình gì. Đại thánh, ngươi có thể hỏi một chút, ta liền né tránh một hai. Kim Chỉ trưởng lão cười nói một tiếng, sau đó liền quay người rời đi. Trước khi đi còn đóng kỹ cửa, dáng vẻ ôn hòa hiền lành, bất luận người nào nhìn xem, kia đều sẽ cảm giác đến người này hòa ái hiền lành, không giống cái gì ác nhân. Chờ Kim Chỉ trưởng lão rời đi, Tôn Ngộ Không vừa rồi đem cố gắng ngồi xuống Tam Tạng dịu dắt đứng lên, ôn hòa nói, Đồ Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi sẽ đối với Kim Chỉ trưởng lão có lớn như vậy ác ý? Sư phụ, ngươi không biết rõ à, hiện tại ta cùng ngươi cũng bất quá là huyễn cảnh bên trong giả tượng, đây hết thảy tất cả đều là giả, ngươi không nên tin đây hết thảy, đây đều là giả tượng a. Tam Tạng giận không kìm được, liền tranh thủ trong ngậm chuyện nói ra. Lúc nói, hắn lồng ngực một hồi chập trùng. Nếu không phải không thể động đậy, hắn chỉ sợ đều muốn hung tận thu thập Kim Chỉ dừng lại, lại phá hủy ngôi miếu này vũ. Tôn Ngộ Không chăm chú nghe xong đồ đệ giảng thuật tất cả mọi chuyện. Trong lúc đó, không có bất kỳ cái gì cắt ngang. Dù là Tam Tạng nói rất nhiều nói nhảm, nhưng là hắn đều không nói gì thêm, mà là chăm chú lắng nghe xong. Chờ sau một lát, Tôn Ngộ Không vừa rồi cười nói, Đồ Nhi, ngươi có lẽ lầm cái gì, chúng ta cũng không có tại cái gì huyễn cảnh ở trong, cái này cũng không có ngươi nói phức tạp như vậy. Chúng ta cũng không có tại cái gọi là cái gì huyễn cảnh ở trong, ở chỗ này mọi thứ đều là chân thật. Lúc trước ngươi làm mộng sư phụ, không phải là mộng, là huyễn tượng. Tam Tạng quật cường hô một tiếng. Tốt tốt tốt, là huyễn tượng, là ngươi nói huyễn tượng, nhưng là ngươi có biết tại cái này huyễn tượng bên trong nếu không phải Kim Chỉ trưởng lao tương trợ, ta rất khó đưa ngươi mang đến tới địa phương an toàn. Vi sư cũng rất khó tại lũ ống manh thú hạ tự vệ. Tôn Ngộ Không nghiêm túc nói, có lẽ ngươi không biết rõ, tại vừa rồi, ngươi hôn mê nhiều lần. Mỗi lần tỉnh lại đều thần trí không rõ nói rất nhiều thứ, sau đó lại đã hôn mê. Trong lúc đó đưa tới không ít trong núi manh thú, mà vừa lúc trận này bạo động cũng sẽ Kim Chỉ trưởng lão bọn hắn hấp dẫn mà đến, hắn nhẹ giọng giải thích. Hóa ra là bởi vì tại mấy ngày trước, nguyên bản sinh long hoặc hổ Tam Tạng chẳng biết tại sao đột nhiên hôn mê, nhưng cũng may có hắc mã tại. Tôn Ngộ Không miễn cưỡng mang theo Tam Tạng cùng hành lý tiến lên. Thật là trong lúc đó, gặp không ít lũ ống manh thú, nhất là Tam Tạng thỉnh thoảng tỉnh lại chu lên, như thế cảnh tượng trêu chọc đến rất nhiều lũ ống manh thú. Nhiều lần mang theo hôn mê Tam Tạng trở về từ coi chết, nhưng có một lần Tam Tạng nổi điên đưa tới rất nhiều lũ ống manh thú,
thậm chí một chút yêu quái đều trèo chọc qua đến. Cái này cũng đưa đến không chỗ có thể trốn cục diện. Nhưng cũng may về sau gặp ngay tại trên núi đi đường Kim Chỉ trưởng lão, vừa rồi giải trừ lần này kết nạn. Nghe vậy, Tam Tạng mặt mũi tràn đầy hung tàn cùng không tin, sư phụ, ngươi cũng là giả a? Không phải ngươi làm sao lại giúp hòa thượng kia nói chuyện? Hắn giống như manh thú hung hãn, hai mắt nhìn hằm hằm trừng mắt. Bộ kia dáng vẻ, bất luận kẻ nào đến xem tới, chỉ sợ đều sẽ bị dọa kêu to một tiếng. Ngộ Không, xem ra ngươi thật là thương tổn tới. Tôn Ngộ Không cũng không có sinh khí, ngược lại thở dài một cái, bất đắc dĩ nói, có lẽ là vi sư cũng không có làm việc tốt tình, mới để cho ngươi nhận lấy dạng này thương tích. Là vi sư vấn đề. Hắn chân thành nhìn chăm chú mà đi, ngược lại làm cho Tôn Ngộ Không trầm mặc một lát. Sư phụ, Tam Tạng chăm chú hỏi một tiếng, cái sau nhẹ gật đầu, Đồ Nhi, hiện tại ngươi cảm giác tốt một chút sao? Sư phụ, đệ tử rốt cục nhìn thấy ngài. Lần này, Tam Tạng lại có điểm muốn khóc, ánh mắt có chút hồng nhuận. Nói một lần cuối cùng thanh minh mộng kinh lịch, hai mắt xích hồng nói, sư phụ, ngươi không biết rõ đệ tử vừa rồi kinh nghiệm lấy một màn này thời điểm nội tâm đến cỡ nào khó chịu a. Đệ tử nhìn thấy cái kia giống đệ tử hòa thượng vậy mà răn dạy sư phụ, còn nói nhiều như vậy lời khó nghe, đệ tử tâm liền cùng bị người cầm kim đâm như thế khó chịu a, đệ tử thật rất khó chịu, rất không muốn nhìn thấy sư phụ đụng phải chuyện như thế, đệ tử thật rất muốn giết chết hòa thượng kia. Sư phụ ngài chờ đệ tử tốt như vậy, đệ tử coi như làm sư phụ của ngài, đệ tử cũng là tuyệt đối không thể sẽ ức hiếp sư phụ ngài. Á chương 445, đây là huyết tượng. Kim Chỉ nếu không có âm nhu như thế nào phát ra thiện ý, mời Bồ Tát đến liền biết. 2, chương 445, đây là huyết tượng. Kim Chỉ nếu không có âm nhu như thế nào phát ra thiện ý, mời Bồ Tát đến liền biết. 2, hắn bỗng nhiên nói liên miên lại nhải nói, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng ủy khuất. Tam Tạng hoàn toàn chính xác rất khó chịu. Hắn nhìn thấy chính mình ức hiếp sư phụ, lại không cách nào làm ra bất kỳ thay đổi nào cùng ngăn cản, nội tâm tự nhiên là khó chịu không được a. Không sao, không sao, Tôn Ngộ Không thì là cười bố vô phía sau lưng của hắn, ôn hòa hiền hậu nói, Đồ Nhi, chắc là ngươi gần đoạn thời gian đến trên thân chỗ tao nội chút chuyện phiền toái, vừa rồi đưa đến một màn này xảy ra, Đồ Nhi ngươi không có việc gì liền tốt. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chậm rãi, Tam Tạng vừa rồi chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chỉ là sắc mặt của hắn không phải rất dễ nhìn, thậm chí lộ ra chấn kinh cùng thần sắc kinh cùng đến. Tam Tạng trầm mặc thật lâu, vừa rồi nhỏ giọng nói, sư phụ, đệ tử trên thân khả năng đã xảy ra một vài vấn đề. Đệ tử giống như không có bất kỳ cái gì pháp lực lúc nói lời này. Hắn muốn cười nói, nhưng nói lại là cười không nổi. Có chút bi ai hủ rũ. Trong bi ai, còn ẩn chứa nồng hậu dày đặc hoảng sợ vẻ mặt. Không biết do vì cái gì, hắn phát hiện trên người mình vậy mà đánh mất bất kỳ pháp lực. Nguyên bản kia vô cùng mênh mông ma khí vậy mà quận mình nhục thân ở trong, rốt cuộc điều khiển không được mảy may, thậm chí hắn từ trước đến nay vẫn lấy làm tiêu ngạo hỗn nguyên bất diệt kim thân bây giờ lại đều bộc phát không ra bất kỳ thủ đoạn đến. Thậm chí hắn muốn động cũng khó khăn. Giống như nhục thân đã tan thành từng mảnh, bất lực thúc đẩy, liên phản phất hắn đã biến thành một cái tàn phế như thế. Đây đối với hắn mà nói, làm sao có thể chịu được đâu. Tại quá khứ, hắn đại náo linh sơn, đại náo tiên giới, không gì làm không được đánh đâu thắng đó, bất luận là thần tiên vẫn là thần Phật hai đụng phải hắn không dọa đến không được chứ. Nhưng mà ai biết hôm nay lại là đã xảy ra một chút cổ quái vấn đề. Chính mình không còn có đi qua thực lực, chính mình giống như biến thành tàn phế. Hắn sao không hoảng sợ? Không sao Đồ Nhi, không sao, vi sư cũng không phải là bởi vì ngươi thần thông quảng đại vừa rồi muốn thu ngươi làm đồ đệ. Dù là ngươi không có thực lực, vi sư cũng là sẽ không bỏ rơi ngươi, ngươi mong muốn Tây Thiên Thỉnh Kinh, dù là trên đường lại nhiều khó khăn, vi sư cũng bằng lòng dẫn ngươi tiến đến. Nếu như ngươi không muốn đi Linh Sơn, như vậy vi sư liền trên đường tìm một chỗ địa phương an toàn hộ ngươi chu toàn. Nhìn thấy Tam Tạng thần sắc lo lắng, Tôn Ngộ Không cũng không hề để ý, mà là bình tĩnh an ủi. Nhìn thấy chờ chính mình vẫn như cũ như lúc ban đầu hậu tử, Tam Tạng là thật nước mắt sập, rơi lệ. Hắn không nghĩ tới chính mình cũng đem lời nói đến đây phân thượng, đã qua còn ném qua sư phụ mấy lần, sư phụ lại còn có thể bất kể hiểm khích lúc trước thu nhận hắn. Hắn sao không cảm động đâu? Lại ma đầu, cũng không có ma tới liền một chút cảm ơn chi tâm đều không có a. Đừng hoảng hốt, Đồ Nhi, ngươi có thể khôi phục, chỉ bất quá bây giờ trên người có điểm không có hiểu rõ ràng biến hóa, cho nên chưa từng khôi phục thực lực, chờ ngươi đem trên người vấn đề giải quyết cho tinh tường về sau, liền có thể khôi phục. Không cần e ngại. Tôn Ngộ Không nhẹ giọng an ủi. Chờ qua sau một khoảng thời gian, Tam Tạng vừa mới khôi phục bình tĩnh, trầm mặc ngồi phịch ở trên giường, nhận lấy chính mình biến thành tàn phế sự thật. Hắn rất mê mang, hắn rất không minh bạch. Vì sao chính mình lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh? Sau đó liền biến thành tàn phế đâu. Chuyện này thật sự là quá bất hợp lý. A Di Đà Phật, lão nạp quấy rầy. Lúc này, Kim Chỉ trưởng lão ở ngoài cửa nhỏ giọng hô hoán. Hắn rất có lễ phép, cũng không có đẩy cửa, mà là tại ngoài cửa chờ. A Di Đà Phật, đa tạ lão viện chủ lo lắng, Đồ Nhi ta cũng không lo ngại, chỉ là trên thân đã xảy ra một vài vấn đề, dẫn đến có chút biến hóa, ta tin tưởng hắn sớm muộn sẽ từ từ khôi phục. Tôn Ngộ Không mỉm cười đáp lại. Đại thánh, ta chỗ này có chút cơm chay, vừa bận bây giờ quý đồ cũng tỉnh lại, không bằng ăn trước điểm cơm chay nhét đầy cái bao tử. Ngày sau ta Quan Âm Thiền viện có cái gì có thể đến giúp các ngươi, đại thánh liền không cần khách khí. Kim Chỉ trưởng lão mặt nổi lên hiện lấy nụ cười, nếu có phân phó, còn mời không nên khách khí. Làm phiên Kim Chỉ trưởng lão. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, mà Kim Chỉ trưởng lão thì là vội vàng sai người đưa cơm chay tiền đến cho hai người phục vụ. Nhìn thấy Kim Chỉ trưởng lão cũng không có trong mộng loại kia bị dị hung tàn, bà có chôn chút ngộng, hắn không biết nên nói thế nào, luôn cảm thấy đối phương có ý đồ, nếu không người xa lạ làm sao lại như vậy sốt ruột đâu.
không có bất kỳ cái gì mưu đồ, sẽ tốt bụng như vậy.
Không thể nào.
Nhìn thấy sư phụ cùng Kim Chỉ trưởng lão lại hàn huyên, Tam Tạng rốt cục nhịn không được, hỏi: "Kim Chỉ trưởng lão, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề?"
Mời nói.
Kim Chỉ trưởng lão cười đáp lại, cũng không có cự tuyệt: "Ngươi có phải hay không đối sư phụ ta có ý đồ gì a?" Tam Tạng vẫn không có buông xuống bất kỳ đề phòng, khép mắt nói: "Nếu không có bất kỳ ý đồ, làm sao lại đối sư phụ ta tốt như vậy đâu? Người xa lạ ở giữa không có bất kỳ nhân tình qua lại, nhưng cũng là tuyệt đối không thể sẽ có bất kỳ thiện ý a. Ngươi muốn giúp ta sư phụ, ta có thể lý giải, xem như là ngươi làm người xuất gia thiện ý, nhưng là ngươi giúp có hơi nhiều a." Tam Tạng lạnh lùng nói: "Ai sẽ giúp người xa lạ nhiều như vậy chứ?" Nghe vậy, Tôn Ngộ Không dạy dỗ một tiếng, nhưng Kim Chỉ trưởng lão lại không có bất kỳ để ý, ngược lại cười ha hả nói: "Ha ha, đại thánh không cần vấn ngươi đệ tử, chuyện này hắn nếu là không nói, ta có lẽ cũng không có cơ hội nói. Thực không dám giấu giếm, kỳ thật tại hơn 1000 năm trước đại thánh gia ngài đang cùng tiên đỉnh các thần tiên đấu đá thời điểm, đã từng rơi xuống thế gian một lần. Mà khi đó ngài vô ý nệ hủy nhà ta ruộng đồng, ngài khi đó chẳng những không có tức giận ta tổ tiên kêu khóc nhau nhau quay rời ngài, ngược lại đưa một hạt tiên đan cùng chút vàng bạc tế nhuyễn cho ta tổ tiên, để cho ta tổ tiên giàu có thời gian rất lâu. Về sau ta tổ tiên mặc dù lại gia đạo sa sút, nhưng không có ngài ngày xưa giúp đỡ, cũng khó có thể có ta hôm nay. Bây giờ ta gia tộc khai chi tán diệp, tại thế hệ này cũng coi là gia đại nghiệp đại. Nếu không có đại thánh gia ngày xưa giúp đỡ, lão nạp tổ tiên chỉ sợ sớm đã chết đói tại quá khứ, cũng không có được hôm nay lão nạp. A Di Đà Phật, Phật tổ đạo chủng thiện nhân đến thiện quả, lão nạp nếu là tri ân không báo, cũng vi phạm với những năm gần đây đại đạo nắm tu." Kim Chỉ trưởng lão cười đáp lại một tiếng, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Mà điều này cũng làm cho ba có chôn lấy nhíu mày, thật hay giả? Nếu là thật sự giàu có như vậy, ngươi còn nguyện ý xuất gia làm hòa thượng? Kim Chỉ nghe được lời nói này, cũng không hề để ý, mà là cười nói: "A Di Đà Phật, mỗi người truy cầu cùng lý tưởng cũng không giống nhau." Nghe vậy, Tam Tạng trầm mặt xuống, không biết nên nói cái gì. "Đại thánh, bây giờ quý đồ trên thân xảy ra chuyện như vậy, không bằng mời Quan Âm Bồ Tát đến hỏi một chút như thế nào?" Kim Chỉ trưởng lao ôn hòa cười nói: "Quan Âm Bồ Tát không gì làm không được, chúng ta đem Quan Âm Bồ Tát mời xuống đến, có lẽ liền có thể biết quý đồ trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì vấn đề."